Chương 536, Minh Tương Tọa, tới như thế ở trong núi đi 3 ngày. Diệp Huyền cảm giác mình có chút tan vỡ. Bởi vì, nguyên tông cảnh ngũ giai 3 ngày, Diệp Huyền gắng gượng đem mình tu vi nói tăng giai, hơn nữa, cơ hồ không có dựa vào đặc thù linh khí, những thứ kia thuần mộ thuộc tính vật phẩm, ngày thứ nhất liền toàn bộ cung phục xong, cho nên, Diệp Huyền là hoàn toàn dựa vào phổ thông linh khí xông phá hạn mức tối đa, tăng cao tu vi. Có thể tưởng tượng được, Diệp Huyền đến cùng cung phụng bao nhiêu thứ. Mặc dù tu vi khẳng định là đồ tốt, nhưng dưới mắt đối với Diệp Huyền mà nói, vô dụng nhất chính là tu vi, tại sao? Không thế giới pháp tắc các Diệp Huyền coi như đem tu vi tăng lên tới nguyên tông cảnh cửu giai, cũng không có biện pháp bảo tồn, trở thành nguyên tông cảnh, đại tông sư chi cảnh mấu chốt chính là thế giới pháp tắc. Lãng phí đại đem đồ vật tới cầu nguyện linh khí tăng cao tu vi, có thể nói là nhất lãng phí lựa chọn, đem đồ vật cung phụng cầu nguyện thượng mới là thật tăng lên chiến lực, tam giai tu vi, Diệp Huyền cũng có thể lại làm một môn tiên giai công pháp hoặc vũ khí. Nếu như toàn bộ cầu nguyện tuần thú, chim đồ vật chỉ không cho phép có thể từ nguyên chân cảnh tăng lên tới nguyên hồn cảnh, đây chính là phi hoàng a, trong truyền thuyết thần điểu không đủ nhất, cầu nguyện tuần thú để thăng ba màu vạn linh vân, kia kẹo đường chỉ không cho phép cũng thoát khỏi ấu niên kỳ, tiến vào thành trưởng kỳ, dưới mắt cùng lôi kinh thiên cũng khủng bố như vậy, ba màu vạn linh vân nếu là tiến vào thành trưởng kỳ, sẽ có hay không có thủ đoạn khác. Ít nhất cùng lôi kinh thiên có thể trở nên kinh khủng hơn đi như vậy một đôi so với, ngươi nói cho mình tam giai tu vi có ích lợi gì? Đương nhiên, tin tức tốt hay là có, Diệp Huyền cung chúc với linh hương, trong đó cung chúc bị ngẫu nhiên đi ra, còn thiếu linh hương. Diệp Huyền không biết là Vương Vũ với Lâm Đảo cũng mau tan bỡ. Vương Vũ nhìn Diệp Huyền ánh mắt sơ biến hóa, Vương Vũ biết Diệp Huyền có thể đánh, nhưng điều không đinh dự này là có thể thăm hỏi đề. Diệp Huyền thân thể này cũng là làm bằng sắt ta, năm ngày, một mực hướng Lâm Đảo trong cơ thể chuyển vận linh khí, lại còn đứng. Hơn nữa, Diệp Huyền đi ra thành trại thời điểm, kia một thân thương đều phải chết không sống, ít nhất đói nửa cân huyết. Năm ngày, linh khí chẳng những không có khô kiệt, thương ngược lại đều tốt. Nguyên Vương cảnh tu sĩ như vậy cả cung không thể có thể chống nổi, Diệp Huyền lại chống nổi. Lâm Đảo càng tan bỡ, nàng đều chuẩn bị xong lấy cái chết làm do ý chí. Chỉ cần Diệp Huyền không nhịn được, nàng liền lập tức chính mình chấm dứt tánh mạng mình, tuyệt đối không liên lụy Diệp Huyền. Nhưng năm ngày, Diệp Huyền kia có một chút không nhịn được dáng vẻ, Lâm Đảo cả ngày sờ chiếc nhẫn kia, cũng sắp sờ đầu ngón tay lột ra. Đông nhiên, Vương Vũ mở miệng nói, ra trước mặt Sơn Đạo coi như là rời đi Nam Cương. Diệp Huyền gật đầu một cái. Vương Vũ bẹp miệng đến, tới muốn hỏi Diệp Huyền chống đỡ không chống nổi, nhưng nhìn một chút Diệp Huyền sắc mặt, cảm giác so với chính mình cũng còn khá, nào có linh khí khô kiệt dáng vẻ, liền gắng gượng bả thoại cấp tu đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mặt nhăn xuống lông mi, sau đó không gối quỳ dưới đất, đem Lâm Đảo buông xuống mệnh không. Lâm Đảo xuất ra khăn tay, giúp Diệp Huyền xoa một chút cái chán đạo. Ta thật ra thì tốt hơn rất nhiều, có thể chính mình đi. Lâm Đảo lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đem hai ngón tay để ở Lâm Đảo mép. Lâm Đảo lăng lăng, trên mặt dâng lên đỏ ửng, như vậy động tác hiển nhiên quá thân mật. Diệp Huyền nhưng là sắc mặt nghiêm túc đạo, chúng ta sợ rằng có chút phiền phức. Phiền toái. Vương Vũ đạo, khu vực này cơ hồ không có man nhân với hung thú tung tích. Con đường đi tới này, dĩ nhiên cũng không phải bình thường, đụng phải rất nhân tu sĩ, cũng đụng phải hung thú. Không là tất cả Nam Cương man nhân đều giống như màu đồng đầu rất hữu hảo như vậy, về phần hung thú thì càng không cần nhiều lời. Bất quá, Diệp Huyền ba người vận khí cũng không tệ lắm, đụng phải ra hỏa cũng không mạnh, Diệp Huyền đều không thế nào xuất thủ, đa số thời điểm Vương Vũ cũng đủ để giải quyết. Nhưng là, ngay vào lúc này làm Vương Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Một loại khí tức âm hàn xuất hiện, thấu xương, băng hàn, cũng không phải là lạnh lùng cảm giác, mà là một loại từ trong đáy lòng dâng lên sợ hãi, để cho người bắt đầu run rẩy. Như vậy cảm giác, Vương Vũ đã từng cảm thụ qua một lần. Lần này, Vương Vũ như cũ run lẩy bẩy. Vương Vũ biết Diệp Huyền nói phiền toái là cái gì, chỉ sợ không phải phổ thông phiền toái. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phía trước sơn đạo một bên, tới là không có một bóng người, giờ phút này lại đột nhiên ra nhiều một đạo nhân ảnh, đứng ở nơi đó, đang đợi cái gì đó là một tên nhà sư. Hai cái lông mày rất dài, vung xuống trên vai, mặt rất non nớt, nhìn tuổi tác cực nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc trên người cái màu đỏ nhạt cà sa, thật ra thì kêu cà sa nên màu đỏ thẫm, nhưng mà xuyên lâu, giặt rửa nhiều, màu sắc cũng liền trở thành nhạt. Một đôi khô cạn lao luyện cứ như vậy thu ở cả xa bên trong, đóng lại, hướng về phía mọi người khẽ gật đầu. Nụ cười kia rõ ràng rất ôn hòa, nhưng không biết tại sao, nhìn nụ cười kia, Vương Vũ cảm thấy thân thể hơn băng hẳn, không khỏi ôm lấy giơ lên hai cánh tay, lại như cũng không ngừng được thân thể run dậy. Bởi vì, Minh Tương Tọa tới liền ở phía trước Diệp Huyền đứng dậy, đưa tay tỏ ý Vương Vũ đứng ở phía sau, sau đó đi lên sơn đạo đi về phía trước. Ngoại trừ tên kia huyết tử, Minh Tọa Tương không có phái bất luận kẻ nào tiếp tục xuất hiện, cho tới Diệp Huyền với Vương Vũ cũng sắp muốn quên người này, lại không nghĩ tới, Minh Tọa Tương tự mình ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đại khái 10 mét vị trí, Diệp Huyền đứng lại đạo, "Tà tăng." Minh Tọa Tương cười chắp hai tay đạo, "Pháp tướng là pháp tướng, tôn là tôn, thí chủ hay lại là danh hiệu tiểu tăng vì muốn tốt cho Minh Tọa Tương." Diệp Huyền nói thẳng, "Ý đồ." Minh Tọa Tương mỉm cười nói, "Thí chủ cần gì phải biết rõ còn hỏi, ta dĩ nhiên là tới đón người đi." Diệp Huyền đạo, "Nếu như ta không cho phép đây." Minh Tọa Tương đạo, "Thí chủ, người đi người dương quan đạo." Ta qua ta cầu độc mục, ta tới nơi đây chờ, cũng không giết người, chỉ là tới đón người đi, lấy đi là thuộc về ta đồ vật, thậm chí, thí chủ trước đoạt chúng ta người tuyệt thế đao kinh, ta cũng có thể không muốn, coi như dâng tặng cho thí chủ, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, mọi người thật cao hứng, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền liệt miệng đến, sau đó nói, không được, ta người giang hồ danh hiệu mất hứng, huynh đệ của ta gọi là không đầu não, đời ta không vui nhất ý cản sự tình, liền là chuyện cao hứng. Minh Tọa Tương mị xuống ánh mắt kia rất nhỏ, rất hẹp dài, lóe lên một tia âm ánh mắt, tùy tiện nói, thí chủ, tội gì khổ tìm hoàng tuyệt lộ? Diệp Huyền đạo, ngươi muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có hay không chuyện này mình tọa tương đạo, thí chủ, ngươi cảm giác mình có thể thắng ta sao? Diệp Huyền liệt miệng đến, lời này còn thật không tiện phản bác. Bởi vì nguyên vương cảnh tà tăng này là pháp tướng phân thân, lại nhưng đã phong vương, chính là nguyên vương cảnh tu vi, ngày xưa duy nhất thiền đạo quán tàng dư, bây giờ đã biến thành nam cương đại nhân vật, liền pháp tướng phân thân đều là nguyên vương cảnh, tôn tất nhưng đã vào tôn. Mà nguyên vương cảnh đại biểu Minh Tọa Tương đã lĩnh ngộ thế giới pháp tắc cùng lúc đó, Minh Tọa Tương lần nữa mỉm cười mở miệng nói, hoặc là, hẳn đổi lời giải thích, ngươi cảm giác mình có thể từ trong tay của ta sống sót sao? Chương 537, sinh tử coi nhẹ, nghĩ tưởng chiến liền chiến. Diệp Huyền không có tiếp lời, bởi vì Minh Tọa Tương nói là nói thật. Nhưng là, Diệp Huyền liền đứng ở nơi đó, không có từ trên sơn đạo rời đi, mà là yên lặng gỡ xuống đỉnh trấn tuyết vực với thương kỳ. Minh Tọa Tương nụ cười dần dần thu liễm, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyền ngược lại thì cười lên, cười rất là hào phóng với không kềm chế được, giơ kiếm nhất chỉ Minh Tọa Tương đạo, sinh tử coi nhẹ, nghĩ tưởng chiến liền chiến. Minh Tọa Tương cúi đầu, một lát sau đạo, ta nếu là xuất thủ, ngươi thì nhất định phải chết. Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi sợ chúng ta Thiên Môn Tông. Diệp Huyền nhìn ra được Minh Tọa Tương không muốn xuất thủ, nhưng ra tay một cái, chính mình lại nhất định phải chết, kia liền chỉ có một cái khả năng, hắn sợ hại Thiên Môn Tông, bởi vì sợ, cho nên không muốn xuất thủ, nhưng không phải là phải ra tay, Diệp Huyền thì nhất định phải chết, hủy thi diệt tích mới có thể lừa gạt được đi. Minh Tọa Tương ngược lại cũng không chối, nói thẳng, các ngươi tông chủ bây giờ tuổi lớn, ngược lại an ổn nhiều, nhưng quen thuộc người khác biết, hắn lúc còn trẻ tính khí không hề tốt đẹp gì, rất bá đạo, chọc giận hắn thật có thể giết tới Nam Cương tới tìm ta. Thúy Chi, ngươi còn có một như thế phiền toái sư phụ, nàng tính khí như thế không được, cả người vào Trường An tìm tới Dạ Hậu cũng dám, làm sao hướng là ta đây? Diệp Huyền đạo, nếu sợ, ngươi đến lượt ngoan ngoan thối lui. Minh Tọa Tương lắc đầu nói, sợ là tự nhiên sợ, nhưng cô gái kia ta nhất định phải mang đi, nếu ngươi không chịu, ta cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó đánh cuộc một keo, bọn họ sẽ không biết là ta làm, hoặc là chờ bọn hắn biết thời điểm, tiểu tăng có lẽ đã có theo chân bọn họ phân cao thấp thực lực. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó nói, như vậy, thì tới đi Minh Tọa Tương đạo, xem ra ngươi là hồ đồ ngu xuẩn. Minh Tọa Tương khuôn mặt rốt cuộc trở nên dữ tợn, không còn là nụ cười mà chống đỡ, giọng cũng sẽ không khách khí như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Tọa Tương trên người cả xa bỗng nhiên không gió tự cổ, kia màu đỏ nhạt, trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh trạch, bốn phía hắc phong lượn lờ, tà khí rất. Mới đúng hạ Diệp Huyền cười to nói, rõ ràng là đầy bụng nam đạo nữ sướng mặt hàng, cần gì phải giả trang cái gì đắc đạo cao tăng, Phật chủ có như ngươi vậy đệ tử, thế nào cũng phải bị tức chết không thể, sớm nên đem tới mặt lộ ra, ta còn nhìn thoải mái nhiều chút. Minh Tương Tọa sắc mặt lạnh lẽo, hẹp mọc ra mắt lóe lên lánh mang đạo, đây chính là ngươi chăn chối. Diệp Huyền đạo, ta còn muốn sống 180 tuổi đâu rồi, muốn nghe ta chăn chối, vậy thì 80-100 năm sau đó mới đến đây đi. Minh Tương Tọa lạnh rên một tiếng đạo, xem ra ngươi miệng lưỡi so với ngươi chuyện lợi hại, nếu không có chăn chối, vậy thì chịu chết đi. Minh Tương Tọa vừa nói, trên người lượn quanh hắc yên, đống nhiên hướng vươn lên, ở Minh Tọa Tương phía sau, tạo thành một tòa thật to hư ảnh. Âm bốn phía sơn loan rung rung, có thiên băng địa liệt cảm giác, hư ảnh kia lớn đến kinh khủng, lớn vô cùng, vỡ nát thương cùng, trên người hắc yên bốc lên như biển, phảng phất có thể yên diệt cửu thiên thập địa. Kia vô cùng cường đại khí thế, giống như là biển gầm, lại như tinh hà quần quận vô cùng cường đại. Diệp Huyền cũng là trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Minh Tọa Tương không những đã phong vương, hơn nữa cực mạnh, chính là nguyên vương cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, thậm chí với những thứ kia đều là nguyên vương cảnh cửu giai đỉnh phong tu sĩ so sánh, Minh Tương Tọa cũng tất nhiên là trong đó tài năng xuất chúng, đến gần vô hạn nguyên tôn cảnh. Trên bầu trời, vậy tới quang đãng bầu trời xanh, giờ phút này trong nháy mắt liền âm trầm xuống, thiểm điện phách vũ, trường không pha thoái, kia to lớn hư ảnh đứng sừng sững mênh mông trong thiên địa. Ngay sau đó Minh Tương Tọa thanh âm từ tứ phương mặt bát phương truyền tới đạo, Diệp Huyền, ta hỏi ngươi một lần nữa, đóng không giao người? Diệp Huyền cười lạnh nói, muốn người, liền chính mình tới bắt đi. Minh Tương Tọa nặng nhỏ, hồ đầu ngu xuẩn. Minh Tọa Tương phía sau dáng vóc to hư tượng đưa tay nâng lên, sừng sững cự trường hạ xuống, bốn phía âm minh khí hơi thở tung tóe, sắc ý ngút trời, hung hăng hướng phía dưới rơi đập xuống thiên địa mịt mờ, âm tà khí tức trong nháy mắt bảy, đem vùng thế giới này cũng cho bao phủ lại, tạo thành một mảnh độc lập không gian nhỏ, đem bốn phương tám hướng cũng cho bao phủ, chỉ cần thuộc về mảnh không gian này bên trong, hết thảy đều sẽ bị Minh Tọa Tương cho nghiền nát. Diệp Huyền hít sâu một cái, không ngừng điều chỉnh khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người linh khí bộc phát, xông thẳng lên trời. Bảy đi linh khí đồng thời bộc phát ra, đủ loại linh khí trên không trung không ngừng đồng bền, giống như cái một cái gấm, cuối cùng dung hợp vào một chỗ, biến thành một mảnh thất sắc sáng mờ, bao phủ khắp nơi, giống như mảnh nhỏ không đính, đem hạ xuống âm tà khí tức cho chĩa vào. Diệp Huyền đổi tiếng giống giận, cần cổ gân xanh nổi lên, trong nháy mắt đem thực lực của chính mình hoàn toàn bộc phát ra, muốn với Minh Tọa Tương chống lại, tất nhiên cần phải đem hết toàn lực mới có thể đánh một trận. Dù sao Minh Tọa Tương đã phong vương bảy đi linh khí. Minh Tọa Tương kinh ngạc nói, đây là công pháp gì? Minh Tọa Tương bị tiên linh khí biến thành thất sắc sáng mờ quả thực dọa cho giật mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn không cảm thấy có người có thể người mang bảy loại linh khí luyện đến thất hành chi thể, đây là thái cổ thời kỳ cũng không có đại có thể làm được qua sự tình, hoặc có lẽ là chưa từng có ai từng thấy bảy đi linh khí tu luyện, tự nhiên đem ngón này chuyện trở thành công pháp gì, chính là phổ thông linh khí chuyển hóa, mô phỏng ra đặc thù linh khí hiệu quả. Loại công pháp này mặc dù cũng coi là chưa bao giờ nghe, nhưng ngược lại còn thiết thực hết thảy, lại nói Diệp Huyền có một bác nổi sư phụ Tần Vũ Yiye, đạo nguyên thế giới có lẽ không có, nhưng ai biết thiên vực có hay không đây? Người ta sư phụ là thiên vực ma nữ. Bất quá, mặc dù linh khí hùng hậu, bảy đi đều đủ, tương sinh tương khắc, sáng rực giống như thiên uy. Minh Tọa Tương cười lạnh một tiếng nói, nhưng ngươi tu vi không được, cho ta rách. Minh Tọa Tương mặt đầy dữ tợn, hoàn toàn không có trước ấm áp chi tướng, giống như địa ngục các quỷ, nhe răng trợn mắt, để cho người chán ghét. Đây mới là Minh Tọa Tương chân chính diện mạo, ta tăng biến hóa ra ba vị pháp tướng phân thân, cũng đại biểu không đồng ý nghĩa. Minh Tọa Tương đại biểu là địa ngục chi tướng, ngồi ngay ngắn bộ xương khô đây cũng là Minh Tọa Tương ẩm kia âm tà khí tức đột nhiên hạ xuống, giống như mảnh nhỏ đen nhánh đại vân, hung hăng đập chúng xé gió lên thất sắc sáng mờ, kia thất sắc sáng mờ đột nhiên đi xuống phương trầm xuống. Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, dưới chân địa mặt từng khúc nứt ra. Minh Tọa Tương hò hét đạo: "Diệp Huyền, sẽ cho ngươi một cơ hội, đóng không giao người." Diệp Huyền quét miệng nói: "Cút." Minh Tọa Tương đạo: "Vậy ngươi chết đi." Minh Tọa Tương trực tiếp giơ trưởng giò thiên, kia to lớn hư tượng nổi điên như vậy giống giận, kia phiêu tán bốn phía âm minh trong hơi thở, đột nhiên hiện ra bạch cốt cụ cụ, trôi nổi với không, bốn phía như có trận trận quỷ khóc chi tiếng vang lên, kinh ngạc thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng ầm vang, một cái to lớn cốt thủ từ kia mảnh nhỏ âm minh trong hơi thở lộ ra, hướng Diệp Huyền hung hăng bổ xuống xuống hai. Chương 538, Cửu Thiên kiếm tới ẩm cái kia cốt thủ hắc quang lạnh lùng, hóa thành trăm trượng dài, đánh hụt hạ xuống, hung hăng rơi đập xuống một tiếng vang thật lớn sau, kia cốt thủ bắt rơi trên mặt đất, toàn bộ sơn đạo cũng ầm ầm mà nát, bị gắng gượng cho chặn lại một đoạn, chung quanh sơn thạch phát ra to lớn tiếng vang, không ngừng rung rung, vách núi vỡ vụn, vô số đá vụn lật lăn xuống. Các bụi mùa thiên, cả phiến thiên không cũng bị triệt để che đậy. Minh Tọa Tương chắp hai tay, lạnh lùng nói, "Tiểu tăng đã cho qua người cơ hội." Minh Tọa Tương sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vũ, trong mắt lóe lên nóng bỏng. Đây chính là tuyệt âm chi thể trong truyền thuyết, tuyệt âm chi thể có thể thông âm dương, liên thông hoàng tuyển, chỉ cần có thể lấy được Vương Vũ, Minh Tọa Tương địa ngục lẫn nhau liền có thể đại viên mãn, tôn trực tiếp phong đế cũng chưa chắc không có khả năng, nếu là có thể tìm được cơ duyên, đem mặt khác hai người tu tới viên mãn, cũng có thể siêu thoát đế cấp cũng chưa hẳn có thể biết, cho dù không được, còn lại đế cấp cường giả tuyệt đỉnh ở trong mắt chính mình cũng sắp không đáng nhắc. Tới, thiên hạ này người nào là đối thủ mình, cái gì bắt phương chiến lực, đều vì lợn chó về phần lâm đạo, Minh Tọa Tương đã xem nhẹ, ngược lại cũng muốn giết chết. Nhưng vào lúc này con lửa chọc Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, ngươi cao hứng có phải hay không quá sớm. Minh Tọa Tương cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía kia to lớn cốt thủ bảy loại linh khí hóa thành thất sắc sáng mờ đã bị mình đánh nát, nhưng giờ phút này, quanh mình linh khí rung động, lần nữa ngưng tụ, kia thất sắc sáng mờ ngưng tụ mà thành quan lại xuất hiện lần nữa, lại đem cái kia cốt thủ cho gắng gượng đẩy lên. Minh Tương Tọa vậy đối với hẹp dài trong con ngươi lộ ra vẻ tàn nhẫn, lại còn chưa chết kèm theo cái kia to lớn cốt thủ bị đẩy lên, Diệp Huyền từ từ lần nữa đứng lên. Diệp Huyền trán tan vỡ một vết thương, không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước đi xuống, nhuộm đỏ Diệp Huyền nửa gương mặt, để cho Diệp Huyền nhìn có chút dữ tợn, quần áo xé một mảnh, nhìn nhăn nhíu bẩn thỉu tàn phá. Nhưng là Diệp Huyền tóm lại đứng lên. Minh Tọa Tương trầm giọng nói, nếu còn sống, nên quý trọng im miệng. Diệp Huyền trực tiếp cắt đứt Minh Tọa Tương đạo, con lựa chọn, ta nói, muốn bắt tiếng người, liền thử từ ta trên thi thể nhảy tới đi. Minh Tọa Tương hít sâu một cái, trên mặt khói mù một mảnh đạo, như ngươi mong muốn như là đã xuất thủ, Minh Tọa Tương cũng liền không băn khoăn nữa, trên người sát khí nồng nặc, ra thiên cái địa, thể phải giết Diệp Huyền ở đất này. Ở cái kia to lớn cốt thủ nâng lên, tiếp lấy hung hăng hướng phía dưới rơi đập, với kia thất sắc sáng mở lần nữa hung hăng đụng vào nhau, một vòng rung động ở thất sắc sáng mở tạo thành quan lại thượng không ngừng đẩy ra. Kia tản ra linh khí vầng sáng lộ vẻ cực đẹp, Diệp Huyền sắc mặt nhưng là cực kỳ dữ tợn. Áp lực thật lớn muốn chĩa vào Minh Tọa Tương cái kia cốt thủ, quả thực không phải là cái gì đơn giản sự tình. Ở uy áp kinh khủng bên dưới, núi rừng bốn phía giai chiến, vạn chim gia lâm, hung thú gầm thét, nhưng ở với tản ra âm minh khí hơi thở chạm nhau lúc, trong nháy mắt liền bị rút sạch sinh mạng, huyết nhục vỡ nát, hóa thành bộ xương khô. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, trước mắt hiện ra màn sáng, điên như vậy hướng bên trong ném vào đồ vật. Cổ rất tu sĩ trên thi thể lộ xuống đồ vật còn có gần nữa, Diệp Huyền phải dựa vào những thứ này đưa Lâm Đạo Thiên môn tông, nhưng dưới mắt Diệp Huyền nhưng là cũng không để ý như vậy rất nhiều. Bất chiến, chính là chết khiếp chiến, chính là chết có thể chết, phải có chiến. A Diệp Huyền ngửa đầu giống giận, kia dần dần phá toái thất sắc linh khí kèm theo Diệp Huyền không ngừng cung phụng, đống nhiên tăng gọn, kia phá toái quan lại lần nữa ngưng tụ, đem cốt thủ đỉnh trên không trung. Lưu quang kia sáng kỳ dị bên trong, kia linh khí hóa thành một tòa thất sắc tiểu, phủ diêu lên. Diệp Huyền đống nhiên nhún người nhảy lên, đi lên thất sắc đại tiểu, bay thẳng đến không trung đi. Con lửa chọc Diệp Huyền hét, xem kiếm muốn tạm thời cường hóa chiến lực, hoặc là cầu nguyện kêu gọi, hoặc là cầu nguyện tăng phúc, Diệp Huyền lựa chọn là người sau, mà mục tiêu chính là kiếm trong tay có kiếm, bởi vì kiếm ngươi kiếm đạo cảnh giới tạm thời thăng lên làm kiếm tâm thông huyền ngươi kiếm pháp vũ khí, khuynh thành kiếm tới, phẩm giai tạm thời thăng lên làm vô song hạ phẩm ngươi kiếm pháp vũ khí, khuynh thành kiếm tới, cảnh giới tạm thời thăng lên làm dĩ chân hóa cảnh. Diệp Huyền đi lên thất sắc đại điểu, kéo kiếm mà đi, vĩnh trấn tuyết vực thượng quấn vòng quanh xích sắt bị không ngừng đụng, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, cực kỳ thanh thúy. Kiếm ý lâm nhiên, kia giả tiên cái địa âm minh khí hơi thở trực tiếp bị kiếm ý cho thọ xuyên một khối, đông phương phá hiểu, một luồng hy quang bắn tới, soi ở Diệp Huyền trên người, kim sán sán một mảnh, để cho Diệp Huyền nhìn thần uy bất phàm. Kia âm trầm cảm giác đống nhiên thanh minh một ít, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, bởi vì kia thiên không rất nhanh thì màu xám ép một mảnh. Bởi vì trời mưa thông suốt, hạt mưa không ngừng từ không trung hạ xuống, hơi lạnh, lộ ra nhẹ nhàng quan quái, cũng lộ ra thấy lạnh cả người. Đống nhiên có gió lướt qua, mưa kia trên không trung lay động, khi thì phía bên trái, khi thì hướng bên phải, ầm xuống trong nháy mắt. Một tiếng kinh khủng tiếng sấm vang lên, kia màu xanh thảm lôi đỉnh đầu hàng, giống như cái trăm trượng dài cự long, từ không trung sôi sùng sục mà qua, đem không trung cũng cho xé ra một cái khe, ánh sáng phiêu tán khắp nơi, đại địa đều bị phá diệt khí tức kinh khủng cho bao phủ. Hết thảy các thứ này, cũng bởi vì Diệp Huyền ra một kiếm này ở cựu thiên, kiếm rơi, gió nổi lên, vân dũng, mưa hiện tại, tiếng sấm. Cho nên, một kiếm này tên là Cửu Thiên kiếm tới Minh Tọa Tương thân thể khẽ run, cái này làm cho Minh Tọa Tương đều vô cùng kinh hãi, đây là không tự chủ được phản ứng, bởi vì một kiếm kia thực sự quá kinh khủng. Một kiếm ra, dẫn động trong thiên địa tự nhiên dị tướng, phản phất thiên uy lâm thế, nhân lực không thể địch. Đây cũng là Diệp Huyền ra kiếm này nguyên nhân. Linh khí, công pháp, vũ khí cho dù Minh Tọa Tương chính là nguyên vương cảnh cửu giai đỉnh phong, Diệp Huyền cũng không cho là mình kém Minh Tọa Tương bao nhiêu, thậm chí coi như là tu vi, Diệp Huyền tự nhận linh khí hùng hậu, cũng dám với Minh Tọa Tương mạnh hám. Duy nhất chênh lệch là thế giới pháp tắc Minh Tọa Tương coi như nhưng mà một cụ pháp tướng phân thân, nhưng như là đã phong vương, liền tất nhiên có thế giới pháp tắc bị đánh vào Minh Tọa Tương trong cơ thể. Là cùng đối kháng, Diệp Huyền duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có Cửu Thiên kiếm đến, dù sao, một kiếm này trong kiếm ý đã mơ hồ có thế giới pháp tắc chân lý ở trong đó. Rắc rắc vào giờ phút này, kèm theo mưa gió chợt đến, cái kia to lớn cốt thủ thượng không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó một đạo một cái hở không ngừng xuất hiện ở cốt thủ thượng, nhanh chóng lan tràn. Minh Tọa Tương sắc mặt vô cùng phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, nhìn Diệp Huyền đạo: "Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể? Ngươi cho rằng là như vậy thì đủ để theo ta đánh một trận?" Cuồng vọng tự đại Diệp Huyền đi lên thất sắc linh khí hóa thành đại kiều, giơ kiếm xa xa nhất chỉ đạo: "Ai nói cho ngươi biết, cái này thì chấm dứt." Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh tinh thần xuất hiện chương 539, sinh và tử Diệp Huyền trong cơ thể, Tiểu Ngọc Nhân đã đứng lên, sau đó giống như hòa tan một dạng Tiểu Ngọc Nhân thân thể không ngừng bay tản ra đến, hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh lục kia huy hoàng bên trong, xuất hiện một mảnh hư vô hỗn độn, ở Diệp Huyền trong cơ thể phiêu tán, sau đó một tiếng ầm vang, kia mảnh hư vô hỗn độn chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Khai thiên, tích đất kia trong hỗn độn khai thiên địa sơ khai, không có thứ gì, chỉ có một mảnh tinh thần kia Tiểu Ngọc Nhân biến mất, đầy sao độ trực tiếp tụ ra đến, ở Diệp Huyền trong cơ thể hóa thành một mảnh mênh mông tinh hà, sáng chói vô cùng, tinh huy chói mắt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đã lần nữa đem kiếm giơ lên. Gió kia mưa lôi đỉnh phía trên, một cái tinh hà lúc đó xuất hiện, đem bốn phía hết thảy chiếu sáng, vắng lặng huy hoàng chiếu xuống, kia âm minh khí hơi thở lại bị tinh quang cho tách ra mảng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt ầm trên bầu trời truyền tới một tiếng vang thật lớn âm thanh, ngay sau đó, tinh thần rơi xuống đất viên kia một viên màu bạc thôi sáng tinh thần, đột nhiên từ không trung hạ xuống, liên tục lọt vào kia âm minh trong hơi thở, sau đó một viên một ngôi sao đột nhiên nổ tung. Ngôi sao màu bạc nổ tung, giống như vòng một vòng sáng chói pháo hoa nở rộ, lộ vẻ cực đẹp. Đồng thời, kèm theo kia ngôi sao màu bạc vỡ ra, một vòng màu bạc khí lãng không ngừng hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Sơn băng địa liệt chung quanh sơn loan rung động lợi hại hơn, sơn thể không ngừng sụp đổ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa một ngọn núi, lại bị kia đẩy ra màu bạc khí lãng cho gắng gượng cắt nhỏ, khắp đỉnh núi cũng lăn lộn nện xuống Minh Tọa Tương trận to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Diệp Huyền bất quá chính là một cái nguyên tông cảnh, dù là xuất từ đại tông môn, thủ đoạn vi phạm là tất nhiên, cùng cảnh bên trong cũng có thể là tài năng xuất chúng, nhưng vậy thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái đại tông sư mà thôi, chính mình nhưng là nguyên vương cảnh, đã phong vương nhưng là hết thể liền phát sinh ở trước mắt, chính mình âm minh khí hơi thở lại bị kia ngôi sao màu bạc rớt đánh cho vọt thẳng tán, thậm chí Minh Tọa Tương phía sau kia to lớn hư ảnh, giờ phút này cũng xuất hiện một cái hở. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền kiếm rốt cuộc đến kiếm kia mang theo mưa gió tới, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, vắng lặng, lang lệ, không thể ngăn trở kia mịt mở kiếm xếp thành một mảnh, giống như vân hải một dạng từ trên trời hạ xuống, đem Minh Tương Tọa to lớn hư ảnh hoàn toàn bọc lên. Minh Tương Tọa giống vậy đuổi tiếng giống giận, trên người âm minh khí hơi thở đại thịnh, không trung bạch cốt hà lưu bên trong, điên cuồng lộ ra cốt thủ, hướng không trung mịt mở kiếm khí năm tới. Nhưng trong nháy mắt này, kia mịt mở kiếm khí bỗng nhiên hội hợp với một nơi, sau đó ầm ầm chém chúng Minh Tọa Tương hư tượng. A tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên, Minh Tọa Tương lộ ra vẻ thống khổ, kia to lớn hư tượng một kiếm bên dưới, lại vỡ thành hai mảnh, ầm ầm than sập xuống, hóa thành vô tận hắc yên, hướng bốn phía đẩy ra. Thất sắc linh khí ngưng tụ thành đại kiều biến mất, Diệp Huyền rơi xuống mặt đất, từng ngụm thở dốc, cảm giác một tia mệt mỏi, một kiếm kia mặc dù bị tăng phúc cầu nguyện từng cường hóa, nhưng Diệp Huyền linh khí cũng không có, Diệp Huyền toàn dựa vào chính mình linh khí chống đỡ bổ ra một kiếm này, mà chỉ một kiếm mà thôi. Diệp Huyền linh khí liền đến khô kiệt bên mở, có thể thấy một kiếm này trình độ kinh khủng. Ngẩng đầu nhìn lại, vô tận hắc yên vẫn còn ở cuốn. Chấm dứt sao? Diệp Huyền nỉ non, nhưng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Diệp Huyền biểu tình liền đột nhiên biến đổi. Kia trong khói đen, đột nhiên đưa ra một cái cốt thủ, bóp một cái ở Diệp Huyền cổ họng, sau đó không ngừng đưa dài. Phanh Diệp Huyền sống lưng đụng trúng cách đó không xa một cây đại thụ kia ầm ầm nứt gãy, Diệp Huyền ngửa đầu phun ra búng máu tươi. Không nổi, thật là không nổi trong khói đen, Minh Tọa Tương uy nghiêm âm thanh ầm vang lên, sau đó hắc yên tự đi tản ra một mảnh. Minh Tọa Tương từ từ dậm chân mà ra. Minh Tọa Tương dưới mắt dáng vẻ nhìn cứ thảm, trên người cà sa với quần áo cũng hoàn toàn xé, lộ ra nửa người trên người dầm dạp chẳng chị tất cả đều là kiếm chém vết tích, mảng lớn vết thương sâu đủ thấy xương, máu me đầm địa. Ở Minh Tọa Tương nơi khỏe mắt, một vết thương từ mi giác rơi vào cằm, trên mặt bị quát một khối kế nhục đến, kia đầu thiếu chút nữa thì bị một kiếm bổ ra. Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, người trước mắt này lại như vậy cũng không chết, chính mình nhưng là đem từ cổ rất trên người phá tới đồ vật, toàn bộ đều ném vào thanh đồng đại đỉnh, lúc này mới đổi lấy hàm chứa tự nhiên phát tác, hủy thiên diệt địa một kiếm. Chính là một cái đại tông sư, có thể làm tổn thương ta tới mức này, đáng giá khen ngợi. Minh Tọa Tương hít sâu một cái nói, nhưng cũng là như vậy, ngươi trong kiếm mặc dù có thế giới pháp tắc chân lý ở trong đó, nhưng thế giới kia pháp tắc dù sao không phải là ngươi, mượn tới đồ vật, vĩnh xa không đủ cường đại. Minh Tọa Tương vừa nói, kia cốt thủ đột nhiên buộc chặt, Diệp Huyền cố gắng dãy rủa, lại hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, kia cốt thủ sức mạnh lớn đến kinh người. Minh Tọa Tương ngặt nhỏ, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về chân chính thế giới pháp tắc là như thế nào. Minh Tọa Tương nói rơi trong nháy mắt Âm Phong trận trận. Diệp Huyền cảm giác mình giống như là nhìn thấy ảo giác một dạng, trước mắt một mảnh thi sơn huyết hải, kia đỏ bừng tiên huyết đã nhuộm đỏ mặt đất, chất đống thi thể giống như một tòa núi nhỏ, khắp nơi đều tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Một con sông lớn đi ngang qua đại địa, hà thủy hoàng hôn, thây trôi thiên lý. Tử vong mùi vị Minh Tọa Tương nếu là địa ngục lẫn nhau, hướng trong cơ thể đánh vào thế giới pháp tắc chính là chết chết kiểu này là thế gian vật vật, có sống liền có chết, thiên đạo luân là thế gian chân lý, sinh và tử luôn bằng thế, chính là chỗ này thế giới dài nhất tồn pháp tắc. Hít thở không thông cảm giác đánh tới, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, cảm giác tử vong càng ngày càng đậm hơn. Dù vậy, Diệp Huyền như cũng không nghĩ na xuống, cho dù là chết, Diệp Huyền cũng muốn đứng chết. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên phát hiện mình ý thức dần dần mơ hồ lên, gò má nhìn Vương Vũ trên người, âm thuộc tính linh khí đại thịnh, lâm đào mặt đầy kiên quyết, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Đi Diệp Huyền khô khốc đạo, đừng để ý ta. Đi Vương Vũ với Lâm Đào lại giống như là không có nghe được Diệp Huyền lời nói một dạng, nhanh chóng tiến vào âm minh trong hơi thở, đưa tay nhìn về phía cái kia có thủ. Nhưng là không chỗ dùng chút nào, Vương Vũ âm thuộc tính linh khí không chỗ nào bất lợi, nhưng đối với Minh Tọa Tương mà nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Minh Tọa Tương thế giới pháp tắc liền là tử vong, làm sao có thể sợ hai âm thuộc tính linh khí thôn phệ sinh mệnh lực. Lâm Đào kiếm ngược lại chém vào cái kia cốt thủ thượng, chỉ bất quá, chẳng những không có đem kia cốt thủ cho chặn ra, kia âm minh khí hơi thở cuốn một cái, Lâm Đào liền bị đánh bay ra ngoài. Nọ vậy đáng chết thi cổ ngược lại ở thời điểm này cứu Lâm Đào một mạng, bởi vì thi cổ chính là âm tà vô cùng đồ vật, ngược lại giúp Lâm Đào triệt tiêu không ít âm minh khí hơi thở. Nhưng dù vậy, Lâm mặt đỏ sắc, như cũ trong nháy mắt tái nhợt lên. Chương 540, Vương Cẩm Giá Lâm gấp cái gì? Minh Tọa Tương buồn rười rượi đạo, ta một hồi sẽ đưa ngươi mang đi, về phần một cái khác, không quản các ngươi là quan hệ như thế nào, cũng cho ta chết chung đi. Diệp Huyền nhìn về phía bị đánh bay ra ngoài Lâm Đào, nhấc nhấc cánh tay, tóm chặt lấy cái kia có thủ, muốn tránh thoát đi ra, lại phát hiện mình không cách nào làm được. Minh Tọa Tương cười lạnh một tiếng, lần nữa thêm đại khí lực, dự định đem Diệp Huyền cổ họng cho hoàn toàn bóp gãy. Lại vào lúc này, Quan Diệu đại địa Minh Tọa Tương trong nháy mắt kinh hãi, bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Trên bầu trời, một mảnh kim mang xuất hiện, giống như lúc nhật tách ra ánh sáng. Hào quang màu vàng nóng kia phảng phất rắc sáng rực thiên uy, có không thể ngăn cản lực. Đột nhiên, một tiếng cổ tiếng kêu lạ đột nhiên xuất hiện, tựa như rồng ngâm, tựa như thú gầm, tựa như ưng tiếu, cơ hồ là trong nháy mắt, nổi lên phong lưu không có, hạ xuống nước mưa khô khốc, lôi đỉnh trốn vào không trung, không dám xuất hiện, kia cùng bảo âm minh khí hơi thở trong nháy mắt bị chấn nát bấy. Rắc rắc Minh Tọa Tương cái kia cốt thủ lầm ầm nát bấy. Phốc Minh Tọa Tương cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, xuất ra đầy đất. Minh Tọa Tương tức giận hướng không trung hét, Vương Tằm, ta giết người mắc mớ gì tới ngươi, không cố gắng trông coi ngươi màu đồng đầu rớt, một cái trùng tử cũng muốn chạy ra tới xen vào việc của người khác sao? Trên bầu trời, một vệt kim quang hạ xuống, giống như thái dương rơi xuống đất. Minh Tọa Tương cả kinh thất sắc, không dám tiếp tục gọi ồn ào, phía sau xuất hiện lần nữa to lớn hư ảnh, một tay phách thiên, tiến lên đón đạo kia hạ xuống kim quang. Âm to lớn tiếng nổ vang lên, hư ảnh kia cánh tay trong nháy mắt liền bị kim quang cho đánh nát, cả tòa hư ảnh bắt đầu phá toái sụp đổ. Minh Tọa Tương lần nữa phun ra tiên huyết, chính mình pháp tướng lại trong vòng một ngày bị người đánh nát hai lần, đầu tiên là Diệp Huyền, bây giờ lại vừa là kim đồng vảy rồng Vương Tằm, thương thế này cũng không phải là 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục. Diệp Huyền, ngươi chờ ta, chuyện này sẽ không cứ như vậy coi là, ta sẽ đi Trung Nguyên tìm ngươi. Minh Tọa Tương phẫn giận dữ hét, còn ngươi nữa điều này chết chủng tử, ngày sau ta nếu phong đế, chuyện làm thứ nhất chính là tàn sát sạch màu đồng đầu rớt, hủy đi ngươi tế đàn, lại đem ngươi nghiền chết. Trên bầu trời, kim quang trôi lơ lửng, tựa như một vòng đại nhật, tứ tán ánh sáng hóa thành quang vũ không ngừng hạ xuống. Minh Tọa Tương sắc mặt tái biến, lần này liền đuổi ác lời cũng không dám, nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra, bốn phía hắc yên ngưng tụ, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện ở trong khói đen, Minh Tọa Tương một đầu chui vào, trong chớp mắt liền chạy vô ảnh vô tung. Trên bầu trời kim ngày từ từ biến mất, kim đồng vảy rồng Vương Tằm từ không trung rớt xuống, túm thân thể, lúc lên lúc xuống ngoạn ngoại, đi tới Diệp Huyền bên cạnh, méo mó đầu, đống nhiên phun ra một cái kim sắc hơi khói, kia trong hơi khói nâng một viên đan dược, để cho ta ăn. Diệp Huyền cúi đầu nhìn một chút, sau đó cầm lên đan dược liền ném vào trong miệng. Diệp Huyền thương cũng không nhẹ, cho nên cũng không mở ra màn sáng xem một chút viên đan dược kia hiệu quả, nhưng đan dược vào cổ họng, Diệp Huyền lập tức biết đây tuyệt đối là thứ tốt. Thương thế trên người cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng tiêu tan, cơ hồ khô kiệt linh khí cũng nhanh chóng khôi phục qua hô. Diệp Huyền thở phào một hơi, cảm giác thoải mái không ít, lập tức đứng dậy hướng Lâm Đảo với Vương Vũ chạy đi. Vương Vũ ngược lại không có chuyện gì, Minh Tương Tỏa muốn là vẫn còn sống Vương Vũ, đương nhiên sẽ không thương tổn đến Vương Vũ, Diệp Huyền lo lắng là Lâm Đảo. Đem Lâm Đảo đỡ dậy, Diệp Huyền lo lắng nói, như thế nào đây? Lâm Đảo ho nhẹ đạo, có vật gì ở chỗ này chui tới chui lui? Lâm Đào chỉ bộ ngực mình, kia trên cổ hơi khói rõ ràng so với trước kia khuyết tán mấy phần. Diệp Huyền nhất thời khẩn trương, lo âu nắm được Lâm Đào bàn tay, đem một thuộc tính linh khí cho quán thâu đến Lâm Đào trong cơ thể. Lại vào lúc này, kim đồng vảy rồng Vương Tằm lắc một cái, đột nhiên nhảy đến Lâm Đào ngực. Ừ, Diệp Huyền đạo, ngươi còn ở đây? Kim đồng vảy rồng Vương Tằm rất nhân tính hóa nhất túi đầu, một bộ ngươi dùng xong vừa muốn đem ta bỏ rơi biểu tình, sau đó phun ra hai luồng kia, một đoàn giao cho Diệp Huyền, một đoàn dùng cái đuôi của lấy. Tiếp lấy lại đem cái đuôi cuốn lấy kia một đoàn thả vào Diệp Huyền bên cạnh, đem trước đoàn kia chuyển đi. Lần này Diệp Huyền phải biết, liên một cái đạo, còn tưởng rằng ngươi có lòng tốt tới cứu ta, nguyên lai là có điều kiện. Kim đồng vảy rồng Vương Tằm lập tức lại lộ ra một bộ ngươi nghĩ liền bộ dáng. Diệp Huyền thở dài, trước mắt hiện ra màn sáng, cổ rất tu sĩ cái gì đã đều dùng hết, Diệp Huyền chỉ có thể từ ngọc bài trong không gian lấy mấy trăm khối linh ngọc ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, cầu nguyện tuần thu sau, đổi lấy nhất căn ba màu lông chim. Cái gì đồ chơi? Diệp Huyền nắm lông chim lăng lăng, sau đó đưa cho Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tam đạo, cái này có muốn hay không? Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tam ngược lại rất hài lòng, một chút liền đem màu vũ cho cô lấy. Diệp Huyền đạo, lấy đồ liền tranh thủ thời gian để cho mở đi, ta còn muốn cứu người. Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tam lệch đầu mắt nhìn Lâm Đạo, sau đó một bộ chê dáng vẻ nhìn về phía Diệp Huyền, trực tiếp cái đuôi cuốn một cái, ngay sau đó một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp tiến vào Lâm Đạo trong cơ thể. Ừ. Lâm Mặt Đào đưa trước lúc lộ ra vẻ thống khổ, không tự chủ được liền rên rỉ một tiếng. Diệp Huyền vội la lên, chết trung tử, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền lời còn chưa dứt, đột nhiên trợn to hai mắt, nhưng là Lâm Đạo cần cổ hắc khí lại nhanh chóng rút lại, ngay sau đó ở Lâm Đạo tỏa cốt vị trí, đột nhiên nứt ra một vết thương, một đạo máu đen rơi xuống trên đất, ngay sau đó cái kiếm màu đen thi cổ liền từ Lâm Đạo trong cơ thể thoát ra Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm trên người kim mang chợt lóe, lập tức bao ở cái kia thi cổ, trực tiếp đem cái kia thi cổ cho xoắn thành thịt nát. Diệp Huyền với Vương Vũ cũng sửng sở, cái này thì xong chuyện. Diệp Huyền thật sâu tự mình hoài nghi, đã biết 5 ngày đến cùng khổ cực như vậy. Được rồi, thật ra thì cũng không thế nào khổ cực, nhưng lãng phí nhiều đột như vậy rốt cuộc là tại sao? Bất quá, Diệp Huyền rất nhanh minh bạch qua Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm rất mạnh là tất nhiên, trùng tử thuộc về trùng tử, nhưng người này nhưng là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong trùng tử đại lão, trùng tử bên trong trùng tử, liền minh tọa tương cũng cho đuổi chạy, mặc dù hay lại là trùng tử. Thật ra thì tu vi cũng không trọng yếu là Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm là trùng tử, đối phó cổ trùng đương nhiên là có một tay, thi cổ đối với Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm quả thực không tính là cái gì sau đó. Diệp Huyền liền thấy Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm phần đuôi cuốn hai luồng kim tơ tằm, lại ở nơi nào đẩy tới đẩy lui. Người chết mê tiền a. Diệp Huyền trợn khóc trợn cười nói, cho ngươi Diệp Huyền lại đi thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném mấy trăm khối linh ngọc, cầu nguyện tuần thú, lần này xuất hiện đồ vật là một khối đen thui đồ vật, là cái gì hung thú hong gió sao đủ. Vật này càng hợp Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm khẩu vị, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp tán, từ Diệp Huyền trên tay cướp lại sau, liền nhanh như vậy gặm lên chương 541, thiên bất sinh ta mặt trắng nhỏ, vạn cổ âu hoàng như trường dạ. Diệp Huyền nhìn Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm, đột nhiên nói, ngươi muốn không hãy cùng ta lăn lộn chứ? Thì ca thiếu không ngươi, đầu sẽ cho ngươi cưới bảy phòng tiểu thiếp, sướng chết ngươi. Diệp Huyền lại muốn đem Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm lấy được làm tuần thú đây, nếu là những người khác nghe, hơn phân nửa cho là Diệp Huyền điên, đây chính là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú, còn chưa từng có người nào nghe nói qua có người có thể đem nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú lấy được làm tuần thú, cho dù là phong đế cường giả tuyệt đỉnh cũng không được, như vậy ra hỏa, tình nguyện chết trận cũng không thể khuất phục. Nhưng Diệp Huyền như vậy trời xui đất khiến tới một câu, còn thật không phải là ăn nói xuông, bởi vì Diệp Huyền đỗng nhiên ý thức được một chuyện. Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm thật xa từ màu đồng đầu rất lánh địa chạy đến, chắc chắn sẽ không là sau khi ăn xong bí mật gì chuyển đến, mặc dù Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm sát thực không giới hạn với màu đồng đầu rất lánh địa hoạt động, nhưng là đều tại trong thâm sơn, làm sao biết chạy tới Nam Cương bên dưới. Kia liền chỉ có một cái khả năng, người này là tìm đến mình sau đó, Diệp Huyền tưởng lên một món càng chuyện trọng yếu, chính mình cung phụng cầu nguyện tuần thú loại đừng làm ra tới độ vận, đại đa số đều là gia tăng lệ thuộc vào độ, nói cách khác, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm ăn đồ mình, thật khả năng đối với chính mình sinh ra lệ thuộc vào, cho nên mới tìm đến mình. Chỉ bất quá Diệp Huyền đúng là suy nghĩ nhiều, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm trực tiếp lắc một cái thân thể, đem cái mông đối với hướng Diệp Huyền, ăn sạch đồ vật sau, cuốn cái kia màu vũ, thân thể hóa thành kim quang phá không, một chút liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Diệp Huyền không khỏi bẹp miệng đến, được rồi, chính mình thật có điểm nằm ngộng ban ngày, lại nói thật muốn Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm nghe chính mình vẫn không thể đi ngang, trừ phong đế cấp cường giả tuyệt đỉnh, ai dám với chính mình lỗ mãng. Vũ Vân trưởng lão cũng không phải mình đối thủ rồi đáng tiếc, mơ mộng là tốt đẹp, thực tế thì có cảm. Bất quá, Diệp Huyền ngược lại cũng không coi là quá thất vọng. Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm là màu đồng đầu rất giữ hộ linh, Diệp Huyền đối với màu đồng đầu rất vẫn đủ có hảo cảm, nhiệt tình hiếu khách, chính mình thật để người ta thủ hộ linh bắt góc, Diệp Huyền cũng cảm giác mình thật không chỗ nói. Không suy nghĩ thêm nữa Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm sự tình, Diệp Huyền đỡ dậy Lâm Đào đạo, cảm giác thế nào? Lâm Đào rên rỉ một chút nói, tốt. Thân thể vẫn là không có khí lực, linh khí có chút khô kiệt, thế nhưng tiểu chết tịch cảm giác không có, thoải mái nhiều. Diệp Huyền nhất thời mừng rỡ, kia thi cổ quả nhiên là biết. Không việc gì liền có thể Diệp Huyền đưa tay đem Lâm Đào ôm ngang lên tới đạo, ta đây liền dẫn ngươi đi. Lâm Đào hồng mặt đỏ, nhưng là không có lên tiếng, nhưng mà đem đầu tựa vào Diệp Huyền ngực. Diệp Huyền mắt xuống tâm tình thật tốt, Lâm Đào thi cổ biết, Minh Tọa Tương kia giả hòa thượng cũng bị đuổi chạy, liền thương thế kia, mặc dù không về phần một năm nửa năm không cách nào đi ra làm ác, nhưng tu dưỡng mấy tháng là tất nhiên sự tình. Về phần Minh Tọa Tương uy hiếp, Diệp Huyền hoàn toàn xem nhẹ tình, cháu trai này dám xuất hiện tại Trung Nguyên, bảo đảm cứ gọi hắn có tới vô, Trung Nguyên cũng không phải là Minh Tọa Tương địa bàn, lại nói, chờ Minh Tọa Tương tìm đến thời điểm, chỉ không cho phép mình cũng tiến vào Nguyên Vương cảnh, ai sợ ai a. Ôm Lâm Đào một đường rời đi Nam Cương biên giới, nhìn phía sau rậm rạp sơn lâm, cho đến dưới mắt, Diệp Huyền mới có danh suy nghĩ một chút chuyến này Nam Cương thu hoạch. Đầu tiên là yêu thương, tốt yêu thương, phát hai bút tài sản, sau đó toàn bộ mù. Thiên Hương lâu những tu sĩ kia ra sản, bị Diệp Huyền cầm đi kêu gọi đối phó Thiên Cổ rất tu sĩ. Đương nhiên, cuộc mua bán này thật ra thì không thua thiệt, bởi vì từ Thiên Cổ rất tu sĩ trên người lấy được càng nhiều, nhưng hơn phân nửa dùng để duy trì Lâm Đạo sinh mạng, thuận tiện tăng lên chính mình tu vi. Nguyên tông cảnh ngũ giai, nhưng có cái gì sử dụng đây? Không có thế giới pháp tắc, đại cảnh giới tông sư tiểu giai đoạn tu vi, đối chiến lực tăng lên thật không lớn, phổ thông nguyên tông cảnh tu sĩ, bình thường liền ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đương nhiên là khắp thế giới tìm thế giới pháp tắc. Lựa chọn thứ hai là vào Nam Gia Bắc, trải qua luyện tự thân, cường hóa chính mình, hậu tích bắt phát, mà đợi có thế giới pháp tắc sau nhất phi chủ thiên. Lựa chọn thứ ba là cảnh giới võ đạo, dù sao, thế giới pháp tắc vật này quá chú trọng cơ duyên, muốn tăng lên chính mình, khổ luyện công pháp vũ khí, tìm bảo bối là một mặt, nhưng trải qua luyện tự thân, lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo, có thể đang không có thế giới pháp tắc dưới tình huống, rất tốt tăng lên thực lực của chính mình. Diệp Huyền ngược lại không hảo cao vũ viễn, hắn tới cũng là dự định từ từ tích lũy, hậu tích bắt phát, chủ yếu mục tiêu là bảy đi linh khí thăng bằng, thứ yếu là bảy đi linh khí công pháp, nhiều như vậy cũng phẩm, tới thật đủ lại làm ra một môn tiên giai đặc thù linh khí công pháp, ít nhất địa giai thượng phẩm đi, kết quả thành vô dụng nhất tu vi. Nhưng đã biến thành như vậy, Diệp Huyền cũng không hối hận, để cho Diệp Huyền buông tha Lâm Đạo là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, còn có một gần nửa đều dùng tại đối kháng minh tương tọa thượng, đây chính là thật trắng mù, trọng yếu nhất là lại còn không đánh, Diệp Huyền lần đầu tiên cảm giác mình mất thể diện. Bất quá, Diệp Huyền vẫn có chút còn lại thu hoạch. Đao kinh với Bách thú tháp tự nhiên không cần nhiều lời, đều là tuyệt đỉnh thứ tốt, còn có Long Tam bình kia vài tên đại tông sư đồ vật, Diệp Huyền còn giữ đây. Dưới mắt Diệp Huyền nhất nhìn, ánh mắt trong nháy mắt tốt lạnh, nếu như không phải là Vương Vũ với Lâm Đạo ở bên người, Diệp Huyền thật sự muốn ngửa đầu tiếu thượng ba tiếng, hô to: Thiên bất sinh ta mặt trắng nhỏ, vạn cổ Âu Hoàng như trường dạ thuần hỏa thuộc tính vật, rất nhiều thuần hỏa thuộc tính vật Diệp Huyền lúc này mới nhớ, Long Tam Bình cháu trai kiết nhưng là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, ngũ hành độc hỏa chi thân thể muốn tu luyện, có thể cũng là muốn mượn thuần hỏa thuộc tính vật, Long Tam Bình không gian kỳ bảo trong, dĩ nhiên chất đống đại lượng thuần hỏa thuộc tính vật. Giờ khắc này, Diệp Huyền lệ rơi đầy mặt xung động đều có, chính mình ngày nhớ đêm mong hỏa thuộc tính linh khí, rốt cuộc phải có. Trừ lần đó ra, đại tông sư gia sản quả nhiên cũng phong phú, ừ, điều kiện tiên quyết là không thèm nghĩ nữa lao đại kia một đám tiên cổ rất tu sĩ, nhưng Liêu Thắng Bubo dầu gì còn lại khẩu thang uống. Nếu sự tình bình tức, Lâm Đào Thi cổ cũng biết, vô sự một thân nhẹ, dĩ nhiên muốn cùng phụng ăn mừng xuống. Đem mấy thứ ném vào thanh đồng đại đỉnh, Diệp Huyền trong đầu rất nhanh vang lên thanh âm. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1500000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 27000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Thiện Đạo Tâm Kinh ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Tam Long Triển Nguyện Hương ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Nguyên Dương Phá Nhật Công ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Tinh Thần Phá ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, Thiên Thần Kết Tinh ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, Tụ Cắt Thành Kiếm ít 1, Thiên Nhất Hắc Sa ít 1. Chương 542, Nam Cương thu hoạch Diệp Huyền là lấy được cuối cùng linh hương, cũng coi là thật hợp lại, như cũng không có chỉ định cầu nguyện mục tiêu, mà là lựa chọn ngẫu nhiên cầu nguyện. Linh khí vật này, mặc dù toàn bộ tu sĩ đều phải dùng đến, nhưng quả nhiên ở cung phụng hệ thống bên trong, bị thuộc về hàng đến cấp thấp nhất cầu nguyện mục tiêu bên trong, cho dù ngẫu nhiên cầu nguyện, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện. Thậm chí, có thể nói mỗi lần ngẫu nhiên cầu nguyện, khẳng định đều có linh khí. Suốt 15 tỷ linh khí xuất hiện, giống như điên cuồng quyển. Lâm Đào với Vương Vũ cũng dọa sợ, kinh hãi nói, chuyện gì? Thế nào đột nhiên hội tụ liễm ra nhiều như vậy linh khí? Có người đánh tới sao? Mỗi cái khu vực linh khí hoặc nhiều hoặc ít, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là cơ hồ khẳng định, bởi vì linh khí loại vật này sẽ phiêu tán, bao trùm cả khu vực, mà không phải ngưng tụ vào một nơi. Diệp Huyền trước mắt màn sáng, Lâm Đào với Vương Vũ cũng không thấy được, nhưng linh khí vẫn có thể cảm thụ ra. Diệp Huyền chỉ có thể thuận mồm nói dối, đột có cảm ngộ, tạo thành dị tướng, chúng ta hơi chút nghỉ một chút. Lâm Đào hơn kinh ngạc nói, Diệp Huyền sư minh, ngươi cảm ngộ cái gì, mới có thể làm cho quanh mình linh khí trở nên như thế cuồng bạo? Diệp Huyền tiếp tục nói dối, cảnh giới võ đạo. Đây đương nhiên là vô nghĩa bên trong vô nghĩa, cảnh giới võ đạo với linh khí thật nửa xu quan hệ cũng không có, còn không bằng nói có bảo bối gì xuất thế đáng tin đâu rồi, thậm chí, nói là tu vi tăng lên cũng càng đáng tin một ít. Nhưng cũng may cảnh giới võ đạo vật này không phải người người cũng có thể lĩnh ngộ, dùng để vô nghĩa vừa vặn, ngược lại Lâm Đảo với Vương Vũ cũng không biết, hai người cũng không có cảnh giới võ đạo, dù sao, trừ Diệp Huyền dị loại, cảnh giới võ đạo vật này đều phải cần tuế nguyệt lắng đọng tới lĩnh ngộ. Đợi linh khí vào cơ thể, kia bắp bên cảm giác lại của Diệp Huyền, đại lượng linh khí vào cơ thể, quả thực quá cuồng bạo. Nhưng để cho Diệp Huyền tưởng muốn ngửa đầu cười to là hỏa thuộc tính linh khí, suốt 270 triệu hỏa thuộc tính linh khí, chính mình hỏa thuộc tính linh khí rốt cuộc không phải là thức ăn gà, Long Tước Vũ công pháp rốt cuộc có thể cử đi chỗ dùng. Đương nhiên, thăng bằng là chưa có hoàn toàn thăng bằng, trước Diệp Huyền đặc thù linh khí bên trong, kim thuộc tính linh khí hay lại là hoàn toàn xứng đáng số 1, âm thuộc tính đã bị thủy thuộc tính linh khí vượt qua, thủy thuộc tính linh khí tiền vị hàng thứ 2, cái thứ 3 là âm thuộc tính linh khí, thứ 4 là hỏa thuộc tính linh khí, về phần còn lại, như cũng còn không đáng nhắc tới, nhưng bất kể nói thế nào, Long Tước Vũ xác thực đến có thể dùng mức độ, hơn nữa hỏa thuộc tính linh khí cũng kém không âm thuộc tính linh khí quá nhiều. Trừ lần đó ra tu vi lại tăng lên bất quá, không phải là Diệp Huyền tôn tu vi, Diệp Huyền cố ý hoán đổi thành tiểu ngọc nhân trạng thái hấp thu phổ thông linh khí, kia suất 15 tỷ phổ thông linh khí vào cơ thể, Diệp Huyền trong cơ thể đầy sao đổ thứ 16 ngôi sao rốt cuộc bị điểm phát sáng. Thiên đồ, thập lục trọng thiên sau đó là Thiện Đạo Tâm Kinh, lại là một môn thiên giai hạ phẩm công pháp, nhưng là Phật môn công pháp Diệp Huyền liền mặt đầy tất cầu biểu tình, Phật môn công pháp yêu cầu đọc một lượt Phật kinh, ở Phật pháp phương diện có tương đương thành tựu mới có thể tu hành, coi như miễn cưỡng luyện, không có Phật pháp căn cơ cũng là bệ hạn, căn luyện sẽ không, một điểm này cung phụng hệ thống cũng giúp không chính mình, bình thường công pháp vũ kỹ cái gì đều là trực tiếp học được, lần này trực tiếp cho điện tịch. Diệp Huyền cũng liền liền môn công pháp này có đặc điểm gì đều lười nhìn, phản chính tự mình cũng luyện không, ngày nào tìm một hòa thượng đổi đi, nhưng Phật môn đệ tử thưa thớt, hơn nữa cũng nghèo, Diệp Huyền cảm giác đồ chơi này sợ rằng phải ở trong tay mình chất màu xám rất lâu. Bất quá, nhìn thấy mục tiếp theo, Diệp Huyền lại muốn mặt mày hớn hở, nên tới rốt cuộc Tam Long Triền Nguyệt Hương, cung phụng, linh hương cung phụng, cầu nguyện lúc, đốt nên tâm thò, được vật phẩm nếu như là công pháp hoặc vũ khí, lấy được hình rồng công pháp hoặc hình rồng vũ khí đặc điểm. Chắc án, cung trúc, linh hương, ba món đồ rốt cuộc đủ, có thể cung phụng vô thượng đạo kinh. Đương nhiên, Diệp Huyền không có ý định hiện tại tại động thủ, rừng núi hoang vắng không thích hợp đem mấy thứ bày ra, có yêu cầu cung phụng, tương đối phiền toái, hơn nữa, yêu cầu bên trong còn có tám hạng nhất. Không biết có phải hay không là thời cơ đến vận chuyển, Tam Long Triền Nguyệt Hương sau, hai kiện đồ vật cũng là đồ tốt, hơn nữa đều là Diệp Huyền yêu cầu. Nguyên Dương Phá Nhật công pháp, địa giai hạ phẩm, sơ quy môn kính thuần dương chi thể có thể tu luyện, cảnh giới đại thành lúc, tiên thiên huyết khí thông thiên, khí lực tiên như núi, quyền rời núi băng, chân xuất địa rách, nếu có thể hướng vân tiêu, phá nhật du hoàn vũ. Một môn dương thuộc tính công pháp mặc dù Diệp Huyền dương thuộc tính linh khí là nói lắp một ít đến cơ hồ không đáng kể mức độ, cửa này Nguyên Dương Phá Nhật công đối với mình mà nói hoàn toàn là cho không, nhưng dương thuộc tính linh khí có thể đi thu gót, có công pháp đội sổ, tóm lại là một loại động lực, chỉ cần linh khí đủ là có thể dùng tới. Duy nhất thiếu sót là một môn địa giai hạ phẩm thuần dương công pháp cũng tương đối không tầm thường, dù sao, đây là đặc thù linh khí chống đỡ công pháp, tương đối thưa thớt, địa giai cũng đã cực kỳ khó được, không thể dùng những công pháp khác để cân nhắc so sánh. Nhưng Diệp Huyền không có vấn đề, đây không phải là có dung hợp cầu nguyện mục tiêu, cùng lắm lại là một môn tới dung hợp. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền rốt cuộc có quyền cước vũ khí, tinh thần thoái, vũ khí, địa giai thượng phẩm, sơ quy môn kính, cái tay hái nhật nguyện, quyền trưởng phá tinh thần, ra quyền giống như tinh thần rơi xuống đất, thiên uy lâm thế, uy lực khó dò. Cái tay hái nhật nguyện, lấy linh khí hóa thành tự trưởng, hướng phương viên nửa dặm bên trong mục tiêu công kích. Tinh thần thoái, ra quyền như sao, nhanh như sao rơi xuống đất, ác như ngôi sao rất đánh, chuyển vận đại lượng linh khí, nổ tung tinh thần, có thể quét sạch tứ phương. Diệp Huyền quyền cước thượng chiêu thức thật ra thì có, nhưng đều là tới từ chân long lực công pháp đồng bộ chiêu thức, ngược lại không yếu, nhưng loại công pháp này đồng bộ chiêu thức, phải thúc dục tương ứng công pháp mới có thể sử dụng, là có cục hạt tính. Nhưng đơn thuần vũ khí thì bất đồng, phối hợp bất kỳ thuộc tính linh khí cũng có thể sử dụng, không chỉ có thể cường hóa uy lực, còn có thể nắm giữ linh khí tương ứng đặc điểm, tỉ như Diệp Huyền không cần kim thuộc tính linh khí với phổ thông linh khí, sẽ dùng không chân long lực chiêu thức, nhưng bảy đi linh khí cũng có thể thúc dục tinh thần thoái. Về phần thiếu sót, thật ra thì cũng có, với Nguyên Dương Phá Nhật công như thế khuyết điểm, không có ghi rõ phương pháp tăng, chính là không có tăng lên không gian, địa giai vũ khí cũng rất mạnh, nhưng không có tiềm lực có thể đảo, Diệp Huyền chỉ có thể hy vọng nào dung hợp. Trở lên đều là ngẫu nhiên đi ra đồ vật, trừ những thứ này, Diệp Huyền còn thu hoạch hai khối có thể làm đặc thù cung phẩm thải kim linh ngọc. Thiên thần kết tinh tiểu là đồ tốt, chẳng qua chỉ là tuần thú phân loại, ẩn chứa phong vũ lôi tam loại tự nhiên chi lực tinh hoa kết tinh, nhất định chính là ba màu vạn linh vân lượng thân làm theo yêu cầu. Diệp Huyền đem ba màu vạn linh vân gọi ra đến, trực tiếp liền đem thiên thần kết tinh ném qua đi, để cho tên tiểu tử này từ từ tiêu hóa. Về phần cuối cùng tụ cắt thành kiếm với thiên nhất hắc sa, là một môn kiếm đạo vũ khí, phẩm giai cũng không tệ lắm, địa giai hạ phẩm, nhưng Diệp Huyền cảm thấy không có tác dụng gì. Môn vũ khí này có thể mang cắt to lớn ngưng tụ thành kiếm sau đó thi triển kiếm kỹ, tổng cộng 4 chiêu, chính mình dùng kiếm tâm thông linh, cái gì cũng có thể thành kiếm. Dĩ nhiên, kiếm tâm thông linh không có uy lực tăng lên, nhưng Diệp Huyền có kiếm a, thật tốt còn tụ cắt thành kiếm làm gì? Mà thiên nhất hắc sa chính là huyền giai thượng phẩm một loại hao tài, đặc biệt phối hợp tụ cắt thành kiếm sử dụng, hệ thống cũng liền thuận tiện cho. Đây cũng là Diệp Huyền coi thường môn vũ khí này nguyên nhân, lại phổ thông cắt to lớn còn không cách nào phát huy uy lực, quá phiền toái. Đội Minh Nhi hỏi một chút Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên có hứng thú hay không, bán là xong. Chương 543, bán vũ khí vô sự một thân nhẹ, cẩn thận tính một chút, nam cương một nhóm, Diệp Huyền phát hiện mình được đúng lúc còn chưa ít, tâm tình tự nhiên từ thật tốt biến thành cực tốt. Đuổi nửa ngày đường, Diệp Huyền ba người rốt cuộc nhìn thấy một cái trấn nhỏ, ở trấn trên khách điếm muốn ba gian phòng, Diệp Huyền liền đóng cửa không ra, sau đó bắt đầu tắm, dâng hương, mang lên bàn, đốt cung trúc, chuẩn bị cung phụng vô thượng đao kinh. Vô thượng đao kinh coi như chân quý cung phẩm, là có thể đổi lấy đến chất bảo, Diệp Huyền bây giờ vô cùng hiếu kỳ với mong đợi, có thể được cung phụng hệ thống xếp loại thành chân bảo đồ vật rốt cuộc là cái gì cấp bậc, dù sao thiên giai thượng phẩm đều không ở chân phẩm hàng ngũ, cái này há chẳng phải là đại biểu chân bảo rất có thể là vô song phẩm giai. Bắt đầu tính từ Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên dựa theo hệ thống trình tự làm xong hết thảy, ngay sau đó trước mắt màn sáng liền tản mắt ra màng lớn ánh sáng, đâm Diệp Huyền không mở mắt ra được, không khỏi lấy tay che. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm ánh sáng tiêu tan, Diệp Huyền nhìn bốn phía thời điểm, nhất thời lộ ra vô cùng kinh hãi biểu tình. Diệp Huyền kinh ngạc phát hiện bốn phía không gian lại biến ảo. Đây là một cái hình tròn không gian vô cùng to lớn, chung quanh bày một vòng cao đạt vài trăm thước giá hàng, phân chia ba tầng. Bất quá, Diệp Huyền chỉ có thể nhìn được tầng thứ nhất, bởi vì ngươi cung phụng cung phẩm không đủ để mở ra đệ nhị tầng với đệ tam tầng quầy hàng đều là khép lại, Diệp Huyền không cách nào nhìn thấy trong đó đến cùng có vật gì. Về phần tầng thứ nhất, Diệp Huyền thử đột nhiên đưa tay vồ lấy, cũng được cho biết không thể. Chân quý cung phẩm đổi lấy đồ vật là trực tiếp ngẫu nhiên, liền cầu nguyện mục tiêu cũng không có. Một vòng ánh sáng chiếu xuống, không ngừng từ bốn phía lóe lên mà qua, ở tầng thứ nhất vật phẩm thượng không ngừng ngẫu nhiên nhảy, cuối cùng rơi vào một trong điện tịch. Diệp Huyền đến gần nhìn một cái, chờ chút ít thời gian, ánh sáng tàn đi, Diệp Huyền liền có thể đem mấy thứ gỡ xuống, sau đó Diệp Huyền thiếu chút nữa một búng máu phun ở kia trong điện tịch. Điện tịch trên ra, bất ngờ viết bốn chữ: Vô thượng đao kinh ngươi đại gia a. Diệp Huyền cả giận nói, không mang theo chơi như vậy, ta cung phụng vô thượng đao kinh, sau đó ngươi còn vô thượng đao kinh cho ta. Diệp Huyền giờ phút này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình mình, đây coi là sao chuyện? Coi như vô thượng đao kinh đã là chân quý cung phẩm, cũng là chân bảo một trong, nhưng ngươi lấy đi lại cho lui tới tính thế nào? Nơi này rậm rạp chẳng chịt mấy trăm kiện đồ vật, kết quả ngẫu nhiên đến vô thượng đao kinh, đây là cái gì cất chó sát xuất? Ô lại vào lúc này, Diệp Huyền phát hiện trên màn sáng hiện ra tin tức, ngẫu nhiên ánh mắt sáng lên, kia vô thượng đao kinh lại không phải là không lành lặn đồ vật. Vô thượng đao kinh, vũ khí, vô song trung phẩm, sơ quy môn kính đao này trải qua bên trong ẩn chứa vô thượng ma lực, múa đao mà ra, quỷ thần có lượng, giang hồ vừa hiện, gió tanh mưa máu, sáu thơ thành đao, thiên hạ kinh run rẩy. Trong không gian lưu xương bất giác bay, một đao dẫn phong tuyết, vạn dặm ánh đao kinh thế, chạm thiên địa với một đường. Vạn kính nhân tung diệt, diệt thiên tuyệt địa, đao chém thế gian, vạn vật diệt nơi này trong đao. Lưu luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa, đao ảnh phiêu vũ, như xuyên hoa loạn điệp, một năm kia, ta đi hoa trong rừng, tương hoa chém một chi. Trong hộp kim đao huyết chưa khô, đao là sát khí, không thích đáng sinh, liền làm tướng quân, chiến trường giết địch, đao nơi tay, thiên lý một đao đi, lấy địch thủ cấp ở chợ tiền. Nhân sinh có rượu tu làm say, uống rượu cầm đao, rượu uống cạn, đao nhuốm máu, ly rượu giữa, giết địch trong đao, có rượu nhất định có đao, uống rượu làm giết người, đây là nhân sinh sảng khoái. Bạch Vân Phi nơi đoạn hồng trần, tay cầm lưỡi dao sắc bén, hồng trần giết người, ngày khác hồng trần đoạn, không giết người, liền phá thiên. Diệp Huyền nhìn trên màn sáng vô thượng đao kinh tin tức, duy nhất đầu năm chính là, ta câu có thô tục không biết có nên nói hay không đầu năm này, không có chút văn hóa, liền tu luyện cũng không được sao. Thì ra như vậy sáu thơ thành đao ý tứ, là mình phải luyện đao, còn phải đi trước học cổ thi. Đây không phải là muốn giết chết học cặn bã tiết tấu sao? Diệp Huyền sợ vỗ ngực, vững vàng chính mình nhảy loạn trái tim nhỏ, cũng còn khá cung phụng xong sau liền trực tiếp học được, nếu không mình đời này vẫn không thể chết ở tư tục trong. Về phần vô thượng đao kinh sáu chiêu đao pháp, Diệp Huyền là thực sự xem không hiểu, tất cả đều là thơ, liền giải thích cũng gầm gầm gừ gừ, bất quá, chỉ phải học liền có thể, bây giờ bất thành, tìm cơ hội tất cả đều đùa bỡn một lần không phải tin tưởng. Hơn nữa, theo lý thuyết, dùng Tam Long Triền Nguyệt Hương cung phụng lời nói, hẳn là có hình rồng hiệu quả, cái này cũng không có nói rõ, xem ra cũng chỉ có thể thử một lần. Không đúng, Diệp Huyền xoa xoa tóc, dù gì nói, thì ra như vậy ta đây là lại muốn dùng đao, kiếm, thương, quyền cước, bây giờ là đao. Diệp Huyền không biết nên nói cái gì, đã biết là thực sự muốn biến thành vũ khí đại sư mọi thứ chơi đùa. Mặc dù Thiên Môn Tông vẫn là tạp học lưu phái, môn hạ đệ tử dùng cái gì cũng có, nhưng là không mang theo chơi như vậy à, tạp học không có nghĩa là mù chơi đùa, bình thường đều là chủ công một môn, cân nhắc môn là phụ, mà đã biết coi là cái gì. Quyền cước là nhất định phải học, tạp học lưu phái trước nhất học nhất định là quyền cước, đây là hết thệ căn cơ, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói khẳng định không coi đây là chủ. Như vậy kiếm, chính mình kiếm tâm thông linh, tay cầm thiên giai vũ khí, chính mình phải dùng kiếm, có thể nói tiền đồ vô lượng, Thiên Môn Tông chỉ không cho phép còn có ra một cái kiếm thần hy vọng. Bất quá, chính mình thương pháp cảnh giới dường như cũng không thấp, Phá Quân Long Đảm cũng là thiên giai vũ khí, chính mình thương đạo thành tựu không thể so với dùng kiếm để thấp. Như vậy, chính mình chủ công không phải là kiếm, nhưng thật ra là thương. Nhưng là, đao đạo cảnh giới mặc dù là không có, nhưng là vô song đao kỹ nhà, đây chính là vô song nha giỏi mắt thiên hạ. Lý cấp cường giả tuyệt đỉnh có hay không nắm giữ vô song công pháp với vũ khí cũng khó nói. Hắn bà Diệp Huyền không lời nói, ta đến cùng đến lượt luyện cái gì? Diệp Huyền bây giờ rốt cuộc cảm nhận được Tư Đồ Kiếm đã từng đã nói với hắn, tinh thông một đạo chỗ tốt, bác cùng tinh, cái nào tốt hơn, có thể nói là đều có các môn đạo, cũng không nói rõ ràng cái nào tốt hơn. Nhưng có một chút là khẳng định, tinh thông một đạo là có thể đem toàn bộ tài nguyên đầu nhập đi xuống, mà học càng nhiều, tài nguyên lại càng phân tán, yêu cầu đầu nhập liền tăng lên gấp bội. Vậy phải làm thế nào? Giao trộn Diệp Huyền quyết tâm, cũng hành, thích sao đất liền thế nào? Có chuyện thật làm cho mình thập bát loại binh khí toàn bộ đều cho luyện cho mẹ. Không phải là đao sao, không nên tự nghĩ biện pháp đem đao đạo cũng cho làm ra. Bây giờ vô cùng vui mừng là mình ngọc bài trong không gian còn có đem chạm nhận cự nhận không cung phụng xuống, cũng không có cơ hội cầm đi giao dịch, dường như lấy ra là có thể dùng, hơn nữa phẩm giai còn không thấp, thiên giai hạ phẩm cự đao, có 5 chiêu với chạm nhận cự nhận phối hợp vũ khí, thỏa thỏa thứ tốt. Nếu không người mang vô song đao kỹ, kết quả liền đem có thể đùa bỡn đao cũng không có, kia chuyện vui liền đại. Bất quá, kia chạm nhận cự nhận đầu cũng không nhỏ, chính mình nếu là đem chạm nhận cự nhận cũng cho trên lưng hắn bà. Diệp Huyền thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng không giống như là tu sĩ, ngược lại giống như cái bán vũ khí. Diệp Huyền 45 độ ngửa mặt trông lên, tốt yêu thương. Chương 544, cái gọi là tình yêu Diệp Huyền lĩnh hoàn vô thượng đao kinh, bốn phía hư ảo giống liền bắt đầu biến mất. Diệp Huyền lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn còn muốn nghiên cứu một chút, chân bảo rốt cuộc là thế nào phân chia, đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Bất quá, có hai điểm là có thể khẳng định. Số 1, chân bảo đúng là thiên giai trở lên đồ vật, thấp nhất đều là vô song phẩm chất đồ vật, Diệp Huyền trước thừa dịp vòng sáng chuyển động thời điểm, quan sát bốn phía một cái đồ vật, có thể hoàn toàn tin chắc một điểm này. Hơn nữa, Diệp Huyền nhìn một chút dần dần biến mất hai tầng với ba tầng, nếu như tầng thứ nhất chính là vô song phẩm chất đồ vật, kia đệ nhị tầng với tầng thứ ba đâu? Thứ hai, cái gọi là chất bảo đã không giới hạn với một thế giới đồ vật, còn có đến từ những thế giới khác đồ vật. Diệp Huyền là sao như thế tin chắc một điểm này? Bởi vì ở tầng thứ nhất biên giác, Diệp Huyền nhìn thấy đến từ thiên vực thiên đồ, hơn nữa là Tần Vũ Y đi cho mình ngày đó đồ thủ chắc bên trong xuất hiện qua thiên đồ. Nổi danh nhất thiên đồ chia làm 12 đại thiên đồ, 16 tiểu thiên đồ, còn có 32 danh thiên đồ. Diệp Huyền đầy sao đồ ở 16 ngày tiểu thiên nhu tính thủ, mà bên kia rắc để bộ kia thiên đồ, nhưng là 12 đại thiên đồ cư sau cùng Giang Sơn xã tác đồ, so với Diệp Huyền đầy sao đồ còn cao hơn một bậc, tự nhiên có tư cách coi là ở vô song phẩm chất bên trong. Đương nhiên, nếu như chỉ có một thứ, dĩ nhiên là một loại trùng hợp mà thôi. Có thể vấn đề cũng không chỉ một món, Diệp Huyền còn chứng kiến đến từ vĩnh hằng thế giới tiên thiên dị năng nguyên dịch. Diệp Huyền ở Bách Man Sơn với vĩnh hằng thế giới Hạo Thiên môn đệ tử gợi lên xung đột, đối với những tên kia thủ đoạn khá cảm thấy hứng thú, cho nên tận lực nghe qua, dùng cái này tăng trưởng kiến thức. Vĩnh hằng thế giới phương pháp tu luyện gọi là vĩnh hằng lực, kèm theo tu luyện, có thể lợi dụng vĩnh hằng lực ở trong người sinh thành dị năng, thiên kỳ bách quái, cái dạng gì đều có, mà căn cứ tu luyện, như vậy dị năng nhiều nhất có thể sinh thành 7 loại, trưởng khống 7 loại dị năng, ở vĩnh hằng thế giới được gọi là vĩnh hằng thủ tự người, không sai biệt lắm chính là đạo nguyên thế giới phong đế cường giả. Mà bình kia tiên thiên dị năng nguyên dịch, có thể không cần vĩnh hằng lực, sau khi uống theo máy sinh thành một loại dị năng, chính là trí bảo bên trong trí bảo, nếu như xuất hiện ở vĩnh hằng thế giới, tất nhiên một trận gió tanh mưa máu. Dù sao, vô điều kiện lấy được một loại dị năng, vậy chỉ cần lại muốn sinh thành 6 loại liền có thể trở thành vĩnh hằng thủ tự người, mà đã là vĩnh hằng thủ tự người cường giả, là có thể trưởng khống 8 loại dị năng, giá trị dĩ nhiên khó mà cân nhắc. Một món những thế giới khác đồ vật có thể là trùng hợp, nhưng hai món liền tuyệt đối không thể là trùng hợp. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền thì càng u hoán, chính mình mặt nhiều lắm hắc. Lúc này mới có thể đem cung phụng đi ra ngoài đồ vật cho có tới. Than thở chốc lát, trung quanh hư ảnh rốt cuộc biến mất, trung quanh hết thể rất nhanh biến hóa khách điểm gian phòng bộ dáng, chắc chắn, cung trúc, linh hương những thứ này đều là hàng dùng một lần, cung phụng xong sau liền đều bị hệ thống cho lấy đi. Diệp Huyền rũi người một cái, trực tiếp đổ nhào lên giường, chứng đau loại chuyện này, không chứng cũng sẽ không đau, yêu thương loại chuyện này, không nghĩ cũng sẽ không yêu thương, cho nên, ngủ một đêm yên lặng ngày kế tỉnh lại, Diệp Huyền ở trong trấn mua chiếc xe ngựa, sau đó đưa Lâm Đảo với Vương Vũ Thiên Môn Tông. Diệp Huyền có chút nhớ trốn, nhưng Thiên Môn Tông phải một chuyến. Diệp Huyền cũng không dám mang nữa Lâm Đảo, hơn nữa, thi cổ mặc dù trừ, nhưng có hay không hậu di chứng còn chưa nên có thể biết, vẫn là đem Lâm Đảo đưa đi, để cho Đan Thạch trưởng lão bắt mạch một chút tốt hơn. Thứ yếu, Diệp Huyền với Vương gia nếu làm ra quyết định, liền nhất định sẽ tuân thủ. Vương gia hy vọng đưa Vương Vũ rời đi Nam Cương, có thể gia nhập Thiên Môn Tông tốt nhất, cho nên Diệp Huyền nhất định phải đem Vương Vũ đưa Thiên Môn Tông. Về phần Vương Vũ có thể trở thành Thiên Môn Tông đệ tử, vậy thì nhìn Vương Vũ chuyện với duyên phận. Bất quá, Diệp Huyền cảm thấy 10 có 8 9 không có vấn đề gì, ai đi à, đây chính là thuần âm chi thể, còn không phải là không có tu luyện, thể nhược nhiều bệnh, không biết đúng hay không có thể lớn lên thuần âm chi thể. Vương Vũ đã nguyên linh cảnh, hơn nữa linh huyết linh mạch đã toàn bộ, tất nhiên đột phá nguyên tự cảnh, chỉ cần 12 cái linh kinh một thành, tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Diệp Huyền cảm thấy trừ phi Vũ Vân trưởng lão đầu xấu mới không thu người ta nhập môn. Thậm chí, những thái thượng trưởng lão này đều có thể chạy đến thọ một chân bảo, cấp thu học trò đều có khả năng, độc âm dương thân thể nhưng là so với độc ngũ hành thân thể còn hiếm, đặc biệt là Vương Vũ Thiên Phú đã hiện tại. Cho nên, với lo lắng hai người, Diệp Huyền lo lắng cho mình hơn, Thiên Môn Tông tương đương với đi sâu vào hồ huyện, mình còn có thể lại chạy đến sao? Như thế quấn quýt gần phân nửa tháng, Diệp Huyền ba người rốt cuộc tiến vào Thiên Môn Tông địa giới, thậm chí đã mơ hồ có thể thấy Thiên Môn Tông sân môn. Sư muội Diệp Huyền nhất mặt buồn bực nói, ngược lại đều đã tới đây, kiên quyết sẽ không còn có nguy hiểm, không bằng tự các ngươi vào núi. Ta sẽ không phục bồi Lâm Đảo lăng lăng, cười khanh khách đạo, Diệp Huyền sư minh, kia Lâm yêu yêu thật đáng sợ như thế, cho ngươi coi như hồ hạt, hù dọa liền tông môn cũng hoàn toàn không dám. Ngươi không hiểu. Diệp Huyền bỏ lại miệng nói, lần trước liền nói cho ngươi, chủ nếu là không quen. Lâm Đảo đạo, có thể lần trước ta cũng nói, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, mọi người đều là như vậy à. Diệp Huyền gãi đầu một cái, nghẹn thật lâu đạo, đây chẳng phải là tình yêu, ít nhất khẳng định không phải là ta. Lâm Đảo chớp mắt một cái đạo, sư minh tình yêu là như thế nào? Diệp Huyền từng nghĩ, đột nhiên cười lên đạo, ta mỗi ngày muộn thuộc về lúc, nàng sẽ yên lặng ở trước cửa chờ ta, sau đó cho ta đưa lên một bình ít rượu, một chồng chút thức ăn, ta mỗi ngày muộn thuộc về lúc, tức thì biết rõ nàng đã ngủ, cũng luôn muốn mau mau trở về, bởi vì ta biết nàng tỉnh lại không thấy được ta, sẽ lo lắng. Lâm Đảo kinh ngạc, nàng có thể không có nghĩ qua, Diệp Huyền lại sẽ thích như thế bình thản sinh hoạt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thâm phẩm Diệp Huyền trong lời nói ý tứ, lại phát hiện cũng không có đơn giản như vậy, trong này ý nhị có thể không hề chỉ nhưng mà bình thản sinh hoạt. Lâm Đảo đạo, đây chính là tình yêu. Diệp Huyền mỉm cười nói, ừ. Vương Vũ ở một bên đạo, trong các ngươi người vượn thật là gầm gầm gừ gừ, hay là chúng ta Nam Cương đơn giản một ít, trực tiếp đoạt liền có thể, nam nhân nhìn thấy thích nữ nhân có thể đoạt, nữ nhân nhìn thấy thích nam nhân cũng có thể đoạt. Diệp Huyền khinh thường nói, đều không quản người ta có nguyện ý hay không. Vương Vũ đạo, ngủ đều ngủ, còn có cái gì có nguyện ý hay không? Chẳng lẽ còn có thể không cưới ta hay sao? Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh, thì ra như vậy đoạt là cái ý này. Chính mình lúc trước thế nào không phát hiện Vương Vũ hung hãn như vậy? Diệp Huyền không nhận ra, nhìn Lâm Đào đạo, sư muội, thế nào hả? Ta sẽ không lên núi. Lâm Đào che miệng cười nói, ta là không có vấn đề, chỉ bất quá, chuyện này, chỉ sợ ta nói không tính là. Lâm Đào vừa nói, một bên nô bĩu môi, cho Diệp Huyền đánh cái ánh mắt. Chương 545, cấm túc Diệp Huyền rất là cơ giới nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên, Vũ Vân trưởng lao đứng ở 10 mét ra ngoài, chắp tay mắt lạnh nhìn Diệp Huyền. Ô kìa, đây không phải là ta cực kỳ kính yêu nhất Vũ Vân trưởng lao sao? Diệp Huyền vội vàng định cười quyến rũ nói, ngài tốt như vậy hứng thú, lại xuống núi bí mật di chuyển à? Thư Vũ Vân trưởng lão lạnh rên một tiếng đạo, thằng nhóc con, ngươi bây giờ cánh cứng rắn, bản lĩnh à? Diệp Huyền đạo, ngài lời nói này, bách thú vực nhân tại phía sau cánh dài, ta kia có cánh vật này. Vũ Vân trưởng lão đạo, xem ra ngươi chết cũng không nhận sai. Diệp Huyền chính nghĩa lâm nhân đạo, đây không phải là thái cổ chiến trường khắp nơi mở ra, không khỏi thế giới sinh linh đồ thán, ta phải tận sức mà sao? Nhà, đúng ta nghĩ ra rồi, phía bắc lại mở một tòa mới thái cổ chiến trường, ta phải đi dò thám. Đi trước một bước, Diệp Huyền lòng bàn chân mặt du ngay lập tức sẽ chạy, nhưng hư không kẽ hở cũng không có lái ra. Vũ Vân trưởng lão liền vung tay lên, kia ống tay áo trực tiếp tăng gọn, giống như dây thừng như thế đem Diệp Huyền cho bó lên. Ngươi cho ta lão hổ đồ đúng không? Vũ Vân trưởng lão đạo, lần này ngươi muốn còn có thể chạy thoát, ngươi muốn làm gì ta đều theo ngươi. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói, thật. Vũ Vân trưởng lão đạo, thật, nhưng ta sẽ trước tiên đem chân ngươi cắt đứt. Diệp Huyền đu và nói, trưởng lão, ta là Thiên Môn Tông lập được công, là Thiên Môn Tông chạy qua huyết, ngươi không thể đối với ta như vậy. Bất nói nhảm, Vũ Vân trưởng lão kéo một cái Diệp Huyền đạo, theo ta đi. Vũ Vân trưởng lão vây tay giữa, một mảnh kim sắc hà vân bao phủ bốn phía, đem ngựa xe cho cuốn lại, phiến khắc thời gian, liền trực tiếp mang theo Diệp Huyền ba người bí viện đỉnh núi. Đem Diệp Huyền vứt trên đất, Vũ Vân trưởng lão đi tới tự mình sân trên ghế đá tọa hạ đạo, nói nhảm lười với ngươi nói nhiều, cút cho ta đi đoạn long vách tường suy nghĩ qua, ta không đáp ứng, ngươi thì không được đi mở đoạn long vách tường nửa bước. Diệp Huyền rút ra ngụm khí lạnh đạo, không cần ác như vậy chứ. Vũ Vân trưởng lão đạo, vậy là ngươi hy vọng ta thật cắt đứt chân ngươi. Diệp Huyền đảo trong mắt một vòng đạo, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Vũ Vân trưởng lão đạo, ta không nghe ngươi nói, có chuyện gì? Hai người bọn họ tự nhiên sẽ nói cho ta biết, ngươi bây giờ lập tức cút cho ta đi đoạn long vách tường. Diệp Huyền vội la lên, trưởng lão, thương lượng một chút nữa. Vũ Vân trưởng lão trừng Diệp Huyền nhấp mắt, ngắt lời nói, ngươi là muốn cho ta kêu người đem ngươi xin quá khứ? Diệp Huyền vội vàng đầu hàng nói, chính ta đi. Diệp Huyền nhất mặt buồn rầu đứng dậy, đi ngang qua Vương Vũ bên người thời điểm đạo, đây là chúng ta Thiên Môn Tông trưởng lão, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, có thể hay không lưu lại thì nhìn chính ngươi. Diệp Huyền sau khi nói xong, tung người một cái liền nhảy lên sân đạo, biết điều hướng bí viện sâu bên trong đi. Chạy. Lần này đánh chết cũng không dám chạy, Vũ Vân trưởng lão nhìn đâu rồi, chỉ không cho phép thật đem mình chân cắt đứt không thể. Đoạn long vách tường ở bí viện đỉnh núi, là một nơi tuyệt bích, một mảnh núi bãi, quang ngốc ngốc không có thứ gì. Bí viện đệ tử phàm là từng có sai, cũng sẽ bị quăng ra đoạn long vách tường suy nghĩ qua. Đương nhiên, không thể là lỗi lầm lớn, có lỗi lầm lớn liền bị trực tiếp ném tới chấp pháp viện. Như vậy nhìn một cái, Vũ Vân trưởng lão hay lại là lưu mấy phần tình cảm. Hơn nữa, đoạn long vách tường chỗ này nói là suy nghĩ qua, thật ra thì vẫn là một nơi tu luyện bảo địa, linh khí cực kỳ đậm đà, nhưng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, lạnh phải chết, còn có gió mạnh cuốn, phong như lợi đao, tu luyện tuy có chỗ ích lợi, nhưng tuyệt không dễ chịu. Trọng yếu nhất là nơi này có đại trận, thượng đoạn long vách tường, Diệp Huyền tưởng chạy liền khó khăn. Bất quá, Diệp Huyền biết rõ mình lần này gây phiền toái đại rất, chủ yếu là mặt mũi khó coi, người ta đại thành tông khẳng định vô cùng tức giận, Vũ Vân trưởng lão chỉ có thể chịu tội, chính mình thật vất vả tự chui đầu vào lưới đến, Vũ Vân trưởng lão dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình, cho nên Diệp Huyền lộ vẻ thành thật. Đến đâu thì hay đến đó. Chạy qua một lần, lần thứ hai muốn chạy coi như khó khăn, nếu biết chạy không thoát, Diệp Huyền cũng chỉ có thể biết điều ở đoạn long vách tường bắt đầu tu luyện chủ yếu là luyện đao vô thượng đao kinh 6 thơ thành đao, Diệp Huyền mỗi một chiêu đều luyện. Mỗi một chiêu đều với thơ danh đối ứng, hoặc có lẽ là kỳ đặc điểm cũng với thơ có liên quan, rất là hợp với tình thế nhi, Diệp Huyền cảm thấy sáng chế ra vô thượng đao kinh người, trừ đao đạo kinh người, sợ rằng hay lại là danh nha sĩ. Bởi vì trừ hợp với tình thế nhi, đao pháp đặc điểm với thơ đối ứng với nhau ra, thật ra thì 6 chiêu đao kỹ với thơ cũng không quan hệ nhiều lắm, lại càng không giống như Diệp Huyền tưởng như vậy, muốn ngộ thông đao kỹ cảnh giới, yêu cầu trước lĩnh hội thơ, điểm trực bạch nói, chó má 6 thơ thành đao, chính là chiêu thức tên nhớ tới dễ nghe một chút mà thôi. Đương nhiên, có một chút Diệp Huyền cũng không phủ nhận, không hổ là vô song vũ kỹ, 6 chiêu đao pháp, từng chiêu uy lực vô cùng, chiêu thức khéo léo, phải biết, Diệp Huyền dưới mắt vô song đao kinh cảnh giới chỉ có sơ quy môn tính mà thôi, nếu có một ngày có thể tu luyện tới cực hạn, Diệp Huyền thật cảm giác có dũng khí, một người một đao, là được tung hoành thiên hạ. Trừ luyện đao ra, Diệp Huyền duy nhất có thể làm sự tình liền là hướng về phía vách đá hô khan. Ta đứng ở liệt liệt phong bên trong, hận không thể. Diệp Huyền đứng ở bên vách đá, hướng mây mù kéo giọng kêu gào, hoàn hảo là ở đoạn long vách tường, nếu không Diệp Huyền khẳng định được bị người đánh chết, hát quá quỷ khóc sói tru, hoàn toàn là linh thanh âm công kích. Sư Minh. Lúc này, Lâm Đào âm thanh âm vang lên đạo, ăn cơm. Tới Diệp Huyền vội vàng thu âm hầu, tung người một cái từ bên vách đá nhảy núi bãi đạo, tại sao lại là ngươi tới? Chúng ta bí viện tạp dịch đều chết hết hay sao? Thế nào lão để cho một mình ngươi bí viện đệ tử tới đưa cơm? Lâm Đào cười nói, khát trách bọn họ, là chính ta muốn tới, hôm nay có ngươi thích ăn thịt kho nhà. Diệp Huyền nhất thời con mắt lóe sáng, vén lên giỏ thức ăn, cầm chén đũa lên đạo, thật là thơm. Lâm Đào cười nói, ăn từ từ. Diệp Huyền lay đến thịt kho, sau đó nói, Vũ Vân trưởng lão có nói ta khi nào có thể xuống núi sao? Lâm Đào đạo, thế nào? Đợi chán. Diệp Huyền mắt trợn trắng đạo, địa phương quỷ quái này có thể có người nghĩ tưởng đợi sao? Lâm Đào đạo, ta cảm thấy rất được, linh khí sung túc, so với bí viện trúc viện còn phải hùng hậu, gió mạnh cũng có thể rèn luyện thân thể, là tu luyện địa phương tốt. Diệp Huyền đạo, chủ yếu là buồn chán, 6 ngày, suốt 6 ngày, trừ tu luyện vẫn là tu luyện, nếu không phải ta có thể dùng thủy thuộc tính linh khí biến hóa nổi trên mặt nước dịch tới tắm, người này cũng nên hôi. Lâm Đào cười khanh khách, sau đó nói, vậy cũng tốt, ngươi có thể xuống núi. Ai, không biết còn phải đợi bao lâu. Diệp Huyền lại ném miếng thịt vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên nói, ngươi nói cái gì? Ta có thể xuống núi. Lâm Đào cười gật đầu. Diệp Huyền đạo, Vũ Vân trưởng lão nhân kia sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua cho ta đi. Xong đời, có phải hay không đại thành tông người lại tới? Ta liền không hiểu, Lâm Yêu Yêu không phải là Lôi Châu người đẹp nhất sao? Thổi ra chứ, không ai thèm lấy hay là thế nào đất, không phải là hướng ta bên này đấy. Không phải là nha. Lâm Đào Đạo, nói là Tư Đồ gia người vừa tới, là tới tìm ngươi, Vũ Vân trưởng lão chỉ có thể thả ngươi xuống núi. Chương 546, Tư Đồ Kiếm đến Diệp Huyền sững sờ hồi lâu, sau đó đem chén đua ném một cái, vui chơi liền bắt đầu đường dưới núi chạy. Lâm Đào hô, ngươi không ăn à? Không ăn, Diệp Huyền hét lên, có khả năng mở địa phương quỷ quái này, muốn ăn cái gì không được à? Diệp Huyền nhất đường chạy xuống núi đạo, quả nhiên, sơn đạo miệng đại trận không ăn, Vũ Vân trưởng lao rốt cuộc cho đi. Một đường chạy chậm chính mình phong trúc, Diệp Huyền liền thấy Tư Đồ Kiếm ngồi ở cửa uống trà. Diệp Huyền vội vàng kéo lại Tư Đồ Kiếm đạo, đi mau, ta mời ngươi đi dưới núi uống rượu. Tư Đồ Kiếm buồn bực nói, các ngươi Thiên Môn Tông không uống rượu sao? Diệp Huyền đạo, dưới núi uống thật là ngon. Diệp Huyền liền lôi túm đem Tư Đồ Kiếm cho kéo ra tông môn, lúc này mới giải thở phào một hơi. Diệp Huyền không nhịn được nói, rốt cuộc chạy đến. Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi dở trò quỷ gì? Diệp Huyền đạo, ta bị cấm chân, nếu không phải ngươi tới, không biết được bị giam tới khi nào. Hắc hắc. Tư Đồ Kiếm cười lên đạo, đào hôn. Diệp Huyền mặt đen đạo, làm sao ngươi biết? Tư Đồ Kiếm đạo, Kim Nguyên Bảo nói chứ sao? Diệp Huyền cắn răng nghiến lợi nói, kia tử bản tử, sớm muộn phải cho hắn để mặt, coi là, không nói, đi nhanh lên, đỡ cho Vũ Vân trưởng lão đuổi theo ra Tư Đồ Kiếm đạo. Không biết, ta và các ngươi Vũ Vân trưởng lão chào hỏi, tìm ngươi làm việc, hắn đồng ý. À. Diệp Huyền đạo, nói cách khác, ta bây giờ có thể tự do ra vào tông môn. Tư Đồ Kiếm đạo, đúng vậy. Diệp Huyền đạo, chúng ta đây chạy nhanh như vậy làm gì? Tư Đồ Kiếm mắt trợn trắng đạo, hỏi chính ngươi a, ngươi lôi kéo ta đi. Diệp Huyền không nói gì, sau đó nói, ngươi tìm ta làm gì? Nếu như là chuyện nhỏ, Vũ Vân trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi ra. Tư Đồ Kiếm thở dài nói, tìm một chỗ rồi hay nói. Dưới núi trấn nhỏ, tìm gian quán rượu, muốn gian nhã phòng. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm ngồi vào chỗ của mình, Tư Đồ Kiếm tiện tay đem một cái hộp để lên bàn. Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi trước xem một chút. Diệp Huyền thuận tay nhận lấy hộp mở ra xem, sau đó chửi một câu, trực tiếp đem hộp ném. Con bà nó Diệp Huyền đạo, ngươi có bệnh. Cho ta xem cái này kia trong hộp chứa, rõ ràng là một tấm da người, thậm chí là từ trên người lột xuống sau, không có đi qua đảm nhiệm xử lý ra sao da người, phía trên vẫn còn có sặc sỡ máu đen, tản ra một cổ hôi thối, chán ghét phải chết. Tư Đồ Kiếm đem hộp nhặt lên đạo, nhìn cẩn thận. Diệp Huyền thò đầu nhìn một cái, tiếp lấy ánh mắt trang nghiêm đạo, đây là người nào? Người kia trên da bất ngờ có một cái sâm, bạch nguyệt sâm. Tư Đồ Kiếm hạ thấp giọng, âm trầm nói, chúng ta Tư Đồ ra một tên tộc lão trên người lột xuống. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, trưởng lão. Tư Đồ Kiếm hiển nhiên tâm tình tương đối tồi tệ, mặt âm trầm gật đầu một cái. Diệp Huyền ngược lại cũng có thể lý giải, nếu như là tộc nội đệ tử cũng không tính, lại là gia tộc tộc lão, chuyện này liền đại, nếu như ngay cả gia tộc tộc lão cũng tin không nổi, vậy còn có thể tín nhiệm người nào? Diệp Huyền đạo, đến cùng chuyện gì, cẩn thận nói một chút. Tư Đồ Kiếm cầm ly rượu lên uống một hớp đạo, bột hải từ biệt sau, ta dốc lòng tu luyện, tươi thắm chính là một mực ở cha bạch nguyệt sâm lai lịch, thật đúng là cha được một ít lông mi. Diệp Huyền đạo, có đầu mối gì? Tư Đồ Kiếm đem chén rượu hướng trên bàn đập một cái đạo, không biết. Diệp Huyền lăng lăng đạo, ý gì? Một hồi cha được lông mi, một lại không biết. Tư Đồ Kiếm đạo, ba ngày trước, tươi thắm bị người ám sát, 12 danh tiếp khách đều là thanh y lìa lầu người, thân thủ bất phàm, tươi thắm người bị thương nặng, đến nay chưa tỉnh. Diệp Huyền cau mày nói, khó trách Tư Đồ ý nhiên chưa cùng ngươi đồng thời tới, hai người các ngươi từ trước đến giờ là như hình với bóng, như vậy khối ra người lại có cái gì nói? Tư Đồ Kiếm đạo, tươi thắm chạy trốn, trốn vào một nơi nhà dân mới may mắn tránh qua một kiếp, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, trong tay hắn lôi khối này ra người. Diệp Huyền cầm lên ra người nhìn một chút, sau đó nói, người này bị không phải là bị lột xuống, mà là trong chiến đấu liền dây nịt ra nhục cắt đứt xuống đến, một mặt còn mang theo thịt vụn, mới vừa rồi xem không quá cẩn thận, bây giờ nhìn kỹ, bạch nguyệt sâm thiếu 1/3, xem ra là Tư Đồ ý nhiên lúc chiến đấu, đúng dịp từ trên người đối phương cắt đứt xuống đến, phát hiện sâm sau, liền chặt túm ở trong tay. Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, tiếp tục nói, ngay đêm đó, một tên tộc lao tự tận ở trong phòng, hắn bắp đùi bị thương, vết thương với tấm này bị vừa vặn chống lại. Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ ý nhiên huynh đệ tình thâm, nói đến việc này, đã lửa giận ngút trời, nhưng mà cố nén không có phát tác mà thôi. Diệp Huyền đạo, có thể cứu chữa sao? Tư Đồ Kiếm đạo, đã thỉnh thần môn thảo lương người, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là có hay không bị hư hỏng tu vi, không tốt lắm nói. Giáp giáp Tư Đồ Kiếm một chữ một cái, ly rượu trong tay trực tiếp bị bắp vỡ. Tư Đồ Kiếm đương nhiên là có lý do tức giận, tu vi bị tổn thương, nếu là có thể tu luyện tới trả được, nếu là cứ như vậy phế, kia thì sống không bằng chết, chết còn thống khoái nhiều chút. Tư Đồ Kiếm hít sâu một cái nói, ta nhất định sẽ giết đám người kia. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, chuyện này tính ta một người. Tư Đồ Kiếm lộ ra cái nụ cười, vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Diệp Huyền đạo, thật ra thì hướng địa phương tốt mà nói, Tư Đồ ý nhiên khẳng định tra được cái gì, đối với mới có thể thống hạ sát thủ. Tư Đồ Kiếm đạo, nhưng mà không biết hắn tra được cái gì, chợt kia ta ở thái cổ chiến trường chi trùng, tươi thắm cũng không biết nên tin ai, chính mình lúc không có ai điều tra, sau đó liền xảy ra chuyện, dưới mắt hôn mê bất tỉnh, cũng nói cũng không được gì, biệt khuất nhất là ngay cả trong tộc tộc lão cũng có vấn đề, ta lại không dám đem Bạch Nguyệt Sâm sự tình nói ra khỏi miệng, chuyện này nhìn tới vẫn là được tự chúng ta Diệp Huyền đạo, ừ, có thể từ ám sát người tới tay, thanh y lìa lầu. Thích khách. Vô dụng. Tư Đồ Kiếm đạo, thanh y lìa lầu thích khách không có vấn đề gì, đám người kia chính là lấy tiền làm việc tay sai, thanh y lìa lầu tiếp nhận công việc cũng chưa bao giờ hỏi người thuê là ai, coi như đem kia 12 danh thanh y lìa lầu thích khách cho làm cho đều, cũng không hỏi ra cái gì Diệp Huyền đạo, không có còn lại đầu mối sao? Tư Đồ Kiếm đạo, không có lời nói, ta tới tìm ngươi làm gì? Nhắc tới với các ngươi Thiên Môn Tông có quan hệ, phụ thân ta tức giận, thiếu chút nữa tìm tới các ngươi Thiên Môn Tông, ta cho quên đi, hơn nữa cũng không oán được các ngươi. Diệp Huyền buồn bực nói, theo chúng ta Thiên Môn Tông có liên quan. Tư Đồ Kiếm lấy ra một tờ bức họa, mở ra đạo, tự nhìn. Diệp Huyền cúi đầu liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, Hàn Lam Võ. Hàn Lam Võ, cũng chính là Long Tuyển Tiên Sinh. Long Tuyển Tiên Sinh là Thiên Môn Tông nội viện giáo tập, đồng thời còn là Hàn Đông Thanh thúc phụ, bởi vì Diệp Huyền giết Hàn Đông Thanh duyên cớ, Long Tuyển Tiên Sinh định ở bí viện thi đấu thời điểm giết Diệp Huyền, là Hàn Đông Thanh báo thủ. Đáng tiếc, không có thuận lợi, bất quá, lão nhân kia cũng là lão mưu thẩm toán, tới giết Diệp Huyền là linh khí phân thân, tôn đã sớm chạy trốn xa, thất thủ sau, tự nhiên cũng không tung tích. Chương 547, đầu mối cùng bố trí Diệp Huyền tao mày, tưởng tượng một chút Long Tuyển Tiên Sinh đóng vai cái gì nhân vật, sau đó cảm thấy người này thật đúng là khả năng có vấn đề. Kia Bạch Nguyệt Sâm, Diệp Huyền sớm nhất liên tưởng đến là Nam Phương Thiên Các, bởi vì Nam Phương Thiên Các đệ tử trên người cũng có, hay lại là Bạch Thiếu Phi như vậy trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Tương đối mà nói, Diệp Huyền ở Dương Thần trên người thấy qua Bạch Nguyệt Sâm, theo nói mình vị sư tỷ kia Hồng Chân Nhi trên người cũng có, nhưng bọn hắn ở Thiên Môn Tông bên trong, quả thực không tính là đệ tử nòng cốt, thậm chí nội viện trong hàng đệ tử cũng không coi là trọng điểm bồi dưỡng. Hồng Chân Nhi là thực lực không đủ, Dương Thần ngược lại có tiến vào bí viện năng lực, nhưng giấu nghề mịt mờ, định một mình trùng thiên, nhưng trước đó ở bên trong viện địa vị quả thực, cho nên Diệp Huyền không cảm thấy Bạch Nguyệt Sâm ngọn nguồn là Thiên Môn Tông, ngược lại thì Bạch Thiếu Phi trên người Bạch Nguyệt Sâm, để cho Diệp Huyền không thể không hoài nghi Nam Phương Thiên Các. Mà nơi này chính là mấu chốt, Long Tuyển Tiên Sinh len lén lẻn vào tông chủ tiểu thế giới, muốn giết chết Diệp Huyền, dùng là linh khí phân thân. Một chiêu này, Diệp Huyền ở Nam Phương Thiên Các Phượng Vũ trưởng lao trên người cũng đã gặp, mặc dù linh khí phân thân công pháp có rất nhiều, nhưng hai người rõ ràng dùng là giống nhau pháp môn, trong này sẽ chỉ nhưng mà trùng hợp. Hai người vừa vận tu luyện giống nhau công pháp. Diệp Huyền cảm thấy loại này trùng hợp xác suất rất nhỏ. Sợ rằng hay lại là giữa hai người có cái gì mờ ám sát suất lớn một chút. Diệp Huyền chỉ bức họa đạo, người này chuyện gì? Tư Đồ Kiếm đạo, tươi thám bị đánh lên trước, những thanh y lìa đó lầu thích khách mai phục ở bốn phía, mặc vào thành người bình thường, trong đó có một tiểu lâu, người này với thanh y lìa lầu thích khách có nói chuyện với nhau, còn nghĩ thứ gì giao cho tên thích khách kia. Diệp Huyền kinh ngạc nói, sau đó bị trong tiểu lâu người nhớ, vẽ xuống tới. Tư Đồ Kiếm cười nói, cũng coi như hắn xui xẻo, thật ra thì hắn coi như cẩn thận, hai người tiếp xúc thời gian cũng quá ngắn, vừa đối mặt, nói nhỏ mấy câu liền giao thoa mà qua. Nhưng trong tiểu lầu lúc ấy có một tên tiểu khách là một gã quan phủ họa sĩ, đặc biệt vẽ truy nã treo giải thưởng bức họa, hơn nữa từng có không quên chuyện, càng xui xẻo là theo hắn thương thảo tên kia thanh y lìa lầu thích khách chết trận, cho nên người họa sĩ kia thấy thi thể liền lập tức bắt hắn cho nhớ tới. Diệp Huyền đạo, nếu biết cùng người này có liên quan, các ngươi Tư Đồ gia liền không có động tác. Ngàn vạn lần chớ dắt chúng ta Thiên Môn Tông, các ngươi khẳng định nghe qua, vậy thì phải biết người này sớm thì không phải là Thiên Môn Tông giáo tập. Tự nhiên biết, nhưng sự tình bị đè xuống. Tư Đồ Kiếm đông nhiên gảy ngón tay một cái, mấy đạo kiếm quang xuất hiện, vọt ra khỏi cửa phòng với cửa sổ, tham qua sau, chắc chắn không người, lúc này mới tiếp tục nói, Bạch Nguyên Sâm sự tình, ta nói cho gia chủ. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, Tư Đồ Lăng Vân tiền bối nói thế nào? Tư Đồ Kiếm đạo, yên tâm, hắn lấy hết chính mình, chứng minh qua chính mình thuần khiết. Đây là một câu nói đùa, nhưng trên thực tế, Diệp Huyền mấy người thật liên quan, Diệp Huyền, Kim Nguyên Bảo, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên bốn người cũng thẳng thắn gặp nhau, lúc rời Bồ Hải giữa, Tư Đồ Ý Nhiên mời mọi người đi làm đất rất nổi danh hải lao tuyển ngâm suối nước nóng, nói là hưởng thụ, nhưng thật ra là bốn người tự chứng thuần khiết. Chỉ có Hùng Sơ Mặc không tham dự, dù sao trung quy không có thể khiến người ta một cô gái mỗi nhà cởi riêng đứng ở mọi người trước mặt. Tư Đồ Kiếm đạo, gia chủ dĩ nhiên rất kinh ngạc, ai cũng không hy vọng có một cổ thế lực không rõ đem người nằm vùng đến trong gia tộc đến, cho nên chuyện này mới bị tạm thời đè xuống, dù sao cũng không thể giống chống khua trên cha, sợ đánh rắn động cỏ, ta đây mới đến Thiên Môn Tông, âm thầm nói cho ngươi, tới cho các ngươi Vũ Vân trưởng lão bên kia, ta cũng lướt qua Bạch Nguyệt Sâm sự tình, chỉ nói các ngươi Thiên Môn Tông trước giáo tập, dính liễu tập giết chúng ta Tư Đồ gia đời kế tiếp. Gia chủ nhân tuyển. Diệp Huyền đạo, Vũ Vân trưởng lão nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Tư Đồ Kiếm đạo, các ngươi Thiên Môn Tông coi như không bắt nổi, nhưng chuyện này về tình về lý cũng phải còn chứ. Dù sao đã từng là các ngươi Thiên Môn Tông người, ít nhiều có chút liên quan, sau đó ta liền nói cho ngươi đến giúp đỡ, Tư Đồ gia muốn người này đầu, hắn không liền đem ngươi thả ra, cho nên, ngươi được cảm ơn ta một phát, nếu không ngươi vẫn còn ở cầm túc. Diệp Huyền nhất đấm bàn từ đạo, vậy liền đem chuyện này làm, lão này đã từng còn muốn giết ta tới, vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ồ, Tư Đồ Kiếm hứng thú đạo, với Bạch Nguyệt Sâm có liên quan. Diệp Huyền đạo, không nhất định, có thể là thù riêng. Tư Đồ Kiếm hơn buồn bực nói, ngươi với tự mình giáo tập có thủ riêng. Diệp Huyền đạo, ta đem cháu hắn cho giết. Tư Đồ Kiếm lau đem mồ hôi lạnh đạo, nhà ngươi tông chủ làm sao nhịn ngươi đến bây giờ? Này cũng không chụp ngươi xuất sư môn. Diệp Huyền đạo, liền cho phép bọn họ hướng ta hạ thủ, không cho ta giết người. Tóm lại chuyện này nhất thời bán hội không nói rõ ràng. Dương Thần muốn giết mình, nhưng Hàn Đông Thanh là bị Hồng Chân Nhi khích bác. Hàn Đông Thanh, Hạ Cẩn Nôn với âm cửu u ba trên người cũng không có Bạch Nguyệt Sâm, bọn họ thuần túy là nghĩ tưởng loại bỏ bí viện thi đấu đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, Diệp Huyền khả năng không phải là duy nhất mục tiêu, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, giải quyết tình rất thuận lợi, Diệp Huyền đều bị phế, có thể lại giết nội viện, kế hoạch đều bị đánh loạn, tự nhiên cũng không có người nào khác thù hại. Mà Long Tuyển tiên sinh là bị Hàn Đông Thanh dắt kéo ra, cho nên với Bạch Nguyệt Sâm có hay không có liên quan, Diệp Huyền thật nói không chừng. Tư Đồ Kiếm Đạo, các ngươi Thiên Môn Tông sự tình ta bất kể, tóm lại chuyện bây giờ chính là như vậy, ngươi muốn đi qua phụ một tay, ta đương nhiên tình nguyện, nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Diệp Huyền đạo, không tìm thấy người. Tư Đồ Kiếm tiến tới Diệp Huyền bên tai nói, người tìm, nhưng không tốt lắm động, thứ yếu, gia chủ bảy một cụ. Diệp Huyền đạo, cụ thể nói một chút. Tư Đồ Kiếm đạo, ám sát tươi thắm nguyên nhân, duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân, chính là hắn tra được cái gì, đúng không? Diệp Huyền đạo, đúng. Tư Đồ Kiếm đạo, nhưng hắn không có chết, hắn hồi tỉnh qua Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, ý ngươi là còn có thể ám sát Tư Đồ Ý Nhiên một lần. Cái này không có thể chứ? Dưới mắt các ngươi Tư Đồ gia còn không phải người đoàn đoàn đem Tư Đồ Ý Nhiên vây quanh, coi như thanh ý gì lầu cũng không trở thành phách lối đến chạy đi các ngươi Tư Đồ gia trong trạch viện giết người. Các ngươi Tư Đồ gia bắt hoang kiếm trận mở một cái, bọn họ thì phải chết không còn sót cả xương. Tư Đồ Kiếm đạo, đây là tự nhiên, nhưng là đối phương không có cơ hội, chúng ta có thể đưa cơ hội cho đối phương. Ít ngày nữa, Thần Môn Thảo Lư đan dược sư biết luyện đan thất bại, chỉ có thể thỉnh Thần Môn Thảo Lư trưởng lao xuất thủ, là tiết kiệm thời gian. Gia chủ đem phái người hộ tống tươi thắm đi Thần Môn Thảo Lư. Diệp Huyền không ngu ngốc, Tư Đồ Kiếm vừa nói như thế, Diệp Huyền liền lập tức minh bạch, nói thẳng, dẫn xà xuất động. Tư Đồ Kiếm cũng không phủ nhận, trực tiếp một chút gật đầu. Diệp Huyền đạo, chúng ta đây phải làm những gì? Các ngươi Tư Đồ gia cao thủ nhiều như vậy, khẳng định không kém ta một cái đi. Tư Đồ Kiếm đạo, tiến hành song song chương 548, Duật Minh thị Diệp Huyền ký thác cảm, công khai đạo, cũng chính là các ngươi Tư Đồ gia bên kia đang bố trí, chúng ta bên này đi bắt Long Tuyển tiên sinh. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, đúng. Diệp Huyền đạo, cha rõ ràng người ở đâu sao? Tư Đồ Kiếm đạo, tin tưởng, nhưng vẫn là câu nói kia, không dễ bắt. Diệp Huyền đạo, núp ở bát phương chiến lược bên trong. Tư Đồ Kiếm đạo, phiền phải hơn. Diệp Huyền không khỏi sửng sốt nói, phiền phải hơn. Tư Đồ Kiếm đạo, biết Duật Minh thị sao? Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, có chút quen hay, vân vân, ngươi nói Duật Minh thị. Cái nào Duật Minh thị? Tư Đồ Kiếm mắt trợn trắng đạo, còn có thể cái nào? Diệp Huyền lần nữa xác nhận nói, vì đã xuất ra, đàm hoa nhất hiện cái đó Duật Minh thị. Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, đây là một cái rất nổi danh truyền thuyết. Hoa phủ Dung Nguyên là một vị hoa thần, nàng mỗi ngày đều nở hoa, tứ quý cũng rực rỡ. Sau đó nàng yêu mỗi ngày cho nàng tưới nước trừ thảo người tuổi trẻ, thiên thần biết sau tức giận, đem nàng cách chức làm hàng năm chỉ có thể mở trong nháy mắt Hoa phủ Dung, còn đưa tên kia người tuổi trẻ đi Linh Sơn xuất gia, mà tên kia người tuổi trẻ chính là Vi Đà. Đã nhiều năm qua, Vi Đà quả thật quên hoa thần, dốc lòng tập Phật, dần dần có sở thành, mà hoa thần làm thế nào cũng quên chẳng nhiều cái đã từng chiếu cố nàng người tuổi trẻ. Nàng biết hàng năm cuối xuân lúc, Vi Đà chung quy phải xuống núi tới là Phật tổ siêu tầm triều lộ giáng trà, cho nên Hoa phủ Dung liền lựa chọn vào lúc đó cởi mở. Đáng tiếc, Vi Đà đã sớm quên quá khứ hoa thần, cho đến có một ngày một tên khô xấu nam tử từ Hoa phủ Dung bên người đi qua, thấy hoa thần u buồn mơ vơ tỉnh, liền dừng bước lại hỏi hoa thần, ngươi tại sao đau thương? Hoa thần đáp, ngươi giúp không ta. 40 năm sau, tên đàn ông kia xuất hiện lần nữa hỏi hoa thần, ngươi tại sao đau thương? Hoa thần như cũ đáp, ngươi giúp không ta. Như thế lại qua 40 năm, tên kia khô xấu nam nhân đã biến thành lão giả, lần nữa đi tới hoa thần trước mặt đạo, ngươi tại sao đau thương? Hoa thần đáp, cảm ơn ngươi có thể quan tâm ta, nhưng ngươi chỉ là phàm nhân, coi như ta cho ngươi biết, ngươi chính là giúp không ta. Lão giả cười to nói, đàm hoa nhất hiện là Vi Đà, tình như vậy tại sao có lỗi? Thiên phạt đất giết ta tới thụ, thương thiên không có mắt ta tới mở nói rơi. Lão giả tháo xuống Hoa phủ Dung, vu hóa mà chết, đi Phật quốc, đem nói chuyện đưa đến Vi Đà bên cạnh. Cuối cùng Vi Đà nhớ tới hoa thần, nhưng lão giả lại vì vậy thay thế hoa thần bị chọn đời phiêu linh, không phải luân. Vị lão giả này chính là Duật Minh thị đương nhiên, truyền thuyết thuộc về truyền thuyết, là thật hay giả không người biết được. Nhưng Duật Minh thị nhất tộc thật tồn tại, hơn nữa từ thái cổ thời kỳ liền cổ lão trường tồn, thực lực vô cùng cường đại, được gọi là gần gũi nhất thiên đạo nhân loại. Hiện nay Duật Minh thị giống vậy còn có hậu nhân tồn tại, đương đại gia chủ gọi là Duật Minh Phong Lôi, cũng là một vị phong đế cường giả tuyệt đỉnh. Về phần tại sao Duật Minh thị không có ở đây bắt phương chiến lược bên trong, là bởi vì Duật Minh thị ít người, Duật Minh gia tộc nhân đinh, mỗi một thời đại cũng không cao hơn 10, mà bắt phương chiến lược chức trách là chấn thủ thái cổ chiến trường, liền người ta kia mèo con hai ba con, dù là có phong đế cường giả tồn tại, cũng không đính dụng. A Diệp Huyền tao mày nói, làm sao lại liên hệ Duật Minh thị? Duật Minh thị phong bình rất tốt, nhìn truyền thuyết cũng biết, là một mình đối kháng thiên đạo, không sợ thiên địa dung cảm hình tượng, mà trên thực tế Duật Minh thị là ẩn tu đại biểu, nói đơn giản chính là không màng thế sự, dốc lòng chỉ để ý tu luyện cái loại này, không tranh đấu, không hiện thế, người thường có gặp, so với Kỳ Linh Tông người còn thần bí, Diệp Huyền thế nào cũng nghĩ không thông, Long Tuyển tiên sinh sẽ cùng Duật Minh thị cài đặt quan hệ. Tư Đồ Kiếm đạo, nghiêm khắc nói là với Duật Minh thị bảng chi có liên quan, ừ, thật ra thì nói bảng chi cũng quá đề cao tên kia gọi là Duật Minh Trạch, thế đại là Duật Minh thị người làm, được bàn cho họ Duật Minh thị nhất tộc không màng thế sự, nhưng không màng thế sự cũng phải ăn cơm không phải là, tu luyện cũng phải tài nguyên không phải là. Duật Minh Trạch một nhánh người, là đặc biệt là Duật Minh thị nhất tộc xử lý Hồng Trần Thế Tụ. Diệp Huyền đạo, Long Tuyển tiên sinh thế nào với Duật Minh Trạch cài đặt quan hệ? Tư Đồ Kiếm đạo, cũng không tiện nói có quan hệ hay không, nhưng hắn nuốt ở Duật Minh Trạch trông coi một nơi tu sĩ tập trong thành phố, hơn nữa, địa vị không thấp, đặc biệt phụ trách quý trọng vật giao dịch. Diệp Huyền nghe răng đạo, bất kể hắn với Duật Minh Trạch có quan hệ gì, chúng ta muốn động hắn thì có thể với Duật Minh thị làm hơn. Tư Đồ Kiếm đạo, Duật Minh thị nhất tộc người, chắc chắn sẽ không quản hắn khỉ gió, dùng chính bọn hắn cách nói, chính là Duật Minh thị đã siêu thoát Hồng Trần, không hỏi thế tục, chỉ cầu thiên đạo, một lòng cũng đánh ở phương diện tu luyện, nhưng cái này Duật Minh Trạch liền có nói, hắn dù sao không tính là chân chính Duật Minh thị, có thể phiền toái sự tình ở nơi này, hắn dù sao họ Duật Minh, chuyện này không xử lý tốt rất phiền toái. A Cát, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao tìm ta. Diệp Huyền cười lên đạo, bắn súng không muốn, len lén vào thôn Tư Đồ kiếm bất đắc dĩ buông tay đạo, chúng ta thân phận tốt nhất là khác bại lộ, không có thể để người ta biết chúng ta là Bát Phương chiến lược đệ tử, phải bị chỉ mặt gọi tên nhận ra liền phiền toái hơn. Tư Đồ kiếm vừa nói, một bên từ chính mình không gian kỳ bảo trong ném ra hai cái hộp ở trên bàn. Phượng đôi băng tầm tơ tầm chế thành dịch dung mặt nạ, còn cố ý quét một tầng hạt tiêu biểu hoa linh lan hoa dịch che giấu khí tức. Tư Đồ kiếm đạo, mang theo vật này, hẳn không người có thể nhận ra chúng ta. Diệp Huyền nhận lấy hộp đạo, xem ra cái này cần xem ta. Tư Đồ kiếm đến cùng tại sao tìm chính mình? Diệp Huyền lúc này lại không đoán ra được, kia chính là người ngu diện mạo dĩ nhiên muốn che giấu, nhưng công pháp vũ kỹ cũng phải che giấu, nếu không như thế bị nhận ra mà Tư Đồ kiếm kiếm pháp không nên quá tốt nhận thức dù sao, vấn thiên hạ, chơi đùa kiếm chơi tốt nhất được, không phải là Tư Đồ gia không thể nghi ngờ, người ta giàu gì là đời đời xuất kiếm thần, hay lại là Bát Phương chiến lược một trong. Tối bây cha là, Tư Đồ kiếm trừ dùng kiếm, còn lại không biết ai cho nên, chuyện này nhất định phải hy vọng nào Diệp Huyền, ai bảo Thiên Môn Tông là tạp học, cái gì cũng dạy, môn hạ đệ tử cái gì đều biết, đường kia cân nhắc liền không đếm xuể, Diệp Huyền học thì càng tạp, cũng đem mình làm giống như là bán vũ khí. Muốn từ Diệp Huyền chiêu thức lộ số, do rõ Diệp Huyền lai lịch, đó là khó như lên trời. Tư Đồ kiếm đạo, dĩ nhiên, ngươi Vĩnh Chấn Tuyết vực khẳng định không thể dùng, thương cũng không thể được, ngươi bây giờ danh tiếng cũng không nhỏ, ai cũng biết ngươi thương kiếm song tuyệt, hai thứ vũ khí này được đổi, hơn nữa, không thể đồng thời dùng súng với kiếm, lựa chọn một trong số đó đi. Không việc gì. Diệp Huyền đạo, ta dùng đao Tư Đồ kiếm một cái lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài đạo, lúc này mới bao lâu không thấy, lại bắt đầu dùng đao. Diệp Huyền nhất hất đầu phát đạo, thiên tài võ đạo, ngươi hâm mộ không Tư Đồ kiếm mắt trợn trắng đạo. Ngươi đừng dùng đao trực tiếp thành thủy hóa mới phải, tên kia giàu gì cũng là đại tông sư. Chương 549, vô hình trang bức chí mạng nhất Diệp Huyền hừ hừ hai tiếng, căn bản sẽ không tiết phản ứng Tư Đồ kiếm. Vô song trung phẩm đao kỹ nơi tay, ngươi đầu nhìn một chút ai là thủy hóa. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Diệp Huyền đem tụ cắt thành kiếm điển tịch với thiên nhất hắc sa ném cho Tư Đồ kiếm đạo, lấy ngươi kiếm đạo tu vi, muốn lên tay hẳn rất dễ dàng, hơn nữa, dùng vật này, chắc chắn sẽ không bị người cảm thấy ngươi là Tư Đồ gia đệ tử. Tư Đồ kiếm cầm lấy tụ cắt thành kiếm nhìn một cái, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ đạo, thứ tốt. Lấy Tư Đồ kiếm của cải, thật ra thì không thấy được nhất định có thể để ý tụ cắt thành kiếm, Tư Đồ gia không thể nào không có cao thâm kiếm pháp vũ khí để cho Tư Đồ kiếm học. Nhưng tụ cắt thành kiếm dầu gì là dưới bậc phẩm vũ khí, kém là tuyệt đối không kém được chỗ nào, thứ yếu là cảm giác mới mẻ. Tư Đồ gia kiếm kỹ, Tư Đồ kiếm đều chín, coi như không luyện cũng biết rất, khẳng định không có cái mới tươi mới cảm giác, nhưng tụ cắt thành kiếm thì bất đồng, đối với si với kiếm đạo Tư Đồ kiếm mà nói, bất kỳ chính mình sẽ không, chưa thấy qua, lại lợi hại kiếm kỹ tất nhiên đều cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền đạo, thân huynh đệ, minh tính sổ. Nhưng ta cũng không tiện giết người một đao, tùy tiện cho chút gì là được. Tư Đồ kiếm đạo, trong tay ngươi dịch dùng mặt nạ thuộc về ngươi. Diệp Huyền đạo, ta đi được chính, ngồi thẳng, giết người cũng giết thống khoái, muốn vật này làm gì? Tư Đồ kiếm suy nghĩ một chút, ném khối màu lửa đỏ khối ngọc cho Diệp Huyền đạo, ngươi nắm, không đủ ta thiếu, mặc dù gần đây mỗi cái thái cổ chiến trường chạy khắp nơi, đồ vật làm không ít, nhưng đều giao cho trong nhà, đổi lấy kiếm chỉ dặn dựa tâm cơ biết, trên người không có gì hay đồ chơi. Diệp Huyền cười nói, được, liền cái này, chúng ta ai cùng ai. Tư Đồ kiếm cho là Hỏa Linh Ngọc, phẩm chất còn rất cao. Địa giai thượng phẩm hỏa linh ngọc không thấy nhiều, vật này sinh ra từ viêm vực thật sự, dĩ nhiên, phẩm giai tuy cao, linh tài giá trị với vũ khí không thể so sánh, Diệp Huyền còn dựng một túi thiên nhất hắc sa đâu rồi, cũng là địa giai hạ phẩm linh tài. Nhưng liền Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm quan hệ, không cần coi là rõ ràng như thế, lại nói hỏa linh ngọc Diệp Huyền hữu dụng à, vật này là thuần hỏa, có thể đổi hỏa thuộc tính linh khí, Diệp Huyền qua tay liền ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 19000000. Đến gần 20 triệu hỏa thuộc tính linh khí, Diệp Huyền vẫn là thật hài lòng. Tư Đồ kiếm đứng lên nói, vậy chúng ta thì đi đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, hai người ra nhã phòng tính tiền, sau đó một đường đi về phía nam. Duật Minh thị danh nghĩa tòa kia tu sĩ tập thị vị trí ở Nguyệt Lương Sơn, chỗ này thiên về rất, trước không được thôn, sau không được tiệm, chung quanh không có gì thành lớn, cũng không có đại tông môn. Bất quá, kẻo lánh thuộc về hẻo lánh, Duật Minh thị tập thị làm thật lớn, Nguyệt Lương Sơn bên này tập thị rất nổi danh nguyên nhân đương nhiên là Duật Minh thị danh tiếng đại. Mặc dù không ở Bát Phương chiến lược bên trong, nhưng Duật Minh thị nội tình thật mạnh, đương đại gia chủ Duật Minh Phong Lôi là phong đế cường giả không nói, tục truyền Duật Minh thị nhất đại cộng 5 người, còn lại 4 cái tất cả đều là nguyên tôn cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh. Đây chính là nội tình, mọi người tự nhiên cũng tin tưởng, có đế cấp cường giả che chở tập thị, tất nhiên rất an toàn. Thứ yếu, Nguyệt Lương Sơn tập thị, mỗi 3 tháng sẽ tổ chức một lần hiếm quý biết, chỉ có vật quý hiếm mới có thể vào bên trong giao dịch, đồng thời, Duật Minh thị cũng sẽ xuất ra một món bảo bối thăm ra, nhưng không cần trao đổi, Duật Minh Phong Lôi sẽ lưu lại một đạo đề thi. Ai phá Duật Minh Phong Lôi lưu lại để thì, ai là có thể đem đồ vật mang đi, cho nên mỗi lần hiếm quý sẽ từ đầu đến cuối, chỗ này liền càng náo nhiệt. Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm đến Nguyệt Lương Sơn thời điểm, đã là sau 7 ngày. Giờ phút này, Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm tướng mạo đều đã đại biến. Tư Đồ kiếm biến thành một tên 40 chừng mấy trung niên nam nhân, giữ lại một cái râu dê, trên mặt rất có phong sương. Diệp Huyền chính là trẻ hơn một chút, đại khái chừng 30 tuổi dáng vẻ, da trắng mặt sạch, tóc bị tùy ý vấn lên, cong ở sau lưng một thanh cự đao. Hai người quần áo tự nhiên cũng đều đổi, Tư Đồ Kiếm không có Tuyết Vực tu sĩ độc nhất ra lông áo trấn thủ, thay một thân thêu liền thành sắc trường sam, thật là có điểm ra trần cảm giác. Diệp Huyền chính là một thân màu đen võ phục, rất ngắn gọn, cũng càng là thường gặp. Tư Đồ gia nghĩ tưởng rất chu đáo, không chỉ che giấu tướng mạo dịch dung mặt nạ, liền thân phận đều là hai người cho chuẩn bị xong. Tư Đồ gia là Bột Hải gia cựu hoàn đạo đệ tử, một môn phái nhỏ, nam, 6 năm trước liền bị diệt, mà Diệp Huyền chính là Huyền Thạch Suối động đệ tử, môn phái này đại khái mấy trăm năm trước chính là nhất lưu, bây giờ chính là bất nhập lưu, thậm chí có tồn tại hay không cũng không biết, không đặc biệt gì nguyên nhân, đơn giản môn hạ đệ tử thời kỳ giáp hạn, không có thể khơi mào đại lương người, dần dần liền ngã xuống. Thẳng thừng nói, hai người hiện tại cũng là tán tu thân phận, nhưng cùng bình thường tán tu là không có dễ lục bình bất đồng, hai người cũng đã từng là tông môn đệ tử, có thể tra, tự nhiên thân phận độ tin cậy cao, nhưng lại tra không ra cái gì lại điểm trực bạch nói, chính là vạn nhất xảy ra chuyện gì, có một triệu văn ước, nhưng nghĩ tưởng tìm tới cửa, còn không biết sao tìm. Tư Đồ Kiếm vừa đi, một bên thấp giọng nói, Long Tuyển Tiên Sinh phụ trách là quý trọng vật phẩm giao dịch, chúng ta muốn gặp được hắn, sợ rằng được chuẩn bị một ít quý trọng giao dịch phẩm, nhờ vào đó làm mồi. Diệp Huyền từng nghĩ, sau đó từ ngọc bài trong không gian xuất ra Thiện Đạo Tâm Kinh Đạo, thiên giai hạ phẩm công pháp, có tính hay không là quý trọng vật phẩm. Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống, Tư Đồ Kiếm còn không có tiếp lời, Diệp Huyền cũng cảm giác mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người mình. Nguyệt Lương Sơn mặc dù hoang vu, nhưng bởi vì Duật Minh thị tập thị, vẫn còn có chút tu sĩ lui tới, giờ phút này, những tu sĩ kia ánh mắt bên trong có tham lam, có hâm mộ, cũng có nghi ngờ, vậy thì thật là một môn tiên giai công pháp sao? Tư Đồ Kiếm vỗ trán một cái, quả nhiên, không hổ là trong truyền thuyết đi tên gây chuyện, đi tới chỗ nào, nơi nào thì có phiền toái, cho dù đeo dịch dung mặt nạ, đổi đồng phục, dùng tên giả, cũng che giấu chẳng nhiều ở phía trên tiên nguyên rủa khí tức. Diệp Huyền liệt miệng đến, cũng cảm thụ không ít ánh mắt bên trong ác ý, rất hiển nhiên, Diệp Huyền quá thấp đánh giá thiên giai công pháp bốn chữ mang đến ảnh hưởng, Diệp Huyền chính mình thiên giai đồ chơi vừa nắm một bó to, mặc dù biết thiên giai lợi hại, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đương sự qua, nhưng sự thực là rất nhiều tu sĩ sống cả đời, đừng nói là lấy được, thấy cũng không nhất định gặp qua thiên giai công pháp. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới thanh âm nói, vị huynh đài này, có thể có hứng thú rời bước một tự. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, không trung xuất hiện một giá châu quang bảo khí xe kéo, kéo xe rõ ràng là bốn đầu kim sắc quái điểu, ngạch có 6 đồng, lưu giác hai bên các lục căn, chồng lên nhau giao thoa mà dài, hình thể to lớn, nhìn gió nhẹ lấm lấm. Nguyên cực cảnh tam giai 6 đồng lục giác lưu dùng để kéo xe. Tư Đồ Kiếm bị xuống ánh mắt đạo, đủ trang bức Diệp Huyền u u nhìn Tư Đồ Kiếm liếc mắt, vô hình trang bức chí mạng nhất, nhà ngươi không phải là dùng nguyên vương cảnh tuyết sơn phi vũ kéo xe sao? Nguyên cực cảnh với nguyên vương cảnh có thể so sánh sao? Người ta kia ép chẳng lẽ có thể so sánh ngươi càng có thể giả bộ? Chương 550, ép mua buộc bán kia xe kéo rất nhanh thì hạ xuống bốn phía tu sĩ không ít đều biết kia xe kéo, có người bi thương thở dài, có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ, tiếp theo sau đó theo sơn đạo mà lên, đi Nguyệt Lương Sơn tập thị. Tư Đồ Kiếm nhỏ giọng nói, có lai lịch a, có thể đem nhiều người như vậy dọa chạy. Trước rơi vào Diệp Huyền trên người hơn 10 đạo ánh mắt trong nháy mắt biến mất, không thể nói những người đó nhất định sẽ đối với Diệp Huyền thế nào, nhưng đối với Diệp Huyền trong tay Thiện Đạo Tâm Kinh có ý tưởng là tất nhiên, mà bây giờ, kia xe kéo vừa xuất hiện, những người này trực tiếp liền đi. Chỉ này một chút là có thể nhìn ra kia trong xe kéo người, không phải là thực lực phi phạm, chính là rất có lai lịch. Bất quá, thực lực Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm không cảm thụ được, đánh xe là niên quá bán bách nam nhân, thực lực không yếu, nguyên cực cảnh tầng giai, nhưng còn không đến mức dọa lui mọi người mức độ, vậy cũng chỉ có thể là rất có lai lịch. Cùng lúc đó, kia xe kéo màn cửa bị bật lên, một tên 27-28 nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, mỉm cười nói, ta là Nguyên Khánh Vương Tam Tử Lý Nguyên Dực. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm nhếch mép, quả nhiên thật có lai lịch, lại là hoàng tộc, một tên vương gia chi tử, hơn nữa Nguyên Khánh Vương danh tiếng vẫn đủ băng rồi. Đừng tưởng rằng trong hoàng tộc người cũng lợi hại, không ít cái gọi là vương gia đều là ngồi ăn rồi chờ chết hàng người, chỉ hưởng thụ nhân gian phú quý mà thôi. Nhưng Nguyên Khánh Vương lại không phải như thế, là đương kim bệ hạ Đường Minh, thở thiếu thời chinh chiến tứ phương, từng được hưởng hiển hách danh, bây giờ bất quá 40 có năm, chính là phong vương cường giả, hữu sinh chi niên vào đế cảnh, hơn phân nửa là không hy vọng, nhưng tôn vương trên đời, và nguyên tôn cảnh còn là hy vọng rất lớn. Lý Nguyên Dực mỉm cười nói, hai vị huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm nhìn nhau một chút, sau đó ôm quyền nói, nghe đại gia. Tư Đồ Kiếm theo sát đạo, Tư Đồ. Lý Nguyên Dực kinh ngạc nói, Tuyết Vực Tư Đồ gia. Tư Đồ gia vội vàng khoát tay một cái nói, ta họ Tì, danh Đồ, với Tư Đồ gia không có bất cứ quan hệ nào, hai người chúng ta đều là không cửa năm phái, cũng không phải con em gia tộc. Lý Nguyên Dực chợt nói, thì ra là như vậy. Lý Nguyên Dực ngoài miệng mặc dù còn cười đến, nhưng trong lòng thì hừ lạnh, nguyên lai là hai cái vô sở y ỷ vào tán tu, lại còn dám trong tay thiên giai công pháp, như thế vật trời ban, là hai người các ngươi rác dưới có thể giữ được sao? Diệp Huyền dưới mắt là tiểu ngọc nhân trạng thái, Thiên Đồ vừa mới đột phá thập lục trọng thiên, không sai biệt lắm chính là nguyên cực cảnh 1-2 giai tu vi. Về phần Tư Đồ Kiếm, người nhà họ Tư Đồ trọng kiếm đạo mà không trùng tu là, lúc này mới nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong. Hai người thực lực còn không có Lý Nguyên Dực bên người đánh xe nam nhân lợi hại hơn, Lý Nguyên Dực trong lòng tự nhiên hơn kinh thường. Lý Nguyên Dực trên mặt nhưng là mỉm cười nói, không biết vị huynh đài này trong tay công pháp có thể có bỏ những yêu thích ý. Tư Đồ Kiếm thiết Diệp Huyền nhất mắt, cũng biết là công pháp này gây chuyện, thiên giai công pháp làm sao có thể tùy tiện lấy ra kỳ nhân, người khác không đỏ con mắt mới kêu lạ sự tình. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, xin lỗi, cái này ta muốn lấy được Nguyệt Lương Sơn đi coi như quý trọng vật cùng người trao đổi. Lý Nguyên Dực khoát tay nói, tóm lại vẫn là phải trao đổi, theo ta trao đổi chẳng lẽ không được sao? Ta tất nhiên sẽ cho huynh đài một cái hài lòng giá cả. Lý Nguyên Dực nói rơi, xe kéo bên trong một tên thị nữ bưng một cái hộp tiến lên, sau khi mở ra, trong hộp rậm rạp chẳng chịt bảy linh ngọc. Bất quá, tử kim huy hoàng diễm lệ, bất ngờ đều là tử kim linh ngọc, tràn đầy một hạt. Lý Nguyên Dực đạo, một tầng 50 mai tử kim linh ngọc, trên dưới 2 tầng vừa vặn 100 viên một quả tử kim linh ngọc, nếu như không có hao tổn, không sai biệt lắm tương đương với 100 mai phổ thông linh ngọc, nói cách khác, một hộp tử kim linh ngọc chính là 10.000 linh ngọc, đúng là cái con số lớn, rất nhiều môn phái nhỏ, một năm thu nhập cũng không có 10.000 linh ngọc. Hoàng tộc ở tài lực phương diện còn chưa cho khinh thường, dù sao tọa ủng thiên hạ tài nguyên, thậm chí vượt qua bát phương chiến lực, Nguyên Khánh Vương có như vậy tài lực không kỳ quái, nhưng Lý Nguyên Dực nhưng mà Nguyên Khánh Vương chi tử, cũng có thể xuất thủ chính là hơn 10.000 linh ngọc, vậy hãy để cho người thắng phục, nhìn tổng quát bát phương chiến lực đệ tử nòng cốt, có thể có như vậy số lượng, cũng tuyệt đối là số ít. Nhưng là, 10.000 linh ngọc đổi một môn thiên giai công pháp. Diệp Huyền thiết mắt Lý Nguyên Dực, người này đầu để cho kẹt cửa qua chứ? Thiên giai công pháp có thể gặp mà không thể cầu, coi như xuất ra cả một con linh mạch mỏ đi ra đều khó đổi được. Bình thường chỉ có thể lấy vật đổi vật, cũng phải lẫn nhau chú trọng cơ duyên mới có thể tạo thành giao dịch. Dù là Diệp Huyền trong tay là Phật môn công pháp, Phật môn đệ tử thưa thớt, không thế nào dễ dàng xuất thủ, nhất định phải điều giới, nhưng cũng không trở thành như thế bán rẻ. Không đúng, bán rẻ đều không đủ lấy hình dung. 10.000 linh ngọc nhìn như rất nhiều, nhưng với thiên giai công pháp sắp xếp tại một cái, nhất định chính là đổi xin cơm. Diệp Huyền nhìn Lý Nguyên Dực đạo, còn gì nữa không? Lý Nguyên Dực đạo, ngươi còn muốn có cái gì? Thì ra là như vậy. Diệp Huyền đã minh bạch Lý Nguyên Dực ý tứ, khoát tay một cái nói, xin lỗi, ta còn là muốn đi Nguyệt Lương Sơn tập thị nhìn một chút. Lý Nguyên Dực đông nhiên cười lên, cười có chút quỷ dị đạo, ý là không muốn bán. Diệp Huyền đạo, ừ. Lý Nguyên Dực thanh âm biến thành buồn rười rượi, sâu xa nói, vị huynh đại này, ta khuyên ngươi một câu, thế gian này bảo bối ngàn vạn, nhưng lại đáng tiền bảo bối, cũng so ra kém mạng nhỏ mình. Diệp Huyền đạo, thế nào? Ta không bán lời nói, ngươi dự định giết ta hay sao? Lý Nguyên Dực cười nói, Nguyệt Lương Sơn là Duật Minh thị địa giới, ta thế nào đều phải cho Duật Minh thị một ít mặt mũi, làm sao có thể ở chỗ này tùy tiện giết người? Nhưng nếu như trên người bọn họ thiếu cái gì đó linh kiện, liền đảm bảo không cho phép. Diệp Huyền nhìn một chút thân thể đạo, xin lỗi, ta đối với trên người mình linh kiện cũng thật thích, nếu như ngươi nhất định phải, làm phiền ngươi đem ruột thừa cho lấy đi, chỉ có đồ chơi kia thật giống như không có tác dụng gì. Lý Nguyên Dực ánh mắt chuyển lạnh đạo, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Tư Đồ Kiếm không nhịn được nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đội vàng giải quyết, lên núi. Diệp Huyền buông tay đạo, ngươi nghe được, ta bị bằng hữu này đã không nhịn được, cho nên ngươi chính là từ đâu tới đi đâu đi, không có tiền liền đừng đi ra đi lung tung, còn vương gia chi tử đâu rồi, cha ngươi là đặc biệt phụng chỉ ăn xin chứ? Lớn mật Lý Nguyên Dực trong nháy mắt biến sắc, cả giận nói, dám làm nhục gia phụ, ngươi không muốn sống? Diệp Huyền đạo, coi như ta không muốn sống, vậy cũng muốn ngươi có chuyện lấy. Lý Nguyên Dực sắc mặt tâm trầm, đông nhiên hướng tên kia đánh xe nam nhân đánh cái ánh mắt, kia đánh xe nam nhân ở cảng xe bên cạnh bất động thanh sắc sờ một cái đột nhiên, kia giá trên xe kéo ánh vàng, một mảnh ánh sáng màu vàng hướng bốn phía tản ra, giống như quyển to lớn vải vóc một dạng đem bốn phía cho bao phủ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía cảnh sắc trong nháy mắt biến hóa, ở ánh sáng màu vàng nóng bên trong, kia ầm ầm tiếng vang đột nhiên xuất hiện, đại địa rung rung. Chương 551, đàn đao kia thế giới màu vàng bên trong, tự nhiên hết thảy đều là kim sắc. To lớn kim sắc cây cối nô lên, ánh vàng trên đất thảo diệp chợt trợn, lại cũng là kim sắc, ở đỉnh đầu mọi người, còn có cánh dài cá chép màu vàng ở ngao du. Diệp Huyền không khỏi cả kinh nói, tiểu thế giới, muốn nắm giữ chính mình tiểu thế giới, ít nhất yêu cầu nguyên vương cảnh, dĩ nhiên chỉ có cảnh giới tu vi còn chưa đủ, tiểu thế giới là yêu cầu mượn từ thế giới pháp tắc làm căn cơ tiến hành luyện chế, còn cần rất nhiều quý trọng vật đi xây dựng tiểu thế giới. Trong tên nguyên vương cảnh bên trong, có thể có một cái nguyên vương cảnh nắm giữ tiểu thế giới cũng không tệ, mà có thể có được tiểu thế giới, không có chỗ nào mà không phải là nguyên vương cảnh bên trong tài năng xuất chúng. Nhưng nguyên vương cảnh không thể nghi ngờ là xây dựng tiểu thế giới cơ sở, nguyên vương cảnh bên dưới là không có khả năng nắm giữ tiểu thế giới. Lý Nguyên Dực bên người, chẳng lẽ còn đi theo một tên nguyên vương cảnh hộ vệ hay sao? Có chút vô nghĩa, Nguyên Khánh Vương mình cũng liền nguyên vương cảnh mà thôi, có thể sai xử còn lại nguyên vương cảnh hộ vệ con mình, không phải là thật tiểu thế giới. Tư Đồ Kiếm mở miệng nói, kia giá xe kéo là cái kỳ bảo. Bàn về kiến thức, Tư Đồ Kiếm hay lại là mạnh hơn Diệp Huyền Thượng không ít, dù sao, từ gia đời bắt đầu chính là bị trọng điểm bồi dưỡng con em gia tộc, không riêng gì kiếm đạo phương diện, còn có học thức với kiến thức. Mảnh tiểu thế giới này không phải chân chính tiểu thế giới, mà là một kiện không gian kỳ bảo, chỉ bất quá, cái này không gian kỳ bảo cũng không phải là với đại đa số không gian kỳ bảo giống nhau là dùng để chở đồ vật, mà là dùng để chiến đấu. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Dực lạnh rên một tiếng, không hề làm bất kỳ che giấu, bộc lộ bộ mặt hung ác đạo, vào Kim Nguyên thế giới, coi như ta đem hai người các ngươi cũng giết, cũng không biết đến, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, ta có thể không nhắc chuyện cũ, bỏ qua cho bọn ngươi hai cái. Ta thật là sợ nha. Diệp Huyền toét miệng nói, nếu ở chỗ này, ngươi giết chúng ta, cũng không người nào biết, ta đây là không phải có thể hiểu thành, ta đem ngươi giết, cũng sẽ không có biết đến. Ngươi giết ta. Lý Nguyên Dực lăng lăng, ngay sau đó ha ha cười nói, ta xem ngươi sợ không phải còn chưa có tình ngủ, cho nên ở chỗ này nằm mộng ban ngày. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không nằm mộng ban ngày, ngươi một hồi cũng biết, ngược lại công pháp điển tịch là không có khả năng cho ngươi, nhưng 10.000 linh ngọc cũng không ít, ta coi như ngươi biếu cho ta, ừ, xe kéo nhìn cũng thật tốt, ta cũng nhận lấy. Chính là nhất rơi tán tu, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Lý Nguyên Dực quát lên, Nghiêm Dương, giết bọn hắn, cho ta đem đồ vật bật lấy. Nghiêm Dương chính là Lý Nguyên Dực đánh xe tên kia nguyên cực cảnh cao thủ, cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ trưởng ở càng xe vỗ một cái, thân thể liền nhún người nhảy lên. Diệp Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi tới hay là ta tới? Tư Đồ Kiếm buông tay đạo, ngươi tự tiện, chính ngắm nghĩa cẩn thận ngươi luyện đao luyện thế nào. Diệp Huyền nhấc người, không nói nhảm nữa, trực tiếp giơ tay nắm chặt phía sau cán đao, đem Trảm Nhật Cự Nhận cho một xuống rút ra đao ra, đao mang lạnh lùng thân đao tản ra u u hàn mang, Diệp Huyền còn chưa xuất đao, cũng đã hiển hiện ra cuồng bạo đao thế, tàn bạo dị thường. Hảo đao Lý Nguyên Dực ánh mắt vẫn là tương đối không tệ, lập tức bật thốt lên đáng khen một câu, ngay sau đó trong mắt tham lam càng tăng lên, quát to, Nghiêm Dương, cây đao kia ta cũng phải, cho ta đoạt lại, đầu thiếu không ngươi ban thưởng, có đao kia, ta nghĩ ta một đường đao nhưng không dùng được. Lý Nguyên Dực vừa nói, một bên vô vô bên cạnh mình bội đao. Nghiêm Dương nhất thời mừng rỡ, mặc dù nhìn một cái Diệp Huyền thanh kia cự nhận hơn bất phàm, nhưng Lý Nguyên Dực thanh kia một đường đao cũng vật phi phàm, là địa giai hạ phẩm, ban thưởng coi như là lẫn nhau đảm đường không nổi. Cao hứng sớm như vậy làm gì? Diệp Huyền thanh âm u truyền tới đạo, ngược lại ngươi cũng cầm không được, cây đao kia ta cũng phải. Nghiêm Dương lạnh rên một tiếng đạo, cuồng vọng, và ngươi cũng muốn theo ta đấu. Nghiêm Dương vừa nói, một bên giơ lên hai cánh tay mở ra, cũng không biết dùng vũ khí gì, hai tay một khép, chung quanh lại cuốn lên phong lưu, hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ ở Nghiêm Dương trong tay, tạo thành một viên phong cầu. Phong cầu không lớn, uy thế không gắt, nhưng uy lực cũng không nhỏ, lấy Nghiêm Dương nguyên cực cảnh tam giai tu vi, đem gió kia cầu đánh ra, lại có thể đạt tới nguyên cực cảnh ngũ giai uy lực. Diệp Huyền liệt miệng đến, đem Trảm Nhật Cự Nhận đưa ngang một cái. Trảm Nhật Cự Nhận tổng cộng 5 chiêu đồng bộ đao kỹ, chia ra làm đàn đao, phá giáp, thiên trảm, phá hải, cuốn hoa. Diệp Huyền dưới mắt nhất đao bộ ra, nhưng là dùng 5 chiêu bên trong đàn đao. Đàn đao chính là kỹ xảo tính đao kỹ, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, chôi này Trảm Nhật Cự Nhận liền bị Diệp Huyền ném ra ngoài, trên không trung không ngừng xoay tròn, hướng Nghiêm Dương chém tới. Châu chấu đá xe Nghiêm Dương khẽ quát một tiếng đạo, chỉ bằng ngươi cũng muốn. Nghiêm Dương lời nói cũng chưa nói xong, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, Trảm Nhật Cự Nhận bay xoay tới, cân phong cầu đụng vào nhau, ngay sau đó một tiếng ầm vang, gió kia cầu liền bị dễ như trở bàn tay chém rách, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Phốc tiên huyết tung tóe trong kinh ngạc, Nghiêm Dương cảm giác mình bả vai đau nhói, nhưng là Trảm Nhật Cự Nhận ở Nghiêm Dương bả vai bên xẹt qua, trực tiếp xé ra một vết thương. Nghiêm Dương nhịn đau lui về phía sau, lại vào thời khắc này, kia Trảm Nhật Cự Nhận xoay tròn bay Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền đưa tay vừa tiếp xúc, lập tức đem Trảm Nhật Cự Nhận cho lần nữa hất ra. Nghiêm Dương không ngừng lui về phía sau, hét, thiếu chủ, người này có chút khó dây dưa, mượn đao dùng một chút. Nghiêm Dương trên người linh khí đại thịnh, kia linh khí hướng phía sau bay tới, thương một tiếng, Lý Nguyên Dực tùy thần trôi này một đường đao lọt vào Nghiêm Dương trong tay. Kia một đường đao, đao như tên, nhưng là cực nhỏ, còn chưa đủ để rộng chừng một ngón tay, lại vô cùng sắc bén, lòng lánh đu mang. Len ken hai đao đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trảm Nhật Cự Nhận đàn bay ra ngoài, lập tức lại xoay tròn lá dụng huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền hí ngược cười một tiếng, nhìn Nghiêm Dương đạo, cũng không tệ lắm, có thể tiếp được ta hai đao, bất quá, ngươi tổng cộng có thể tiếp tục mấy đao đây? Diệp Huyền vừa nói, Trảm Nhật Cự Nhận lần nữa về phía trước xoay tròn bay ra. Nghiêm Dương hít sâu một cái, hoành đao ở trước người, ánh mắt vững vàng khóa kín Trảm Nhật Cự Nhận, đàn đao mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng tốc độ không đủ nhanh, chỉ phải thấy rõ đao tích Nghiêm Dương đang suy nghĩ, sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì, kia Trảm Nhật Cự Nhận tốc độ xoay tròn lại đột nhiên biến hóa nhanh. Diệp Huyền đạo, mới vừa mới bất quá là món ăn khai vị, tùy tiện chơi với ngươi chơi đùa, bây giờ mới là nghiêm túc. Kia Trảm Nhật Cự Nhận tốc độ nhanh đầu chỉ gấp đôi, tới chả có thể thấy rõ thân đao, giờ phút này lại chỉ còn lại một vòng màu bạc đao mang trên không trung xoay tròn. Nghiêm Dương còn chưa phản ứng kịp, Trảm Nhật Cự Nhận làm bang một tiếng lại chém vào một đường trên đao, ngay sau đó bị đẩy lùi, có thể một tiếng thanh thúy giao minh âm thanh mới vừa vang lên, Trảm Nhật Cự Nhận lại bay vòng vòng, lại tàn bạo hướng Nghiêm Dương chém xuống. Nghiêm Dương cánh tay run lên, trong lòng không khỏi phát run. Chương 552, trước chém một người len ken Trảm Nhật Cự Nhận liên tục xoay tròn, Nghiêm Dương bốn phía đao mang một mảnh. Kia xoay tròn Trảm Nhật Cự Nhận công kích liên tục, tốc độ nhanh đáng sợ, song đao tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên, công kích kia tựa như cùng kinh đào hải lãng, một tầng đánh tới, căn không cho Nghiêm Dương mảy may thở dốc cơ hội. Tư Đồ Kiếm cũng nhìn kinh hãi, Diệp Huyền người này là biến thái không được. Tới thương kiếm song tu, lại không có bởi vì dùng hai loại vũ khí mà đưa đến dưới thực lực chân nhẵn, ngược lại thì cũng lĩnh ngộ ra cảnh giới võ đạo, dưới mắt lại thật cây đao cũng cho luyện được phải biết, ngón này đàn đao kỳ đúng dịp thật không đơn giản, tốc độ cực nhanh không nói, quan trọng hơn là mỗi nhất kích góc độ với lực lượng cũng thích hợp chỗ tốt, như thế mới có thể bảo đảm Trảm Nhật Cự Nhận mỗi một lần đàn đến, cũng có thể chính xác lá dụng huyền trong lòng bàn tay. Tư Đồ Kiếm không khỏi dù gì nói, chẳng lẽ tiểu tử này thật là thiên tài võ đạo? Đao thương kiếm kích tất cả đều đi. Phốc, lúc này, lưỡi đao vào thịt thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là Nghiêm Dương trên đùi, bị gắng gượng gọt một khối kế nhục. A, Nghiêm Dương kêu thảm một tiếng, không khỏi quỳ một chân trên đất. Cũng cứ như vậy trong ngay mắt, Nghiêm Dương biểu hiện trên mặt kinh hãi, bởi vì hắn liền đứng dậy cơ hội cũng không có. Kia Trảm Nhật Cự Nhận lại bay qua, phốc tiếng thứ hai lưỡi đao vào thịt trầm đục tiếng vang âm thanh xuất hiện, Trảm Nhật Cự Nhận đánh xuống, Nghiêm Dương cầm đao cánh tay phải bay thẳng nhập không bên trong, thanh kia một đường đao cũng rơi xuống đất. Diệp Huyền tùy ý giơ tay nắm lấy bay tới Trảm Nhật Cự Nhận, hướng Nghiêm Dương đi tới. Nghiêm Dương hét lớn, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Nguyên Khánh Vương phủ người. Phốc, Nghiêm Dương lời còn chưa dứt, Diệp Huyền trong tay Trảm Nhật Cự Nhận đã càn quét mà qua, Nghiêm Dương đầu liền bay lên, sau đó rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn. Vu Si Diệp Huyền đạo, ta phải sợ Nguyên Khánh Vương, ta không phải đã sớm ngoan ngoãn đem mấy thứ cho hai tay dâng lên. Diệp Huyền nói rơi, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Dực. Lý Nguyên Dực sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước, hung tợn nhìn Diệp Huyền đạo, thật can đảm, dám giết ta Nguyên Khánh Vương phủ người, ngươi biết không? Ngươi gây họa. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, há, biết, Sau đó, Lý Nguyên Dực bị lời này nghẹn đến họng, thiếu chút nữa bị Diệp Huyền cho tức chết, kia Dừng Dưng thái độ quả thực bực người. Diệp Huyền là tò mò, kia Nghiêm Dương đại khái là Lý Nguyên Dực hộ vệ, nhưng bây giờ đã bị mình giết, Lý Nguyên Dực dựa vào cái gì còn như thế có niềm tin? Chỉ bằng hắn một cái nguyên linh cảnh ngũ giai, lấy Lý Nguyên Dực tuổi tác, ngược lại cũng không có thể tính yếu, nhưng Diệp Huyền tự nhiên không để ở trong lòng. Nhưng ở trong chốc nhoáng này, một cổ bàng bạc linh khí bỗng nhiên đánh tới, ba đạo cực nhỏ ngân quang từ trong xe kéo phóng ra nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn. Diệp Huyền nhíu mày, đường xem kia ba đạo ngân quang cực kỳ nhỏ, nhưng phía trên quấn quanh linh khí lại cực kỳ hùng hậu, uy lực bất phàm. Diệp Huyền lập tức khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên hướng phía sau tung người nhảy lên, giơ đao hướng phía trước dùng sức quét qua. Leng keng, lưỡng đạo ngân quang rơi xuống đất, Diệp Huyền nhất nhìn, lại là lưỡng căn cực nhỏ ngân châm. Về phần cuối cùng một đạo ngân quang, nhưng là lao qua chạm nhật cự nhận lưỡi đao xẹt qua, Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, trực tiếp trên người linh khí đại triển, lấy linh khí chọi cứng, sau đó đưa tay bóp một cái, đem cuối cùng ngân châm nắm trong tay. Tư Đồ Kiếm cao mày nói, "Ván thủy phi châm, ngươi là Thủy Nguyệt Khê động đệ tử." Nhãn lực cũng không tệ lắm. Kia xe kéo bên trong, lúc trước đem Tử Kim Linh Ngọc đưa cho Lý Nguyên Dực tên kia thị nữ thành thực đứng dậy, từ trên xe kéo nhảy dụng xuống tên kia thị nữ nói, "Thủy Nguyệt Khê động Hoàng Nguyệt Linh, đem đồ vật lưu lại, tự sát đi." Khẩu khí thật là lớn. Diệp Huyền cười nói, "Muốn ta tự sát? Ngươi có biết hay không thượng một cái nói với ta người này ra hỏa, bây giờ mộ phần thảo đều đã cao ba thước. Thị nữ này ăn mặc nữ nhân, lại là một tên nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, hơn nữa, Thủy Nguyệt Khê động xuất thân cũng không đơn giản, Thủy Nguyệt Khê động là Tô Thành đại môn phái, nhất lưu bên trong tài năng xuất chúng, đứng sau bát phương chiến lực, cũng khó trách Hoàng Nguyệt Linh vẻ mặt tiêu căng. Bất quá, nếu so với tông môn gia tộc, Diệp Huyền với Tư Đồ gia yên lặng không nói, ép nghĩ tưởng giả bộ, nhưng không thể giả bộ, một giả bộ liền bại lộ. Diệp Huyền đạo, xem ra Thủy Nguyệt Khê động đệ tử cũng truy lạc. Tư Đồ Kiếm gật gật đầu nói, không chỉ truy lạc, chỉ không cho phép muốn lùi bại. Diệp Huyền đạo, đúng vậy, này cũng luân lạc tới làm cho người ta làm thị nữ, thật thê thảm. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm một sướng một họa, với nói tương thanh tựa như, Hoàng Nguyệt Linh chính là giận dữ, chính mình chẳng lẽ còn có thể thật là thị nữ hay sao? Lý Nguyên Dực muốn tới Nguyệt Lương Sơn giao dịch hàng hóa, một khoản tiền lớn như vậy tài sản dĩ nhiên phải có người che chở, chính mình mặc thị nữ bộ dáng chẳng qua chỉ là che người thay. Thế nào đến hai người này trong miệng, thành chính mình sư môn muốn lùi bại. Ở Hoàng Nguyệt Linh xem ra, hoặc là trước mắt hai cái này tán tu đầu không dễ xài, hoặc là chính là cố ý chế giễu chính mình. Làm lục sư môn, không đội trời chung. Hoàng Nguyệt Linh nặng nhỏ, chết cho ta Hoàng Nguyệt Linh điểm mũi chân một cái, thân pháp rất là nhẹ nhàng, giống như quỷ mị hướng phía trước phiêu đọc qua, đầu ngón tay bắn ra, bán thủy phi châm xuất hiện lần nữa. Bán thủy phi châm tuyệt không phải nhìn qua ôn nhu như vậy, chính là Thủy Nguyệt Khê động độc môn vũ khí, phổ thông càng bật nhỏ, càng khó điều khiển, đồng thời, càng khó đem linh khí che ở phía trên. Cho nên, dùng ám khí tu sĩ có, nhưng tuyệt đối không nhiều, trong đó càng là rất ít đem ám khí trở thành chủ tu. Nhưng Thủy Nguyệt Khê động nhưng là có chuyên tu bắn thủy châm đệ tử, bởi vì kia bắn thủy châm chính là thủ pháp độc môn bí chế, không chỉ có thể tùy tiện đem linh khí che ở phía trên, hơn nữa có thể tụ vào một điểm, tăng lên uy lực. Hoàng Nguyệt Linh giơ tay lên giàn, bắn thủy châm lần nữa bay ra, vẫn như cũng là nguyên cực cảnh đỉnh phong một đòn uy lực, ngược lại không có tăng, chỉ bất quá, kia bắn thủy châm nhất căn tiếp lấy nhất căn, mỗi một cái cũng có thể đạt tới nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, cái này thì kinh khủng. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, lần nữa vây tay đem chạm nhật cự nhận hộ ở hải ra. Đàn đao Diệp Huyền ngón này đàn đao để cho người nhìn rất có loại không tưởng tượng nổi cảm giác. Trảm Nhật Cự Nhận rõ ràng vô cùng to lớn, không ngừng về phía trước bay xoáy mà ra, tốc độ nhanh đáng sợ, với ngân châm kia liên tục đụng vào nhau, lại không chút nào kém cỏi hơn ngân châm phóng tốc độ. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếng va chạm liên tục vang lên, Trảm Nhật Cự Nhận bay vòng vòng, đem ngân châm liên tục ngăn cản rơi xuống, càng khiến người ta cảm thấy khó tin là kia Trảm Nhật Cự Nhận cho dù là cây ngân châm như vậy mảnh nhỏ vật nhỏ va chạm, lại cũng có thể mượn lực va đập đạo, không ngừng bay Diệp Huyền trong tay. Hoàng Nguyệt Linh không khỏi cau mày, rõ ràng là cái tán tu mà thôi, làm sao biết ủng có lợi hại như vậy vũ khí, còn có lợi hại như vậy đạo kỹ. Phải biết, tán tu đặc điểm lớn nhất nhưng là nghèo. Hoàng Nguyệt Linh vừa nghĩ tới, một bên lần nữa vung tay lên. Lần này, nhưng là 5 cái bắn thủy châm đều xuất hiện. Chương 553, ta là tâm tiện người kia 5 cái bắn thủy châm bắn ra. Xuất thủ trong nháy mắt vẫn như cũng là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong uy lực, nhưng đột nhiên 5 châm hợp lại, lại hóa thành một vệt sáng, ngay sau đó uy lực tăng vọt, thoáng cái liền tăng lên tới nguyên tông cảnh cấp 1 một đòn uy lực. Vượt biên giới mà công Diệp Huyền Mị xuống ánh mắt đạo, một kích này ngược lại còn có chút ý tứ. Diệp Huyền đem Trảm Nhật Cự Nhận nắm trong tay, sau đó đưa ngang một cái. Ông Trảm Nhật Cự Nhận đống nhiên khẽ run, phát ra một tiếng kêu bang, ở Diệp Huyền thân thể bốn phía, một vòng ba động xuất hiện, giống như rung động một dạng không ngừng hướng bốn phía đẩy ra. Phá giáp, địa giai trung phẩm dưới đây vũ khí, phòng ngự, kỳ bảo bị trảm kích đồng thời, có nhất định sát suất tạo thành hư hại. Đống nhiên, Trảm Nhật Cự Nhận thượng linh khí kích động, còn cuốn Trảm Nhật Cự Nhận, hiển uy thế hiển hách. Đao ý lâm nhiên làm linh khí cuốn lên Trảm Nhật Cự Nhận trong mấy mắt, vô cùng bá đạo khí thế đánh tới, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, ngay sau đó bước về phía trước một bước. Ở phía trước mặt đất bị Diệp Huyền cho một chân đạp toái, Diệp Huyền giơ đao lên, hướng phía trước liền hung hăng nhất kiếm chém xuống đi. Đao khí ngang dọc 3000 dặm làm Diệp Huyền nhất đao hướng phía trước chém xuống đi trong nháy mắt, một vệt màu trắng bạc đao khí xuất hiện, hung hăng bổ vào kia ngũ mai hợp nhất bắn thủy châm lưu quang trên. Làm bang một tiếng kia đạo lưu quang liền bị ầm ầm chém vỡ, ngũ mai bắn thủy châm rơi xuống đất, nhưng là bị nhất đao chém thành hai khúc, linh khí mất hết. Diệp Huyền thu đao, đem Trảm Nhật Cự Nhận cho vác lên vai. Đáng tiếc, cũng liền có chút ý tứ mà thôi. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ta vừa mới nghiêm túc một chút, ngươi thì không được. Ung Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Linh thân thể liền hướng phía sau đổ xuống, ngã xuống đất. Ở Hoàng Nguyệt Linh cái trán xuất hiện một đạo huyết tuyến, trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Linh tâm kia coi như đẹp đẽ mặt cho cắt thành hai nửa, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Diệp Huyền nghiêng mặt sang bên đến, nhìn về phía Lý Nguyên Dực. Lý Nguyên Dực lần này thật sợ, trước không sợ là bởi vì Nghiêm Dương cho dù chết, hắn còn có bài tẩy nơi tay, Hoàng Nguyệt Linh còn có thể tiếp tục che chở chính mình, hơn nữa mạnh hơn Nghiêm Dương. Chỉ bất quá, Lý Nguyên Dực không nghĩ tới, Diệp Huyền thoạt nhìn cũng chỉ nguyên cực cảnh cấp 1, 2 tu vi, vẫn chỉ là một tên tán tu mà thôi, có thể giết chết Nghiêm Dương cũng liền thôi, thậm chí ngay cả Hoàng Nguyệt Linh nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong cũng dễ như trở bàn tay chém chết. Đã như vậy, chém chính mình, còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Nhìn Diệp Huyền hướng chính mình không ngừng đi bảo, Lý Nguyên Dực thanh âm cũng run rẩy đứng lên, không ngừng bận rộn đạo: "Phụ thân ta nhưng là Nguyên Cảnh Vương, ngươi giết ta, hắn một cố định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Diệp Huyền cười nói: "Ừ, ta biết." Diệp Huyền vừa nói, vừa đem Trảm Nhật Cự Nhận giơ lên, Lý Nguyên Dực hai chân run lên, trực tiếp ở trên xe kéo quỳ xuống, run giọng nói: "Ta sai, ta không nên thấy hơi tiền nổi máu tham, ta không dám lên tham nghiệm, bỏ qua cho ta đi, các ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Lại tại sát na này, kia to lớn Trảm Nhật Cự Nhận đột nhiên hạ xuống. Mà ta hưu hí, Lý Nguyên Dực không khỏi nhắm mắt lại. Nhưng là, ừ, chờ chốc lát, Lý Nguyên Dực cảm giác không tên, lớn như vậy cây đao chém xuống tới thế nào không đau. Từ từ mở mắt, Lý Nguyên Dực phát hiện thanh kia Trảm Nhật Cự Nhận treo ở đỉnh đầu của mình nửa tấc vị trí, sáng loáng lơi đao hù dọa Lý Nguyên Dực lại vừa là run một cái. Diệp Huyền đạo: "Thả ngươi cũng không phải không được, nhưng xe kéo thuộc về ta, đúng không?" Lý Nguyên Dực đội vàng nói: "Đúng, đúng, đúng ngài." Diệp Huyền tiếp tục nói: "Xe kéo tất cả thuộc về ta, kia xe kéo bên trong đồ vật, dĩ nhiên cũng thuộc về ta, đúng không?" Lý Nguyên Dực một trận đau lòng, nhưng thứ gì có thể nhỏ hơn mình mạng trọng yếu. Đội vàng nói: "Đúng, cũng là ngài." Diệp Huyền đưa tay chộp một cái, kia một đường đao lọt vào Diệp Huyền trong tay đạo: "Đây là ta chiến lợi phẩm, dĩ nhiên khẳng định cũng là ta, đúng không?" Lý Nguyên Dực cười xòa nói: "Dĩ nhiên là ngài." Diệp Huyền quét miệng nói: "Vậy ngươi còn quỷ ở chỗ này làm gì?" Cúc ta, Lý Nguyên Dực lăng lăng, thật đuổi chính mình đi. Sau đó nhìn Diệp Huyền đem Trảm Nhật Cự Nhận bắt lên bay, Lý Nguyên Dực không ngừng bận rộn ở xe kéo mặt bên một nơi cơ quan vỗ một cái, trung quanh kia kim sản sản thế giới liền hóa thành vầng sáng bắt đầu tiêu tan. Lý Nguyên Dực từ trên xe kéo nhảy xuống, liền lăn một vòng liền hướng dưới núi chạy đi, đầu cũng không dám. Tư Đồ Kiếm tiến lên phía trước nói: "Ngươi cũng không đến nổi ngốc đến, lại không biết để cho hắn chạy thoát sau, có thể sẽ có không nhỏ phiền toái, cho nên, ngươi có ý gì?" Diệp Huyền đạo: "Ta là tâm thiện người, có thể không sát sinh liền không sát sinh." Tư Đồ Kiếm nhìn một chút trên đất hai cổ thi thể, một cụ đầu bị chặt, một cụ đầu bị chém thành hai khúc, "Ngươi tâm thiện." Diệp Huyền cười nói: "Được rồi, thật có điểm dự định, ta hỏi ngươi, người này chạy, sẽ cứ như vậy coi là?" Tư Đồ Kiếm đạo: "Tuyệt đối sẽ không, thứ nhất hoàng tộc đệ tử, tự xưng là thiên hạ cũng là bọn hắn Lý thị, làm sao có thể sẽ chịu ăn thua thiệt. Chúng ta lộ thân phận, kia Nguyên Khánh Vương sợ rằng còn phải ước lượng một chút, nhưng chúng ta bây giờ nhưng mà hai cái tán tu, đối phương khẳng định không thể tính như vậy, thứ hai tùy thân mang nhiều như vậy linh ngọc, còn có nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu sĩ hộ vệ, tỏ rõ là tới Nguyệt Lương Sơn giao dịch mua, rơi vào tay chúng ta, có thể cứ như vậy coi là." Diệp Huyền gõ ngón tay đạo: "Chính biết, các ngươi tư đổ ra làm hai cái tán tu thân phận tuy tốt, có thể tra lại khó khăn điều tra, nhưng nếu như có cái chịu oan ức há chẳng phải là tốt hơn?" Tư Đồ Kiếm chợt nói: "Ngươi liền hy vọng nào Lý Nguyên Dực có thể dẫn người đánh tới, sau đó để cho hắn chịu oan ức, nhưng hắn là tới tìm chúng ta phiền toái, hắn qua thế nào để cho hắn vác? Hắn theo chúng ta cũng không phải là một nhóm." Diệp Huyền đạo: "Cái này vẫn chưa nghĩ ra, chính là đột nhiên suy nghĩ có thể lợi dụng hắn một chút đem hắn đem thả." Lùi một bước nói: "Người này tìm tới cửa, nhất định phải dẫn người tay, an lớn như vậy một cái thua thiệt, thế nào cũng phải liền mang ít người chứ. Lợi dụng bọn họ ở Nguyệt Lương Sơn gây ra hỗn loạn, cũng thuận lợi chúng ta đối với Long Tuyển Tiên Sinh hạ thủ." Tư Đồ Kiếm suy nghĩ một chút nói: "Có đạo lý, nếu như là giết người, phe kia liền rất nhiều, giết liền đi cho giỏi, nhưng chúng ta là đem người lấy ra, kia liền có chút phiền phức, nếu như có thể bắt nhóm người sau, ở Nguyệt Lương Sơn gây ra hỗn loạn, ngược lại có thể thuận lợi chúng ta rời đi." Diệp Huyền đạo: "Kế hoạch có thể đến lúc đó còn muốn, chờ Lý Nguyên Dực đánh tới lại nói, hơn nữa, còn phải trước thăm dò rõ ràng Long Tuyển Tiên Sinh tình huống, tạm thời còn không gấp, chúng ta trước điểm một cái thu hoạch lại nói." Diệp Huyền vừa nói, vừa nhảy thượng xe kéo, ngay sau đó mừng rỡ, lần này quả thực kiếm được. Xe kéo bên trong đựng đến Tử Kim Linh Ngọc hộp lại không chỉ một hạng, mà là có suốt 3 hạng, tổng cộng 30.000 linh ngọc, trừ lần đó ra, còn có 3 cái càng tinh xảo hơn hộp độc lập bày ra, bên trong đến cũng không phải là linh ngọc. Chương 554, thu hoạch rất phong phú, thứ nhất bên trong hộp đổi là một cây nhân sâm. Nhân sâm kia nhìn một cái liền không bình thường, toàn thân lại là kim sắc, hơn nữa có một tia thông suốt cảm giác. Nhân sâm kia căn tu cực nhỏ, so với bình thường nhân sâm còn nhỏ hơn, thật là với sợi tơ một dạng nhưng số lượng rất nhiều, chân có mấy ngàn hơn 10.000 cái nhiều. Tư Đồ Kiếm đạo: "Đây là Đại Hoang Sơn kim cự tố, nhìn đầu với căn tu, ít nhất 4-500 năm, ít nhất là địa giai thượng phẩm, thậm chí còn thiên giai hạ phẩm." Diệp Huyền gật đầu một cái, Tư Đồ Kiếm nhãn lực vẫn không tệ, bởi vì Diệp Huyền trước mắt màn sáng bên trong đã xuất hiện kim cực tố tin tức, là thiên giai hạ phẩm. Cái thứ nhì hộp mở ra, bên trong chứa là một khối linh thạch, bộ dáng có điểm giống là đá điện hoàng, vật này không cần Tư Đồ Kiếm mở miệng, Diệp Huyền cũng nhận biết. Huyền Thiên Hy Thổ, Diệp Huyền mặt đầy vui vẻ nói: "Đáng tiếc, là biên giáp đất, nhưng là đủ hiếm." Huyền Thiên Hy Thổ là phi thường nổi danh thuần thổ thuộc tính vật, thiên giai hạ phẩm đến thượng phẩm không giống nhau, chủ yếu là nhìn phẩm chất, lá dụng huyền trong tay tự nhiên miễn không bị cung phụng kết quả. Nhưng coi như không cân nhắc cung phụng sự tình, đây cũng là hiếm thấy thứ tốt, đem Huyền Thiên Hy Thổ vùi vào trong đất, phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ linh dược sau khi lớn lên, vô điều kiện tăng lên một cái đại phẩm giai, hoàng giai biến hóa huyền giai biến thành giai, địa giai biến tiên giai, dĩ nhiên, thiên giai là hạn mức tối đa, loại không ra vô song linh dược. Nhưng giá trị đã đầy đủ phi phàm, hoàn toàn không thể dùng phẩm giai để cân nhắc, cứ như vậy một khối huyền tiên hy thổ, với tiêu kim cực tố phẩm giai là như thế, lại ít nhất có thể đổi 10 cái kim cực tố, thậm chí, huyền tiên hy thổ coi như linh tài, cũng đủ đơn đổi thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ bảo với phòng cụ. Tư đồ kiếm cũng là chắc lưới đạo, lần này kiếm một phát. Diệp Huyền với tư đồ kiếm đều là mặt đầy bừng tỉnh, khó trách Lý Nguyên Dực đem xe kéo giao ra cũng không do dự, nhưng nói một chút xe kéo bên trong đồ vật hay cùng chết cha mẹ tựa như, nguyên nhân tuyệt đối không phải những linh ngọc đó, 30.000 linh ngọc liền giá xe kéo cũng mua không được. Lý Nguyên Dực thường tiếc là Huyền Thiên Hy thổ Diệp Huyền đạo, nhìn một chút người cuối cùng hộp. Người cuối cùng hộp mặc dù Diệp Huyền tràn đầy mong đợi, nhưng lần này không có kinh hỉ, cái thứ ba trong hộp để cây truy thủ, cũng không phải phản phẩm, một cái địa giai thượng phẩm truy thủ, gọi là Chư Thiên Huyết Túc Kiếm, có thể truy thủ là trận nhãn bố trí nhị thập bát tinh tú trận, nhưng không bằng Huyền Thiên Hy thổ. Diệp Huyền buông tay đạo, làm sao chia? Diệp Huyền mặc dù thấy thèm, nhưng thấy chứng có phần đạo lý vẫn biết, không thể nào ăn một mình, lại nói đây là một cái thái độ, với ai xuất thủ không liên quan, mà là hưu phúc đồng thời hưởng, có nồi đồng thời bát thái độ. Lý Nguyên Dực tìm tới cửa, Tư Đồ Kiếm cũng sẽ không quan tâm. Tư Đồ Kiếm đạo, Huyền Thiên Hy thổ, ngươi có muốn hay không? Diệp Huyền do dự một chút, vật này mặc dù là thuần thổ vật, nhưng cung phụng là khẳng định không cung phụng chỉ tính Huyền Thiên Hy thổ giá trị con người giá trị, quá thua thiệt, cầm đi giao dịch có thể đổi được một đống lớn cung phẩm. Diệp Huyền buông tay đạo, chưa nói tới có muốn hay không, ta lấy cũng là đổi đồ vật, ta lại không trồng linh dược. Tư Đồ Kiếm đạo, một đường đao, có hứng thú sao? Diệp Huyền vô vỗ chạm nhật cự nhật đạo, có thể so sánh với ta? Một cái địa giai đao mà thôi. Ha, giọng cũng nhỏ. Tư Đồ Kiếm cười nói, địa giai cũng nhìn không thuận mắt. Diệp Huyền nhún vai một cái, kia một đường đao sắc thực không vào Diệp Huyền mắt, thật ra thì đao có thể đối cầm, nhưng nếu chạm nhật cự nhận là cự nhận, vậy cho dù đối cầm, cũng phải là đem cự nhận, nếu không căn khó dùng, mà một đường đao là hẹp đao, hay lại là quá hẹp cái loại này, đi là nhẹ nhàng con đường, phối hợp chung lại căn khó dùng. Tư Đồ Kiếm đạo, kia một đường đao, kim cự tố, xe kéo, còn có thanh chủy thủ kia tất cả thuộc về ta, linh ngọc ngươi cầm hai hạt, ta lấy một hạt. Diệp Huyền đạo, ngươi thua thiệt. Tư Đồ Kiếm đạo, ta lấy càng thua thiệt, loại vật này ta lấy đi, ngươi cảm thấy có thể chính mình giữ lại, khẳng định bị cống hiến cho trong nhà loại linh dược. Diệp Huyền đạo, ngươi nói ta không có sư môn tựa như. Tư Đồ Kiếm khinh thường nói, ngươi mới vừa còn nói cầm đi đổi đồ vật. A cấp Diệp Huyền cười ha hả, cống hiến cho sư môn, đánh chết không làm a, coi như sư môn có bồi thường, cũng không có đem Huyền Thiên Hy thổ cầm đi đổi đồ vật tới mạnh. Bất quá, hai người tình cảnh bất đồng, tông môn ở phương diện này yêu cầu không nghiêm khắc, đều là môn hạ đệ tử không cần mới cầm đi cống hiến. Nhưng Tư Đồ Kiếm gia chủ là hắn lao tử, cái gì cũng không cho, để cho Tư Đồ Kiếm đem đồ vật giao ra, hắn cũng phải đóng a đem đồ vật ném cho Tư Đồ Kiếm. Diệp Huyền thuận tay đem Huyền Thiên Hy thổ với linh ngọc ném vào ngọc bài không gian. Tư Đồ Kiếm cười nói, hơn nữa, chuyến này tối đại thu hoạch là chúng ta dễ dàng hơn thấy Long Tuyển tiên sinh, Huyền Thiên Hy thổ vừa ra, ta cũng không tin hắn không lộ diện. Diệp Huyền đạo, lại nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chỉ hỏi thăm được Long Tuyển tiên sinh ở Nguyệt Lương Sơn. Tư Đồ Kiếm giải thích, ta cũng chưa từng tới Nguyệt Lương Sơn, chỉ biết là lao tiểu tử kia ở chỗ này, hơn nữa, đã nhiều ngày vừa vặn lá chân bảo sẽ thời gian, hắn phụ trách quý trọng vật phẩm giao dịch, nhất định sẽ lộ diện, nhưng làm sao bắt đến hắn, cái này phải xem cơ hội, cụ thể thế nào hạ thủ, tình huống bây giờ không rõ, ta cũng nói không chừng, nhưng những thứ này nơi tay, nước cờ đầu có lẽ chúng ta có thể đem đồ vật đưa đến chân bảo biết, trước đó trực tiếp hãy cùng Long Tuyển tiên xin gặp được mặt. Diệp Huyền gật đầu nói, vậy trước tiên lên núi lại nói. Diệp Huyền nói với Tư Đồ Kiếm đến lời nói, đã theo sơn đạo tiếp tục mười bậc lên. Rất nhanh, hai người sẽ đến đỉnh núi phụ cận một mảnh núi bãi. Thật đừng nói, Duật Minh thị làm ra tới đây cái tập thị thật không nhỏ, giống như là một nơi trấn, bên trong cái gì cũng có, trừ mảng lớn khu giao dịch, tử lâu, khách điếm, tiệm thuốc cái gì cũng có, thậm chí ngay cả gió trăng nơi đều có. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm tìm gian khách sạn ở, sau đó Tư Đồ Kiếm lấy ra một tờ bản đồ mở ra đạo, đây là tập thị nội địa đồ, nơi này gọi là tụ tài lầu, đặc biệt giao dịch quý trọng vật, dùng phe bán đấu giá thước, nếu không có gì ngoài ý muốn, Long Tuyển tiên sinh hẳn ở chỗ này. Diệp Huyền ký thắc cảm, suy nghĩ một chút đạo, trước thử một lần trực tiếp nhất phương pháp. Tư Đồ Kiếm nghi ngờ nói, trực tiếp nhất phương pháp? Diệp Huyền đạo, ta hiện chậm tìm một chút. Tư Đồ Kiếm mặt nhăn xuống lông mi đạo, chỗ này không được, phía sau chính là phòng kho, đây là trọng địa, khẳng định cao thủ tụ tập, đặc biệt là chân bảo sẽ đem mở, rất nhiều đồ tốt tích trữ ở nơi nào, tự nhiên canh giữ hơn sâm nghiêm, trực tiếp lẻn vào là ngu nhất phương pháp. Diệp Huyền đạo, nhưng mà thăm dò một chút, không được lời nói, ta sẽ biết khó mà lui, dù là nhưng mà ở vòng ngoài đi một vòng, tuyệt đối sẽ không bị người ta tóm lấy. Diệp Huyền nói rất có lòng tin, Tư Đồ Kiếm suy nghĩ một chút, cũng sẽ không quên, mà chỉ nói, vậy ngươi cẩn thận chút, chuyện không thể làm liền lui, không bại lộ mình là trọng yếu nhất, ta sẽ không cùng ngươi đi, không tiện lắm. Diệp Huyền gật đầu một cái, Tư Đồ Kiếm kiếm pháp quá dễ nhận biết, về phần tụ cắt thành kiếm, cái đó nếu như ở trước mặt người dùng qua, tự nhiên cũng sẽ trở nên tốt nhận thức, hơn nữa, nhưng mà thăm dò một chút lời nói, Diệp Huyền nhất cá nhân đã đủ. Chương 555, dạ tháng nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Chỉ bất quá, Diệp Huyền không phải là tới giết người. Diệp Huyền đã đem quần áo đổi thành y phục dạ hành, chém liên tục ngày cự nhận cũng đổi, dù sao, chạm nhận cự nhận quả thực quá lớn, không thích hợp ban đêm lẻ vào, hơn nữa, dùng qua một lần, giống vậy sẽ trở nên rất tốt nhận thức, đầu cong lấy sau lưng đi ở trong chợ thì có thể bị nhận ra, cho nên Diệp Huyền từ tư đồ kiếm trong tay đem Nhất Tuyến Thiên cho mượn tới, coi như cùng người đã giao thủ cũng không có vấn đề, cùng lắm cây đao này ném tại không gian kỳ bảo bên trong, không lấy ra ở Nguyệt Lương Sơn giao dịch mua bán liền có thể. Tu Tài Lầu ở vào tập thị góc hướng tây, một mảnh đều là khu giao dịch vực, cho nên ban đêm hàng lâm sau trở nên cực kỳ lạnh tanh, duy nhất còn nóng náo địa phương chỉ có khách điếm, tử lầu, còn có những phong đó tháng nơi. Núp ở đen nhánh trong ngõ hẻm, Diệp Huyền bắt dán vết tường, đầu hẻm có đội một phụ trách tuần tra tu sĩ đi qua, đám người quá khứ sau, Diệp Huyền mới tung người nhảy lên đầu tường. Tu Tài Lầu là một ngôi lầu, nhưng kỳ thật cũng không phải là một ngôi lầu đơn giản như vậy, mà là một tòa thật to nhà. Ngay phía trước là một tòa ba tầng đỏ thắm nhà lầu, hai bên có tường rào, phía sau là một cực đại viện, diện tích quả thực không nhỏ, có chừng mười mấy căn phòng, lớn nhất ba gian dĩ nhiên là phòng kho. Diệp Huyền nằm ở đầu tường nhìn một hồi, không dám thả ra linh khí tìm tòi bốn phía, linh khí mặc dù có thể dò được người khác, nhưng người khác cũng có thể phát hiện Diệp Huyền chỗ. Mà dùng mắt nhìn, trong sân núi giả, thủy tạng, tiểu kiều, hành lang, tu rất, nhưng là không có ai ở trong đó, nhưng Diệp Huyền không tin một tòa tập thị chân quý nhất vật phẩm tích trữ nơi sẽ không có ai canh giữ, tất nhiên là ẩn nút trong bóng tối. Một cái xoay mình, Diệp Huyền vượt qua đầu tường, sau đó dán tường mà đứng, từ từ di chuyển. Đáng tiếc, không làm khó được ta. Diệp Huyền vết miệng một chút, mượn bóng tối, đột nhiên một cước bước ra. Đạp phá hư không, Diệp Huyền trước người xuất hiện hư không kẽ hở, chui vào hư không kẽ hở sau, Diệp Huyền bóng người đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới một tòa nhà phía sau. Đây chính là Diệp Huyền dám lẻn vào nơi này sức lực, viện kia tất nhiên có người nhìn chằm chằm, cho dù cẩn thận hơn, 10 có 8 9 cũng là sẽ bị phát hiện, nhưng là, nếu như không đi sân đây, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng đạp phá hư không, là có thể từ vách tường vị trí đi tới nhà một bên, trực tiếp xuyên qua mảnh không gian này sau, sẽ đến nhà bên trong bóng tối, khó mà coi. Mượn bóng tối đi tới bên cửa sổ, Diệp Huyền nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa sổ liền mở, ngay sau đó một cổ mùi thuốc liền bay ra, Diệp Huyền xoay mình mà vào, nhìn bốn phía. Nơi này chất đống không phải là quý trọng vật, mà là hong gió linh dược chất đống chỗ. Đây không phải là Diệp Huyền chỗ. Diệp Huyền là muốn tìm Long Tuyển Tiên Sinh, nhưng có câu nói được, kẻ gian không trắng tay mà đi, nếu cũng đi vào, Diệp Huyền sẽ không để ý thuận tay mang đi ít đồ, trực tiếp tay vung lên, mấy dương linh dược liền vào ngọc bài không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhất thời mặt liền biến sắc. Kia dưới thùng gỗ phương lại có cơ quan dương gỗ tan biến không còn dấu tích, mà dưới thùng gỗ phương đè một tảng đá xanh thẻ, ngay lập tức sẽ hướng phía dưới chìm xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía vách tường xuất hiện cơ quan ngầm, vô số mũi tên liền phóng ra, mũi tên dĩ nhiên không thể nào là phổ thông mũi tên. Bởi vì phổ thông mũi tên đối phó tu sĩ vô dụng, mà phổ thông mao tặc là vào không nơi này. Mũi tên kia tên đều không cùng, có thiêu đốt hỏa diễm, có chính là lôi đỉnh quấn quanh, còn có một căn nhất căn băng tiễn, hướng Diệp Huyền liên tục bắn. Diệp Huyền nào có do dự, trên người lập tức kim thuộc tính linh khí mở ra. Huyền giai thượng phẩm công pháp, kim qua chiến ý kim thuộc tính linh khí quấn vòng quanh Diệp Huyền thân thể, nhanh chóng hóa thành một thân áo giáp, Diệp Huyền đem mặt nhất hộ, lập tức hướng phía trước chạy như bay. Lenken, 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 những mũi tên kia tên bắn vào Diệp Huyền trên người, không ngừng phát ra thanh thúy kim loại giao minh tiếng, uy lực ngược lại không lớn. Mỗi một mũi tên đều là nguyên linh cảnh ngũ giai tả hữu ý lực, nhưng mà số lượng đông đảo, Diệp Huyền ngược lại có thể chọi cứng xuống, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía đông nhiên vang lên ầm ầm tiếng, bốn bề nặng nghề vách tường từ tứ phương hạ xuống, hiện nhiên là dự định đem nhà phong kín. Thương Diệp Huyền lập tức rút ra Nhất Tuyến Thiên, về phía trước lăn một vòng, một đạo đao mang hướng phía trước sẽ qua, đem đại môn cho chém nát, tiếp lấy Diệp Huyền liền cái nhảy ra. Chỉ bất quá, coi như ra khỏi phòng tử cũng không an toàn, bên này gây ra động, tự nhiên kinh động thủ vệ mọi người. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám tới Nguyệt Lương Sơn Dương Oai, lưu đứng lại cho ta, hùng hậu âm thanh ầm vang lên. Ngay sau đó đen nhánh bầu trời đêm bỗng nhiên ngân mang đại thịnh, một cái do ngân mang tụ tập mà thành bàn tay từ trên trời hạ xuống, hướng Diệp Huyền đã bắt hạ xuống bàn tay lớn kia bất phàm, ít nhất là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu sĩ thi triển, bởi vì kia bàn tay lớn màu bạc một đòn uy lực đạt tới nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, thi triển vũ khí tu sĩ, tu vi đương nhiên sẽ không thấp hơn nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong. Hít sâu một cái, Diệp Huyền không chút do dự nhất đao chém hướng thiên không, thân đao uy thế hiển hách, đao mang lạnh lùng, phù diêu mà lên. Với kia màu bạc bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, âm kịch liệt tiếng nổ vào thời khắc này vang lên. Diệp Huyền bổ ra đao mang với kia màu bạc bàn tay khổng lồ đồng thời nổ nát bấy, hóa thành một mảnh phá toái ngân mang, giống như mảnh nhỏ tuyết rơi nhiều bay xuống. Thử, còn có chút chuyện. Kia hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa đạo, nhưng chỉ là như thế, nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, sợ rằng không làm được. Kèm theo thanh âm kia, ánh sáng màu bạc bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa, một trường hướng Diệp Huyền bao phủ xuống. Cùng lúc đó, ám hắc bên trong, tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, Diệp Huyền định thần nhìn lại, nhưng là một cán ngân sắc trường thương phá không đánh tới. Hóa thành một đạo ngân quang, ác liệt vô cùng, sắc ý mười phần, hiển nhiên súng kia tất nhiên là nhuốm máu vô số vũ khí sắc bén. Trên dưới đều có công kích, Diệp Huyền cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn không trung lần nữa hạ xuống bàn tay lớn màu bạc, trực tiếp tay hất một cái, đem Nhất Tuyến Thiên ném ra ngoài. Đàn đao Nhất Tuyến Thiên nhanh chóng xoay tròn, với trên bầu trời màu bạc bàn tay khổng lồ đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem màu bạc bàn tay khổng lồ đánh nát trong nháy mắt, tiếp lấy hạ xuống Nhất Tuyến Thiên, giơ tay lên hướng phía trước nhất đao bổ ra. Len keng đao thương đụng nhau, giao minh âm thanh bộc hiện. Cùng lúc đó, Diệp Huyền nhất đao trẻ bên trong súng kia sau, một đạo nhân ảnh từ sau phương đột nhiên xuất hiện, trong tay cán thương quay lại, kia ngân thương nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng, về phía trước đâm một cái, xẹt qua Diệp Huyền gò má. Diệp Huyền hí mắt nhìn về phía đối phương, một người đàn ông, không nhìn ra tuổi tác, có một gương mặt con nít, nhưng thực lực không yếu, đã nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, linh huyệt, linh mạch, linh kinh tất cả toàn bộ, trọng yếu nhất là thương pháp không tầm thường. Diệp Huyền cảm giác đối phương thương pháp bên trong hàm chứa thương đạo cảnh giới. Lại vào thời khắc này, Diệp Huyền nhất điểm thở dốc cơ hội cũng không có, cũng không kịp mảnh nhỏ trước mắt nam nhân, tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện, nhất căn bạch vũ mũi tên bất thình lình từ mặt tây phóng mà. Chương 556, hợp lực vây công mũi tên kia tới cực nhanh, hơn nữa vô cùng ác độc bạch sắc mưa tên từ không trung xẹt qua, bốn phía không khí lại bị không ngừng xé, xuất hiện một đạo hư không kẽ hở. Đột nhiên, âm màu trắng kia mưa tên từ một ngọn núi giả bên cạnh xẹt qua, chỉ nhưng mà lao qua mà thôi, kia ngọn núi giả liền một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ nát ấy, mặt đất không ngừng phá thoái, xuất hiện mảng lớn vết nứt. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trên người linh khí hiện lên. Diệp Huyền giơ đao hướng thiên, một chiêu cử hỏa thiêu thiên thức, thân đao linh khí của cuộn, rất nhanh tạo thành một cái cự nhận, hướng phía trước hung hăng chém xuống đi. Kia khiến cho thương nam nhân ánh mắt rét một cái, nhanh chóng hướng phía sau càng mở, cảm thụ trên thân đao chuyển tới khí thế, không dám cùng cứng rắn đụng. Người này thương pháp sát thực tinh diệu, lại không phải lực lượng hình, mà là kỹ xảo hình. Ở kia linh khí cự nhận đạt tới 30 mét ra ngoài, hung hăng về phía trước hạ xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhất đao bức lui đối phương, đồng thời chém ở kia bạch vũ trên tên. Kia bạch vũ kiếm cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, đập một đao lại không có bị chặt đứt, nhưng cũng đã đầy đủ. Va chạm sau, bạch vũ mũi tên bị thay đổi quy tích, trực tiếp bắn xuống mặt đất. Ngắn ngủi giao phong chấm dứt, Diệp Huyền ngắm nhìn một phía. Trước mắt là một tên nắm thương nam nhân, phía sau trên nóc nhà, một tên lão giả râu bạc trắng đứng chắp tay, lại càng xa xăm địa phương, một đạo cầm cung bóng người ẩn ở trong bóng tối. Một tên đại tông sư, lưỡng danh nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong như vậy đội hình dùng cho thủ vệ lộ vẻ nhưng đã đầy đủ, thậm chí có nhiều chút xa xỉ, nhưng Diệp Huyền biết, cái này còn không là toàn bộ. Tiếng bước chân Diệp Huyền mơ hồ từ chu vi sau tường mặt nghe được tiếng bước chân, rất hiển nhiên, còn có càng nhiều hộ vệ, chỉ bất quá, mảnh này sân đã trở thành chiến trường, bọn họ tiến vào nơi này, chỉ có thể bị bốn người chiến đấu ảnh hưởng đến. Cho nên, ở vòng ngoài tiến hành phong tỏa. Tiểu tử lên tiếng trước qua tên lão giả kia lần nữa nói, đem mấy thứ giao ra, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão phu có thể cho người thông khoái. Đồ vật không có, mạng nhỏ một cái. Diệp Huyền hí mắt đạo, có chuyện ngươi tới cầm thật can đảm. Tên lão giả kia hiển nhiên là một bạo tinh khí, hướng về phía Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, vậy thành toàn cho ngươi. Trên người lão giả linh khí phiên động, ngay sau đó giơ trưởng hướng thiên, trước xuất hiện qua bàn tay lớn màu bạc xuất hiện lần nữa, giáp hiện hách uy thế, từ không trung đầu hàng, hướng Diệp Huyền hung hăng vô xuống. Diệp Huyền không lời vô ích gì, bị xuống ánh mắt, lần này không có xuất đao, mà là đem trong cơ thể đẩy sao đổ vận chuyển lên đen nhánh trong bầu trời đêm, tinh thần sáng chói bỗng nhiên, một viên cự đại tinh thần xuất hiện, cướp phá thiên không, ngân lượng màu sắc đem không trung chiếu sáng. Sau đó cùng cái kia bàn tay lớn màu bạc hung hăng đụng tại một cái, kèm theo tiếng nổ, lẫn nhau nát bấy. Diệp Huyền không quá để ý tên lão giả kia, mặc dù người này nhìn rất là nóng nảy, nhưng là yếu nhất, tuổi đã cao còn dừng lại ở nguyên cực cảnh cựu giai đình phong, đại biểu đời này cũng liền như thế. Tên kia dùng súng mặt con nít nam nhân không tệ, tu vi không thấp, còn có thương đạo cảnh giới, nhưng như cũng không phải là Diệp Huyền nhất chú ý người. Để cho Diệp Huyền cảnh giác, là tên kia dùng cung nam nhân. Đó là một tên đại tông sư đêm dài từ Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, các vị cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ Diệp Huyền không phải là tới giết người, nhưng mà dò thăm dò hư thực, tụ tài lầu thủ vệ so với tưởng tượng phiền toái một chút. Ba gã cao thủ, nhóm lớn hộ vệ, bên trong lầu vẫn còn có cơ quan, trừ phi Long Tuyển Tiên Sinh chính mình lộ diện, tất nhiên muốn thừa dịp lúc ban đêm bắt tên kia cũng không dễ dàng. Dù sao, Long Tuyển Tiên Sinh vẫn còn ở Thiên Môn Tông làm giáo tập lúc cũng đã nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, hôm nay là có hay không đã là đại tông sư, cũng chưa hẳn có thể biết. Muốn bắt giữ Long Tuyển Tiên Sinh cũng không dễ dàng, chủ yếu vấn đề ở chỗ bắt, mà không phải giết. Nếu chắc chắn chuyện không thể làm, cũng dò rõ hư thật, Diệp Huyền tự nhiên dự định lòng bàn chân mặt dù, nếu không tụ tập tới hộ vệ chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền nói làm liền làm, cũng không nói nhảm, trực tiếp một cước bước ra. Đạp phá hư không, Diệp Huyền trước người xuất hiện hư không kẽ hở, tiếp lấy Diệp Huyền thân ảnh chợt lóe lên, trực tiếp tan biến không còn dấu tích, khi xuất hiện lại sau khi đã tới vách tường bên mở. Tên lão giả kia phẫn nộ quát, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, tên lão giả kia giơ lên hai cánh tay mở ra, giống như chỉ đại bằng, nhanh chóng hướng Diệp Huyền nhảy đến, tên kia dùng súng nam nhân cũng là nhanh chóng động, đảo bác lấy ngân thương, hướng Diệp Huyền phương hướng chạy băng băng. Nhưng là, bọn họ cũng không đủ nhanh. Ít nhất, không có mũi tên nhanh xích một vệ sáng bay tới, kia là một cây hoàng kim mũi tên, đâm vô cùng. Diệp Huyền tránh qua, mâu quang chợt lóe, đầu nhìn, nhưng là đạo nhân ảnh kia từ trong bóng tối đi ra, tay cầm một cây cung lớn, quanh thân bị linh khí bao phủ. Tên kia cầm cung đại tông sư vóc người thon dài, phía sau có một đôi một chế cánh, lại là một kiện kỳ bảo, lượn lờ mảng lớn thiểm điện, tí tách văng rọi, để cho hắn dựng thân đất một mảnh lôi đình bốc lên, uy thế hiển hách. Một mũi tên không trúng, đối phương lập tức lại lấy một mũi tên, đặt lên trên dây cùng, nhẹ nhàng kéo một cái. Trong trời đất này nhất thời xuất hiện một cổ không tên khí tức, mà khi mũi tên kia phá không tới trong nháy mắt, kia tiếng xé gió càng là quỷ dị giống như con cự thú đang gầm thét tựa như. Một đạo sáng chói ngân mang bay tới, mũi tên kia nhanh đáng sợ, thần tiễn linh khí bốc lên, nhìn thần uy lẫm lẫm, không thể tiếp xúc nguyên tông cảnh ngũ giai một đòn uy lực mũi tên kia uy lực, rõ ràng tăng lên rất nhiều, so với trước kia cường đại khái gấp mấy lần, nhìn có loại có thể đâm thủng hết thể cảm giác. Hơn nữa, cái này còn không dừng. Tên lão giả kia với dùng súng nam nhân, cũng là thừa dịp lúc này, một tả một hữu, nhanh chóng ép tới gần Diệp Huyền. Tên lão giả kia gầm nhẹ gầm thét, hai tay hướng không trung nâng lên một chút, linh khí lật đẳng nhí khởi, không trung xuất hiện hai cái bàn tay lớn màu bạc, song trưởng hợp lại, hóa thành trọng quyền, rõ ràng so với trước kia lớn hơn ra hai vòng, từ không trung giáng xuống, phảng phất toàn bộ đất trời đều tại rung động. Về phần kia dùng súng nam nhân, ánh mắt ác liệt, đi tới Diệp Huyền bên người trong nháy mắt, dùng cổ tay thương ra như long phát súng kia về phía trước đâm ra, thương ảnh tràn ngập, phiêu tán tứ phương, kia đâm ra tới ngân thương, giống như đầu ra biển cự long, lộ vẻ cực kỳ bất phàm. Hai người này cũng là không có chút nào nương tay ý tứ, thế phải đem Diệp Huyền cho lưu ở nơi đây, lấy nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, vượt biên giới đánh ra nguyên tông cảnh cấp một uy lực. Hơn nữa, ba người cũng không phải là tự mình chiến đấu, lẫn nhau giữa rất là ăn ý, hợp lực mà công, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng hai người khác công kích. Như vậy thứ nhất, ba người đồng loạt ra tay, hợp lực một đòn, tự nhiên kinh khủng hơn Diệp Huyền phun ra ngụm trọc khí, đem Nhất Tuyến Thiên hướng trước người đưa ngang một cái, chính mình nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, chỉ sợ là phải xuất ra điểm chuyện thật. Vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về đi. Diệp Huyền thấp giọng nhỉ non nói, cái gì gọi là vô song đao ký chương 557, ghét, người ta sẽ tiêu ngạo Diệp Huyền trên người, màu trắng bạc thủy thuộc tính linh khí điên cuồng xuất hiện. Trong tay Nhất Tuyến Thiên vũ động, trong phút chốc, phong tuyết bay tán loạn. Vô thượng đao kinh, đệ nhất thức trong không gian lưu xương bất giác bay trong không gian lưu xương bất giác bay, nhất đao dẫn phong tuyết, vạn dặm ánh đao kinh thế, chạm thiên địa với một đường. Nhất đao sau, phong tuyết chợt đến, trung quanh nhiệt độ ở trong chớp nhoáng này chợt giảm xuống mấy phần, kia tiến lên đón Diệp Huyền ba người cũng là cảm giác lạnh lẽo thấu xương, thân thể không tự chủ được run run một chút, trên mặt đều là biến sắc. Kia dùng súng nam nhân cách Diệp Huyền gần đây, cũng nhất cẩn thận, lập tức phán định chính mình không chặn được một đao này, xoay người rút súng liền đi. Nhưng là đã trễ, Diệp Huyền hét lớn, trong đao ánh đao bùng nổ. Rắc rắc, rắc rắc, băng khiết thanh âm nhanh chóng vang lên, trong tay nam nhân ngân thương trên, lập tức xuất hiện mảng lớn băng xương, điên cuồng lan tràn, thời gian nháy con mắt, kia cái ngân thương liền bị triệt để đông lên, thậm chí, kia băng xương còn lan tràn, leo đến nam nhân trên cánh tay, đem kia cánh tay cũng cho đông lên, nam người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn chợt phát hiện, mình tuyệt đối không tránh khỏi một đao này, mặc dù Diệp Huyền trong tay một đường trời còn chưa có chém xuống. Nhưng này chợt tới phong tuyết lại mỗi một mảnh nhỏ đông tuyết đều là nhất đao phốc, nam nhân ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể hướng phía sau bay ra ngoài, đảo rơi trên mặt đất, y phục trên người bị tiên huyết nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch, che ngực, nhưng là khó mà đứng dậy. Cùng lúc đó, kia phiêu tán phong tuyết quyển tiên lên, để ở mưa tên, mà đi sau ra hừng hực ánh mắt, ánh sáng màu bạc rơi vại hương một phía, tương dạ sắc trò theo sáng sủa. Kia mưa tên còn đang về phía trước, hết sức chống lại đến mảnh này tản ra ánh sáng màu bạc phong tuyết, nhưng tốc độ phi hành nhưng là càng ngày càng chậm, thân mũi tên giống vậy bị băng xương nhanh chóng bao trùm, không ngừng đông lên răng rắc rốt cuộc, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện, mũi tên này bị đánh gãy, trên không trung nổ tung, mảng lớn linh khí kích động, hướng bốn phía lầy ra, giống như mảnh nhỏ cụ phong, lộ vẻ cuồng bạo vô cùng, đem chung quanh phong tuyết cho đẩy ra. Lại vào lúc này tên lão giả kia cười ha ha, mượn cơ hội, xuyên thấu phong tuyết tới, hướng Diệp Huyền đạo, tiểu tử, quả nhiên có chút việc, nhưng dưới mắt nhìn ngươi làm sao còn làm phong tuyết tản ra, ở lão giả kia xem ra, Diệp Huyền dĩ nhiên là xong đời, mặc dù chặn hai đánh, đã cực kỳ khủng bố, nhưng mình một kích tối hậu, Diệp Huyền tự nhiên vô lực lại ngăn cản. Diệp Huyền nhấp trợn mắt, nhìn lão giả kia, lanh đạm nói, ngươi nghĩ quá nhiều, ta ngay cả đao cũng không có ra đây. Đối phương cho là gió kia tuyết chính là đao, thế nhưng phong tuyết nhưng mà thủy thuộc tính linh khí ngưng tụ ra mà thôi. Nhất đao dẫn phong tuyết sau mới là đao đột nhiên. Diệp Huyền đem Nhất Tuyến Thiên giơ lên, sau đó hướng phía trước chém xuống đi. Diệp Huyền giờ phút này mới xuất đao kinh khủng màu bạc đao mang xuất hiện, toàn thân trong suốt, linh khí dâng trào. Trung ương đao mang nhắm thẳng vào không trung, phản phất có khả năng đem thiên đô thọ xuyên ra một đạo lỗ thủng tựa như, mà đao mang kia bốn phía càng là nổ tung ra giống như bông tuyết như thế nhỏ bé đao mang, hướng bốn phía tản ra, sáng chói giống như pháo hoa. Ở kia không trung hạ xuống màu bạc bàn tay khổng lồ, căn không có lực đánh một trận, với đao mang đụng nhau trong nháy mắt, liền bị nhất đao chém nát ấy. Sau đó kia to lớn đao mang hóa thành một đạo ngân tuyến, hướng phía trước hạ xuống. Không tin lão giả kia trợn to hai mắt, nhất thời kêu thảm đứng lên đạo, ta không tin, một cái mới vừa bước vào nguyên cực cảnh tiểu tu sĩ, làm sao biết mạnh như vậy. Phốc, tên lão giả kia lời còn chưa dứt xuống, thân thể liền bị nhất đao chém thành hai khúc, hồng sắc tiên huyết hướng bốn phía vỡ ra, xuất ra khắp nơi đều là. Hơn nửa đoạn thi thể ngã xuống đất, liền nội tạng cũng xuống khắp nơi đều là. Diệp Huyền đưa ngón tay ra lau qua lưỡi đao, quả nhiên không hổ là vô song đao kỹ, giơ đao hướng phía trước nhất chỉ, Diệp Huyền đạo, muốn lưu lại mạng nhỏ, cũng đừng đuổi tới nhà, nếu không ta cũng không dám bảo đảm, có thể xuất hiện hay không cổ thi thể thứ hai. Diệp Huyền nói rơi, lập tức đúng người nhảy lên, trực tiếp xoay mình nhảy ra tường rào. Kia bên ngoài tường rào, quả nhiên có rất nhiều hộ vệ đã sớm ở nơi nào trông coi, làm Diệp Huyền vượt tường mà ra trong nháy mắt, liền rối rít hướng Diệp Huyền phát động công kích. Diệp Huyền liệt miệng đến, không tính với đối phương dây dưa, ở giữa không trung thi triển đạp phá hư không, chui vào hư không trong cái khe sau, bóng người liền đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở phía xa. Liên tục mấy lần đạp phá hư không sau, Diệp Huyền lọt vào một cái trong ngõ hẻm, đứng ở đầu hẻm hướng phía sau nhìn, lặng lẽ một mảnh, đối phương không có truy kích dự định. Diệp Huyền lập tức cởi xuống y phục ra hành, dùng hỏa thuộc tính linh khí một cái đốt, ngay sau đó rời đi ngõ hẻm, nhanh chóng rời đi. Đến khách điếm, Tư Đồ Kiếm ở trong phòng dùng đất đỏ tiểu nhiệt độ của lò đến ít rượu. Diệp Huyền liếc một cái đạo, ta ở bên ngoài làm việc chết bỏ, ngươi ngược lại vui vẻ tự tại. Tư Đồ Kiếm cười nói, kết quả thế nào? Diệp Huyền buông tay đạo, chỉ mò một gian phòng ốc liền bị phát hiện, vật ký Diệp Huyền đã chế thượng sự tình nói một lần, trừ thăm dò rõ ràng ba cái cao thủ, còn lại thu hoạch cơ hồ không có, duy nhất nhất định là muốn sờ đến tụ tài trong lầu đem Long Tuyển Tiên Sinh cho lấy ra, cơ hồ là không có khả năng nhiệm vụ. Diệp Huyền đạo, trừ phi vận khí tốt, trực tiếp liền sở tới tên kia ngủ trong phòng, sau đó bắt người mạnh mẽ xông tới đi ra, nếu không coi như lại có thể đánh, giết cái thất tiến thất xuất cũng vô dụng. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, với ngươi giao thủ hẳn là Ngũ Lộ Thần. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, Ngũ Lộ Thần? Tư Đồ Kiếm đạo, Phách Thiên Linh tay Hoàng Hướng Dương, Lật Dao rừng thương đa bảo, Ngọc Tăng tình không, Thất Xảo Vương Mộ Dung Bạch, còn có Gió Lôi Song Kiếm Tịch Quân Trác, này năm người cùng xứng Ngũ Lộ Thần, là Duật Minh Trạch thủ hạ năm đại cao thủ, Hoàng Ngưng Dương, Lâm Đa Bảo với tình không đều là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, mà Mộ Dung Bạch với Tịch Quân Trác thực lực càng tăng lên, chính là đại tông sư. Diệp Huyền đạo, ta hiện muộn giao thủ là kia ba cái. Tư Đồ Kiếm đạo, nhìn vũ khí lộ số, hẳn là Hoàng Ngưng Dương, Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch. Diệp Huyền đạo, bị ta chém lao đầu tử kia hẳn là Hoàng Ngưng Dương, Vũ Lộ Thần muốn đổi tên Bốn Lộ Thần. Tư Đồ Kiếm đạo, nhưng lợi hại nhất cái đó chưa từng xuất hiện, kia Tịch Quân Trác không đơn giản. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, liền không đơn giản. Tư Đồ Kiếm uống hớp ít rượu, trầm giọng nói, hắn năm nay 26 tuổi. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó kinh hãi nói, 26 tuổi đại tông sư, ngươi trêu chọc ta chơi đùa. Tư Đồ Kiếm viết Diệp Huyền nhất mắt đạo, ngươi bao lớn? Diệp Huyền đạo, qua hết năm 19, cũng có thể 20, ta là bị Nhặt Thiên Môn Tông, không biết đấy năm nào tháng nào sinh, ngược lại bị nhặt đi thời điểm nhìn 1-2 tuổi. Tư Đồ Kiếm đạo, vậy ngươi kinh ngạc cái rắm, ngươi không phải là đại tông sư sao? Ngươi mới 20 tuổi. Diệp Huyền nhất mặt thẹn thùng bóp cái lan hoa chỉ đạo, ghét, như vậy khen ngợi người ta sẽ kiêu ngạo. Chương 558, đi tụ tài lầu. Tư Đồ Kiếm bị Diệp Huyền chán ghét thiếu chút nữa nâng cốc cho phun ra. Diệp Huyền đạo, bất quá, 26 tuổi đại tông sư cũng rất khủng bố, ta thế nào chưa từng nghe qua hắn danh tiếng. Liếc một cái, Tư Đồ Kiếm tiếp tục nói, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, lại thành danh rất sớm, là chúng ta một đời trước. À, Diệp Huyền kinh ngạc hơn, mỗi nhất đại đệ tử, cơ hồ đều là 10 năm tính toán, cho nên, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm một đời trước, cơ hồ không có 30 tuổi trở xuống. Tịch Quân Trác 26 tuổi, nếu là với Diệp Huyền đồng bối ngược lại còn có thể, đơn giản chính là thời gian tu luyện muộn, nhập môn thời gian muộn cái gì, kia nghĩ như vậy liền có chút kinh khủng. Phổ thông các đại tông môn bồi dưỡng đệ tử thiên tài, 14-15 tuổi liền bắt đầu hiện ra thiên phú, chừng 20 tuổi bộc lộ tài năng, đây không phải là đơn thuần tuổi tác, mà là từ tu vi tăng lên tiến triển mà đổi tính ra thời gian. Đương nhiên, cá biệt thiên phú sợ tuyệt thiên xuống, tự nhiên sẽ đem thời gian này rút ngắn, tuổi tác sẽ lộ vẻ nhỏ hơn. Nhưng là 26 tuổi đại tông sư đây chẳng phải là 10 tuổi liền cho thấy thiên phú tu luyện, 14-15 tuổi liền tu luyện tiểu thành, có thể có điểm kinh khủng. Tư Đồ Kiếm bỗng nhiên cười lên đạo, ngươi lầm, ta nói hắn thành danh, thành là tuổi mục tên. À, Diệp Huyền ngạc nhiên nói, 26 tuổi đại tông sư là tuổi mục, vậy ngươi coi là cái gì? Tư Đồ Kiếm cắn răng nói, đại tông sư không nổi a, ngươi có còn muốn hay không nghe? Ta cho ngươi biết, ngươi ra ngoài đi bộ, ta có thể cũng không có nhàn rỗi, hỏi thăm không ý chuyện. Diệp Huyền cười khăn nói, ngươi nói, ngươi nói. Tư Đồ Kiếm đạo, Tịch Quân Trác sư thừa ẩn tiên tông, nghe nói bị mang đi ẩn tiên tông là bởi vì thiên phú cực tốt mà bị coi trọng, nhưng bắt đầu tu luyện sau lại hoàn toàn không phải là như vậy chuyện. Hắn 8 tuổi liền bắt đầu tu luyện, 18 tuổi mới ngưng khí thành công, 23 tuổi đột phá đến nguyên chân cảnh. Hắn lúc ấy ở ẩn tiên tông chính là một trò cười, sau đó bị tìm lý do đuổi ra sư môn. Diệp Huyền đạo, hắn bây giờ mới 26 tuổi. Tư Đồ Kiếm đạo, đúng vậy, hắn bị trục xuất ẩn tiên tông sau cũng không biết là được cơ duyên gì, hay lại là có tài nhưng thành đạt mượn, 3 tháng phá nguyên chân cảnh, nửa năm nguyên linh cảnh, chỉ dùng 1 năm cũng đã là nguyên cực cảnh. Từ bị trục xuất ẩn tiên tông đến bây giờ, 3 năm dưới thời gian, dưới mắt đã là nguyên tông cảnh ngũ giai. Diệp Huyền vui vẻ nói, ẩn tiên tông tông chủ chỉ sợ hận đến muốn bắt đầu hủ đập chết chính mình không thể. Diệp Huyền hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, Tư Đồ Kiếm cũng không ngoài ý, khắp thiên hạ người đều biết Thiên Môn Tông với ẩn tiên tông không hợp nhau. Tư Đồ Kiếm đạo, tóm lại Ngũ Lộ Thần khá có chút phiền phức, còn ngươi nữa tối nay giao thủ Thất Xảo Vương Mộ Dung Bạch, ngươi cho rằng là hắn dùng cung, người này cũng không phải bình thường gia hỏa, hắn là cái cơ quan sư. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, có thể hiếm thấy. Cơ quan có đủ loại, lớn đến lấy trận pháp bố trí cơ quan, nhỏ như người khôi lỗi cái gì, người trước coi như là trận pháp sư hàng ngũ, người sau cái gì cũng không coi là, cơ quan con rối vật này coi như là kỳ bảo, khác biệt ở chỗ cơ quan sư dùng khôi lỗi đều là mình chế tác. Tư Đồ Kiếm đạo, chúng ta ngày mai đi một chuyến tụ tài lầu, nhìn xem có thể hay không dùng Huyền Thiên Hy Thổ đem Long Tuyển Tiên Sinh câu dẫn ra, bây giờ bất thành lời nói, chúng ta cơ hội chỉ còn lại chân bảo biết. Diệp Huyền đạo, thế nào? Hắn sẽ lộ diện? Ừm. Tư Đồ Kiếm đạo, ta trước kia cũng nói, Duật Minh thị mỗi lần chân bảo sẽ thời điểm sẽ xuất ra một kiện đồ vật, ra một đạo đề thi, ai thắng là có thể lấy đi đồ vật. Đến lúc đó, Long Tuyển Tiên Sinh sẽ xuất hiện, tự mình ra đề. Diệp Huyền tưởng thầm nói, không được tốt lắm cơ hội. Đến lúc đó người khẳng định nhiều, ban ngày ban mặt, hộ vệ cũng không ít, muốn giết hắn ngược lại dễ dàng, lẫn trong đám người đánh lén chính là, nhưng muốn bắt người, sợ rằng độ khó không nhỏ. Tư Đồ Kiếm đạo, cơ hội cuối cùng, trước nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không âm thầm thấy Long Tuyển Tiên Sinh. Diệp Huyền gật đầu một cái, bưng ly rượu lên nói, uống rượu. Tư Đồ Kiếm cười cầm ly rượu lên với Diệp Huyền chạm thử. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày kế, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm mang đồ vật rời đi khách điếm. Trời sáng sau, cả tòa Nguyệt Lương Sơn tập thị liền náo nhiệt lên, chỗ này khu giao dịch rất tạp, lớn đến các đại tông môn mở cửa tiệm, nhỏ như tán tu tùy ý bày ra gian hàng đều có, hơn nữa, vũ khí, phòng cụ, binh khí, kỳ bảo, linh dược, linh tài, lá bùa, kỳ môn dụng cụ, thứ gì đều có. Thậm chí, Diệp Huyền còn nhìn thấy một cửa hàng tên là Hàng Hóa Hiếm Thấy Trai, trong này đặc biệt bán đủ loại ly kỳ chi hàng, đồ vật không thấy được, nhưng tất cả đều là thật khó thấy, không nhất định hiếm hoi, lại tất nhiên linh tích. Tư Đồ Kiếm chặt chặt có tiếng đạo, thật đừng nói, chỗ này vẫn đủ không tệ, nếu quả thật trong tay có hàng tốt gì, tới nơi này giao dịch cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Diệp Huyền đạo, có thể làm lớn tập thị đều có chính mình đặc điểm, ta xem nơi này đặc điểm chính là tạp, vũ hoa bắt môn dịch hàng rất nhiều loại. Diệp Huyền lúc nói chuyện cũng chưa quên lưu ý bốn phía, cảm giác kia có điểm lạ. Diệp Huyền tối ngày hôm qua mới dạ thám tụ tài lầu, còn chém ngũ lộ thần bên trong một cái. Theo Tư Đồ Kiếm cách nói, kia ngũ lộ thần là Duật Minh Trạch thủ hạ số một tay chân, bị lộng chết một người, nghĩ như thế nào cũng không nên một chút động cũng không có. Nhưng trên thực tế thật hoàn toàn không có động, tập thị bên trong hết thể như cũ, cũng không thấy có tăng phái thủ vệ kiểm tra cái gì. Diệp Huyền nào biết, hàng năm chân bảo sẽ đều có người lẻn vào muốn mất điểm chỗ tốt. Đối với Diệp Huyền đêm vào tụ tài lầu, căn là chuyện thường ngày ở huyện, tối đa cũng chính là mang đến lợi hại mâu tặc. Về phần Hoàng Hướng Dương cái chết, ngũ lộ thần biến thành bốn lộ thần, đương nhiên là chuyện lớn, có thể thế nào kiểm tra đây? Đối phương liền Diệp Huyền tướng mạo cũng không biết, chỉ biết là Diệp Huyền dùng một cái quá hẹp đao mà thôi, cho nên, nhưng mà tăng cường tụ tài lầu thủ vệ mà thôi. Hơn nữa, Duật Minh Trạch cũng không muốn đem tập thị bên trong làm lòng người bàng hoàng, ảnh hưởng chân bảo biết. Cùng lúc đó, hai người nói chuyện gian, đã đến tụ tài lầu bên cạnh. Vào cửa, lập tức có thị nữ chào đón, mỉm cười nói, hai vị, có cần gì không? Ta có thể vì các người giới thiệu. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút đạo, chúng ta không mua đồ, mà là bán một số thứ. Cũng có thể tên kia thị nữ cười nói, mời đi bên này, có người chuyên tiến hành giám định hàng hóa. Tư Đồ Kiếm chen miệng nói, chúng ta đồ vật muốn vào chân bảo biết. Thị nữ kia sững sờ xuống, ngay sau đó cười nói, cũng được, nhưng tương tự yêu cầu giám định, không là vật gì đều có thể tiến vào chân bảo biết, cho dù là đặt ở tụ tài lầu tiêu thụ, cũng phải đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Lời này ý là, nếu như là nhà quê liền đội bằng đi, chúng ta nơi này có cấp bậc. Mãi mãi, đầu năm nay, làm cái thị nữ cũng phải có văn hóa, nhìn một chút khinh bị tiếng người đều nói như vậy về chuyện. Chương 559, thế nào với kịch không giống nhau ạ? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm nhìn nhau mắt, Diệp Huyền đạo, thiên giai thị nữ lần nữa sững sờ, trong nháy mắt nhiệt tình đạo, mời bên trong ngồi, ta đi mời quản sự. Diệp Huyền nói thẳng, đem các ngươi nơi này lớn nhất đều thị nữ mỉm cười nói, kim quản sự có thể làm chủ. Diệp Huyền đạo, không chỉ một cái. Thị nữ lại bị nói sững sờ, thận trọng nói, là không chỉ một cái thiên giai bậc phẩm. Có thể hỏi một chút là cái gì không? Thiên giai cũng chia cấp bậc, đầu ngươi cầm hai tờ thiên giai bùa vàng đi ra, người tốt cũng là thiên giai, nhưng có ích lợi gì? Thiên giai đồ vật mặc dù hiếm, nhưng bùa vàng loại này hao tài không ở tại bên trong á. Diệp Huyền đạo, công pháp thị nữ thần sắc nghiêm lại, lập tức nói, mời ngồi trước, tiểu nữ làm không chủ, ngay lập tức sẽ đi mời thị. Tên đưa thị nữ đem Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm dẫn nhập một gian nhã phòng bên trong, để cho người bưng tới linh tuyển pha chế linh trà, lập tức đội vã liền chạy đi tìm người. Ngồi ở bên trong phòng, Tư Đồ Kiếm sợ có người nghe lén, bất động thanh sắc cho Diệp Huyền ra giấu tay đạo, có thể đem người lấy ra không? Diệp Huyền ở trên bàn viết chữ đạo, trước nhìn kỹ hắn nói, thị nữ kia tới rất nhanh, cùng đi còn có một danh bản tử với một ông già. Mập mạp kia mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Kim Như Ý, hai vị có đồ muốn vào chân bảo sẽ. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm mặt nhăn xuống lông mi, không phải là Long Tuyển tiên sinh. Diệp Huyền đạo, dạ, ngươi làm chủ sao? Ta muốn gặp các ngươi nơi này lớn nhất. Kim Như Ý mỉm cười nói, hai vị có thể yên tâm, tụ tài bên trong lầu, hết thảy ta đều có thể làm chủ, ta nói cũng coi là. Diệp Huyền liệt miệng đến, cũng không thể nói thẳng chính mình phải gặp Long Tuyển tiên sinh, dứt khoát đem lấy các thứ ra, để lên bàn đạo. Huyền Thiên Hy Thổ Kim Như Ý ánh mắt sáng lên nói, thứ tốt. Diệp Huyền tiếp tục xuất ra đồ vật đạo, thiên giai công pháp, Thiện Đạo Tâm Kinh. Kim Như Ý lần nữa ánh mắt sáng lên nói, mặc dù Phật môn công pháp lanh tích một chút, nhưng tương tự là tuyệt đỉnh thứ tốt, Lâm lão, làm phiền ngươi trưởng trưởng nhãn. Tên lão giả kia gật đầu một cái, cầm lên đồ vật nhìn một hồi đạo, là thuần khiết Huyền Thiên Hy Thổ, mặc dù là bên ngoài hí đất, nhưng xác thực không giả. Về phần điển tịch lão giả vừa nói, rất là một môn Phật môn công pháp, là vì Đại Tây Đảo Lôi Thiền tự, đúng là thiên giai, chỉ bất quá, nơi đó là thế ngoại chi địa, làm sao biết lưu truyền tới. Đó chính là hoài nghi ta điển tịch là giả. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, ta nói lại lần nữa, nếu như ngươi làm công chủ, sẽ để cho có thể làm chủ qua Kim Như Ý cười xòa nói, tuyệt không phải ý đó. Lão giả do dự một hồi đạo, xác thực không phải là giả, chỉ là tò mò làm sao biết lưu truyền tới mà thôi. Diệp Huyền đạo, ta tự nhiên có ta phương pháp, ngươi là sợ lai lịch bất chính. Diệp Huyền thái độ lẫn nhau không đảm đương nổi, giọng mang khinh miệt với tức giận, dĩ nhiên đều là giả bộ, đây là Diệp Huyền trước đó nghĩ tưởng phương pháp tốt, Diệp Huyền liền là cố ý chuyện trêu giật nhi, nhìn xem có thể hay không đem Kim Như Ý đổi, cũng có thể đem Long Tuyển tiên sinh cho làm ra đáng tiếc. Kim Như Ý cười nói, không được gì, chúng ta tụ tài lầu không có không dám thu. Diệp Huyền bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, chính mình thái độ đó đã coi như là cố ý với móc, đáng tiếc người ta không tiếp chiêu, thái độ vẫn ôn hòa như cũ. Nếu chiêu này không được, vậy cũng chỉ có thể đổi một chiêu. Tư Đồ Kiếm yên lặng lấy ra ba cái hộp để lên bàn đạo, thiên giai hạ phẩm vũ khí kỳ lộc lửa gạn, thiên giai hạ phẩm phòng cụ huyền băng đoạt linh giáp, thiên giai trung phẩm tuyết vực thiên hỏa lôi linh thiểm thú đan. Nếu đối móc vô dụng, vậy thì nhìn một chút có thể hay không dùng cái gì đem người cho kinh động ra. Tư Đồ Kiếm cũng không phải là không có chuẩn bị, cũng chuẩn bị đồ vật, hơn nữa cũng đến từ băng thiên động. Băng thiên lão người vừa chết, băng thiên động không ít bảo bối cũng lưu lạc đi ra, nhưng một mặt là kiềng kỵ Tư Đồ ra, một mặt là khả năng chọc tới băng thiên lão người. Băng thiên lão người chưa chết, hơn nữa rất có thể sẽ phong đế tin tức đã truyền ra đến, cho nên băng thiên động đồ vật rất phòng tay. Đồ vật phòng tay, tự nhiên có tranh cãi, khó mà làm chủ. Kim Như Ý địa vị không đủ, vậy cũng chỉ có thể hướng lên bẩm báo, thì có thể để cho Long Tuyển tiên sinh xuất hiện. Nhưng là Tư Đồ Kiếm không nghĩ tới là Kim Như Ý mặt lộ vẻ hưng phấn, vỗ đùi nói, toàn bộ là đồ tốt, Lâm lão, phiền toái lại trưởng trưởng nhãn. Lão giả gật đầu một cái, nhìn rất cẩn thận, ước chừng gần nửa canh giờ mới gật đầu nói, toàn bộ cũng không có vấn đề. Kim Như Ý gật gật đầu nói, hai vị, đồ vật không thành vấn đề, các ngươi tính thế nào giao dịch. Loại vật này tự nhiên không thể nào đổi linh ngọc, hai vị có cần gì không? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm lại nhìn chăm chú lên mắt, chiêu này cũng không tiện dùng à, với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, loại này phòng tay hàng chẳng lẽ không nên nghiêm túc cân nhắc một chút sao? Thế nào dù muốn hay không liền tiếp lấy, chẳng lẽ mập mạp này thật là cái có thể làm chủ? Kim Như Ý đạo, hai vị có băn khoăn gì sao? Yên tâm, chúng ta tụ tài lầu nhất định có thể để cho hai vị hài lòng. Diệp Huyền chỉ đành phải nói, ta đổi bảy đi linh khí vật. Kim Như Ý nghi ngờ nói, bảy đi linh khí vật? Diệp Huyền đạo, thuần ngũ hành vật, thuần âm dương chi vật, toàn bộ đều có thể, không kỵ chủng loại, chỉ cần là loại vật này ta đều thu. Dĩ nhiên giá trị phương diện nhất định là sẽ đối các loại, đừng cầm điểm đồ chơi nhỏ đi ra lừa bị ta. Đây là tự nhiên. Kim Như Ý đạo, bảy thủ đô lâm phải muốn. Diệp Huyền gật đầu một cái. Kim Như Ý cảm giác là lạ, muốn trong đó một nhóm đồ vật ngược lại là bình thường, nhưng bảy đi muốn hết là cái có ý gì? Bất quá, khách hàng là thượng đế, lại nói chỉ định một nhóm còn khó hơn tìm một ít, bảy đi đều có thể lời nói, không phải là còn dễ dàng giao dịch à? Kim Như Ý lúc này đáp ứng nói, không thành vấn đề, về phần cụ thể giá trị, chúng ta biết bình đánh giá, nếu là đủ để tạo thành giao dịch, sẽ cho ngài một phần danh sách, bởi ngài tới chọn. Diệp Huyền gật gật đầu nói, có thể. Kim Như Ý nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Kiếm đạo, ta dùng kiếm, nhưng đều là hóa linh thành kiếm, lấy kỳ bảo làm kiếm, lại không có một cái chân chính kiếm, cho nên ta muốn thanh kiếm. Yêu cầu này đơn giản hơn, Kim Như Ý cười nói, dĩ nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền đạo, vật kia tính thế nào? Không thể chúng ta liền giao dịch cái gì cũng không nhìn thấy, liền đem đồ mình lưu lại đi. Diệp Huyền vùng vẫy dãy chết tiếp tục tìm tra, phổ thông loại giao dịch này đại hội cũng sẽ trước đem mấy thứ triển lãm, sau đó đám người tìm tới cửa, tụ tài lầu nói trắng ra chính là một trung gian, kiếm hai bên giao dịch chi phí, cho nên đồ vật theo lý thuyết nhất định là muốn lưu lại. Nhưng Kim Như Ý chỉ cần dám nói lưu lại, Diệp Huyền liền dám gây chuyện, không tin Long Tuyển tiên sinh không lộ diện. Sau đó ba Kim Như Ý vô đuổi nói, không thành vấn đề, các ngươi đến lúc đó tới tham gia chân bảo sẽ là được, nếu có người cố ý, ta tự nhiên sẽ phái người đi tìm các ngươi. Diệp Huyền nhất thời mặt đầy u oán nhìn Kim Như Ý, mập mạp chết bầm này là tới phá chứ? Thế nào với kịch không giống nhau a? Chương 560, Cửu Nguyên Ma Long kích hồn. Kim Như Ý nhìn Diệp Huyền nhất mặt sầu não bất ức dáng vẻ, không khỏi thận trọng nói, có vấn đề gì không? Diệp Huyền khoát tay một cái nói, không có, cứ làm như vậy đi. Kim Như Ý gật đầu một cái, ngay sau đó xuất ra hai lá bùa, dáng vẻ có chút quái dị, bị bẻ gãy thành hình thoi, phù văn cũng nội tàng trong đó. Kim Như Ý đạo, hậu thiên chân bảo sẽ bắt đầu, bằng này có thể vào sân, nếu có người đối với nhị vị đồ vật cảm thấy hứng thú, ta sẽ bằng vào đùa này liên lạc hai vị, nếu hai vị ở chân bảo trong buổi họp có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng có thể bằng vào đùa này tìm ta. Diệp Huyền gật đầu một cái, với Tư Đồ Kiếm thu đồ vật đứng dậy, Kim Như Ý khách khí đem hai người đưa đến tụ tài lầu bên ngoài. Nhìn Kim Bàn Tử đến bên trong lầu, Diệp Huyền không nói gì nhìn Tư Đồ Kiếm đạo, chiêu này không dễ xài à, cũng là ngươi tình báo có lỗi. Tư Đồ Kiếm đạo, đều nói chân bảo sẽ thời điểm, Long Tuyển tiên sinh sẽ xuất hiện, tin tức này làm sao có thể sẽ sai. Diệp Huyền đạo, vạn nhất Long Tuyển tiên sinh sẽ xuất hiện tin tức cũng là sai lầm đây. Tư Đồ Kiếm không nói gì, lời này tốt có đạo lý, chính mình lại vô lực phản bác. Tư Đồ Kiếm đạo, vậy cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm, dùng cuối cùng một chiêu kia. Diệp Huyền gật đầu một cái, ngay sau đó thấp giọng nói, Tư Đồ Ý Nhiên bên đó như thế nào? Tư Đồ Kiếm đạo, thân thể có chuyển biến tốt, nhưng ý thức hay lại là mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh bất tỉnh. Sáng sớm hôm nay ra chủ sức dẹp nghị luận của mọi người, phải phái người đem tươi thắm đưa đến thần môn thảo lư đi trị thương. Diệp Huyền đạo, cũng đã bảy, thì nhìn Ngư Nhi có cắn câu hay không. Tư Đồ Kiếm tự tin nói, đây là Dương Lưu, cũng chết cục, trừ phi tươi thắm biết sự tình không trọng yếu, nếu không biết rõ là cả bấy, bọn họ cũng phải hướng bên trong nhảy. Diệp Huyền gật đầu nói, ta đang mong đợi, vậy làm sao bây giờ? Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi thủy tiện đi dạo một chút đi, ta lại đi dò thám tin tức, buổi tối khách điếm lại nói. Diệp Huyền gật đầu đáp ứng, không muốn cùng theo một lúc. Tư Đồ Kiếm tỏ rõ có chính mình tin tức con đường, nghiêm khắc nói hẳn là Tư Đồ gia tình báo con đường, loại đường dây toàn bộ thế lực lớn đều có, Thiên Môn Tông dĩ nhiên cũng có, nhưng mà Diệp Huyền coi như thế hệ trẻ đệ tử, ở tông môn địa vị còn không có đạt tới có thể biết được với được phép lợi dụng những tình trạng này mà thôi. Về phần Tư Đồ Kiếm, tính chất bất đồng, người ta cha dù sao cũng là gia chủ, Tư Đồ gia đem tới hơn phân nửa là phải đóng đến Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên trên tay, dù sao Tư Đồ gia nhất đại xuất sắc nhất liền hai người bọn họ. Mà Diệp Huyền mặt trên còn có đệ nhất đâu rồi, có vị kia cấp vũ sư huynh đó lấy, Diệp Huyền mới không bận tâm loại này chuyện bật đánh. Đưa Tư Đồ Kiếm rời đi, Diệp Huyền xoay người vào tụ tài lầu bên thượng giao dịch khu vực. Nguyệt Lương Sơn tập thị thật không tệ, Diệp Huyền đối với những cửa hàng kia không có hứng thú, nhưng đối với những thứ kia sạp nhỏ vị lại cực cảm thấy hứng thú. Trong cửa hàng đồ vật liên miên bất tận, cơ hồ đều là thường gặp, mặc dù có không ít thứ tốt, nhưng không có ý gì, Diệp Huyền trong tay mình thứ tốt không ít, đối với cái gọi là thứ tốt tự nhiên hứng thú không lớn. Ngược lại, những thứ kia tiểu trong gian hàng, có thể tìm được rất nhiều có ý tứ đồ vật. Lại vào lúc này phát hiện chân quý cung phẩm, Cửu Nguyên Ma Long kích hồn. Chân quý cung phẩm cầu nguyện, có thể được chân bảo khen thưởng. Cửu Nguyên Ma Long kích hồn, một cán hắc kích càn quét thiên hạ, độc hành 9 vạn dặm, chiến thế gian vô số cao thủ, chỉ cầu bại một lần nhưng không cách nào đạt được ước muốn, trước khi chết gậy kích với vô sơn, kích hồn cô đơn phiêu linh, quên quần bách thế, cuối cùng trọng nhân rằng cơ hội là trong nháy mắt, Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó đem miệng há có thể nhét quả đấm tựa như. Dựa vào Diệp Huyền định thần đến từ sau, không khỏi thấp chửi một câu, sau đó điên cuồng nhìn về phía chung quanh gian hàng. Chân quý cung phẩm xuất hiện quá mức đột ngột, quả thực đem Diệp Huyền cho một sợ, nhưng định thần đến từ sau, Diệp Huyền phản ứng đầu tiên chính là lập tức đi tìm. Dù sao, vô thượng đao kinh ở phía trước, Diệp Huyền bây giờ trong lòng là không ngừng được hưng phấn. Trung quanh gian hàng chỉ có hai cái, tả hữu mỗi người một cái, bên trái là bán linh dược, đều bị hong gió được, một gốc bày ở nơi đó, nhưng là cựu nguyên ma long kích hồn, vật này tên nghe một chút tiểu không khả năng là dược liệu loại đồ chơi. Diệp Huyền xoay người, ở bên phải trước gian hàng ngồi xuống hoan nên than ông chủ là một gầy nhom tiểu lão đầu, cười nói, tùy tiện nhìn, tùy ý chọn. Tiểu lão đầu bán là tạp hóa, cũng chính là cái đó cũng bán, dù sao thì là đem trên người mình có, không biết dùng làm gì, hoặc là không có dùng toàn bộ ném ở nơi nào. Trong đó có một ít mới mẻ đồ chơi, nhưng không có gì quá mức đáng tiền. Huyền Hoàng nhị giai vật phẩm làm chủ, Diệp Huyền giơ quét qua, cuối cùng rơi tại một cái màu đen mảnh vụn thượng. Diệp Huyền đưa tay cầm lên mảnh vụn nhìn một chút. Kia mảnh vụn màu đen nhánh trạch, phi kim phi thiết không phải là màu đồng, sờ không giống như là kim loại, cảm giác giống như là đào mảnh nhỏ, nhưng nhìn một chút bên bờ vết cát, nhưng lại là kim loại sáng bóng. Diệp Huyền đưa tay muốn chết một chút, tiểu lão đầu đội vàng nói, "Đừng, đừng, vạn nhất chết xấu đây." Diệp Huyền cười cười, hắn liền là tò mò, dĩ nhiên chết không gậy cũng không đáng kể, bởi vì này chính là Diệp Huyền muốn tìm cái gì. Diệp Huyền cơ hồ có thể kết luận, mảnh vỡ này nếu như là hoàn chỉnh, hẳn là một cái kích đầu, hơn nữa còn là phương thiên hỏa kích, trên tay mình mảnh vụn, hẳn là phương thiên hỏa kích kích đầu nhỏ chi nơi một khối. Diệp Huyền đạo, nếu như dễ dàng như vậy chết xấu, đồ chơi này chính là phế vật một món, ngươi còn bán được à? Tiểu lão đầu nói, vị khách quan này, ngươi cũng chớ xem thường vật này, đây là tiểu lão nhi tình cờ ở vô sơ được, lúc xuất hiện, thiên địa biến sắc, vạn thú buông đằng, bầy chim gào thét. Diệp Huyền ngắt lời nói, tiếng người lời nói. Tiểu lão đầu cười khăn nói, ta nói chính là tiếng người. Diệp Huyền quan sát một chút tiểu lão nhi, thoáng một nhạc, không nhìn ra cái này gầy nhom tiểu lão đầu lại còn là một tên đại tông sư, nhưng là một chút tông sư khí độ cũng không có, thật cùng một ven đường tiểu thương tựa như. Diệp Huyền đạo, đừng nói nhảm, cho một giới. Tiểu lão đầu so với một ngón tay. Diệp Huyền thuận tay cầm một khối linh ngọc đưa cho tiểu lão đầu. Khách quan thật biết nói đùa. Tiểu lão đầu nói, ta ý là 1000. Diệp Huyền đạo, ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây. Vật này coi như là thiên giai trên bảo bối trừ đi, cũng chỉ là mảnh vụn, ngươi nói cho ta biết có ích lợi gì? Không nổi liền là một kiện linh tài, cầm đi luyện chế lần nữa vật khác mà thôi. Đúng vậy. Tiểu lão đầu hí mắt cười nói, có thể coi là nhưng mà mảnh vụn, đó cũng là thiên giai trên bảo bối trừ đi, lại nói 1000 linh ngọc có thể lấy được thiên giai bảo bối sao? Chúng ta đem một món thiên giai bảo bối phân chia 100 phần, 1000 linh ngọc coi như là một giá cả, nhưng mảnh vỡ này vượt qua một lớn nhỏ chứ? Diệp Huyền há miệng, sững sờ thật lâu, mới bút ra ngón cái đạo, ngươi ngu bức, ta lần đầu tiên nghe nói còn có thể đem thiên giai bảo bối gõ bể, như vậy dùng lớn nhỏ mà tính. Chương 561, chân bảo sẽ. Tiểu lão nhi mặt đầy mỉm cười nói, cảm ơn khen ngợi. Diệp Huyền mắt trợn trắng đạo, ta không có khen ngươi, lại nói thiên giai chẳng qua là ta thuận mồm lấy một thí dụ, ngươi đừng đánh rắn thuận côn trèo a, ngươi có chứng cứ đây là thiên giai bảo bối mảnh vụn sao? Tiểu lão nhi đạo, đó là tuyệt đối. Tiểu lão nhi tình cờ ở vô sơ được, lúc xuất hiện, thiên địa biến sắc, vạn thú buông đằng, bầy chim gào thét. Ngừng, Dương Diệp Huyền đạo, tiếng người lời nói tiểu lão đầu nói, ta nói chính là tiếng người. Diệp Huyền vô chán, thế nào cảm giác lời kịch có chút quen. Không nói nhảm. Diệp Huyền đạo, 500, yêu có bán hay không? Không bán là xong. Tiểu lão nhi vô đuổi nói, đồng ý. Diệp Huyền đạo, ngươi chụp bắp đuổi liền chụp, có thể làm mà chụp ta bắp đuổi. Tiểu lão nhi cười nói, đây không phải là tự chụp mình đau. Diệp Huyền liếc một cái, xuất ra ngũ mai tử kim linh ngọc ném cho kia tiểu lão đầu, sau đó nắm mảnh vụn đứng dậy, kiên quyết không với trí trướng nói chuyện, xe lây. Diệp Huyền cầm mảnh vụn liền đi, đi ra thật xa sau, trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên giai, cung phụng hệ thống phán định chất bảo, thấp nhất đều là dựa theo vô song phẩm giai coi là, nói cách khác, mảnh vỡ này khẳng định đến từ một thanh vô song phẩm giai phương thiên hỏa kích trên được rồi, coi như là vô song phẩm giai đồ vật, nhưng dù sao vẫn là mảnh vụn, thật ra thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể làm thành hiếm linh tài, dùng sau lần nữa luyện khí. Nhưng là Diệp Huyền có thể cung phụng a hơn nữa, vật này giá trị cũng không ở mảnh vụn thượng, mà là mảnh vụn bên trong thật sự lưu lại đồ vật. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, ngay sau đó Diệp Huyền đem mảnh vụn ném vào thanh đồng đại đỉnh, quả nhiên không cách nào trực tiếp cung phụng, đồng thời Diệp Huyền trong đầu xuất hiện thanh âm. Cung phụng chân quý cung phẩm, yêu cầu tắm thay quần áo, lấy tế giặt nước thân, mặc vào bộ đồ mới, mang lên bản, đốt cung đăng linh hương, lấy đặc chế mâm để lên vật phẩm, mới có thể dâng lên cung phẩm, tiến hành cung phụng cầu nguyện. Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, cung phụng vật này lại so với vô thượng đao kinh còn phức tạp hơn. Vô thượng đao kinh chẳng qua chỉ là yêu cầu chắc án, cung trúc, linh hương ba loại. Nhưng đồ chơi này lại yêu cầu tế thủy, bộ đồ mới, bản, cung đèn, linh hương, mâm sáu loại. Duy nhất tin tức tốt là Diệp Huyền có cung đèn. Cung đèn với cung trúc không phải là cùng một chủng loại, xa cách Diệp Huyền trước là cung phụng vô thượng đao kinh thời điểm, đã từng cung đèn, nhưng dùng không, bây giờ ngược lại vừa vặn đục lên. Nhưng còn kém năm loại. Diệp Huyền cảm giác mình gánh nặng đường xa, bất quá, lại có cố gắng mục tiêu. Vô thượng đao kinh cung phụng như thế phiền toái, nhưng coi như cuối cùng cảm giác bị hãm hại, cung phụng hệ thống cây đao trải qua cho lui đến, nhưng vật này cũng dù sao cũng là vô song vũ khí, phiền toái như vậy thu góp đồ vật tiến hành cung phụng, hay lại là đăng giá. Mà bây giờ, Cửu Nguyên Ma Long kích hồn lại so với vô thượng đao kinh hơn phiền toái, yêu cầu góp đủ 6 kiện đồ vật mới có thể cung phụng, có phải hay không ý nghĩa so với vô thượng đao kinh tốt hơn? Có lẽ, Diệp Huyền không khỏi dù gì nói, mình có thể nhìn một chút chân bảo các hai tầng cũng có nói. Diệp Huyền chính là mộng đẹp, đột nhiên thần sắc nghiêm lại, sau đó một cái né người, liền trốn vào bên cạnh trong ngõ hẻm. Gò má hướng dương nhìn ra ngoài, một đám người ở trên đường chiêu diêu mà qua, dẫn đầu rõ ràng là mặt đầy âm trầm Lý Nguyên Dực. Quả nhiên, người này dẫn người đánh tới. Bất quá, Diệp Huyền không quan tâm, đây chính là hắn muốn hiệu quả, nếu không ban đầu cũng sẽ không để cho chạy Lý Nguyên Dực, người này đến, thời khắc mấu chốt cũng có thể cử đi chỗ dùng, nhưng mà muốn phải nghĩ thế nào dùng. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên ẩn vào ngõ hẻm, từ ngõ hẻm bên kia rời đi. Hai ngày thời gian chợt lóe qua, Nguyệt Lương Sơn chân bảo sẽ rốt cuộc bắt đầu. Chân bảo, danh như ý nghĩa, một loại là vật chân quý, tiêu chuẩn này bị cố định cao vô cùng, chỉ có thiên giai trở lên linh tài, linh dược, linh đan có thể tiến vào chân bảo biết, mà vũ khí, kỳ bảo, phòng cụ một loại luyện chế xong thành đồ vật, là ít nhất yêu cầu địa giai trung phẩm trở lên. Một loại khác chân bảo ý tứ chính là quý trọng, không nhất định phẩm giai cao hơn, nhưng tất nhiên là vô cùng quý trọng đồ vật, sản địa, xuất xứ, thượng cổ di lưu vân vân, chỉ cần là lãnh tích khó tìm cũng coi là. Đương nhiên, cũng phải có giao dịch giá trị, chân bảo sẽ dù sao không phải là triển lãm. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền bằng vào kim như ý cho phụ chú làm bằng chứng, tùy tiện tiến vào chân bảo hội trường địa chi sau, hướng về phía tư đồ kiếm đạo, khó trách không cần chúng ta đem mấy thứ lưu lại. Trong sân bày đầy đỏ giá gỗ nhỏ, phía trên là từng cái vật phẩm, nhưng là, tất cả đều là giả. Thật ra thì nói giả cũng không quá chính xác, hẳn là hình chiếu, những thứ kia đủ tư cách tiến vào chân bảo sẽ đồ vật, đều bị chế tác thành hình chiếu đặt ở trên cái giá, có thể nhìn mà không thể sợ. Như vậy phương pháp, lớn nhất chỗ ích lợi là không sợ có người ăn cắp, đồng thời, nếu là hình chiếu, người bán không cần đem mấy thứ lưu lại, nếu có người nhìn chúng, thông qua tụ tài lầu liên lạc là được. Tư đồ kiếm nhìn thời gian một chút đạo, duật minh thị đồ vật, muốn ở buổi trưa thời điểm mới có thể bày ra, nếu không trước đi dạo một chút, cũng tốt. Diệp Huyền Cương nói xong, bỗng nhiên cầm giấy lên phù đạo, im như ý tìm ta. Tư đồ kiếm đạo, xem ra Huyền Thiên Hy thổ rất được hoan nghênh. Diệp Huyền đạo, vật kia tới liền có thể khiến người ta đoạt vỡ đầu túi. Tư đồ kiếm chỉ xa xa đài đạo, ngươi trước đi, một hồi ở nơi nào đụng đầu. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó cầm giấy lên phủ truyền âm, kim như ý thanh âm lập tức truyền tới đạo, là nghe minh chứ. Ngươi đổ vật rất được hoan nghênh, chỗ này của ta đã có 3 phần danh sách, ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút?
Được.
Diệp Huyền đạo, tu tài lầu.
Không cần.
Kim như ý đạo, ngươi dưới mắt ở chân bảo hội triển thị khu được chứ? Mời tới góc tây nam, nơi này là đặc biệt khu giao dịch vực. Diệp Huyền đáp một tiếng, sau đó hướng góc tây nam đi tới, chân bảo lại nói bạch hay lại là giao dịch, nếu lẫn nhau giữa đều có ý thuộc, liền đi đặc biệt khu giao dịch vực ra giá, đối phương cảm thấy hứng thú, liền có thể lẫn nhau gặp mặt. Chân bảo sẽ mới bắt đầu một giờ, khu giao dịch vực còn có chút vắng vẻ, Kim Như Ý cười ở vòng ngoài chờ, thấy Diệp Huyền sau, liền cười nói, 3 phần danh sách, 2 phần là ra giá cho Huyền Thiên Hy Thổ, còn có 1 phần chính là Huyền Thiên Hy Thổ với Thiện Đạo Tâm Kinh đều có, ta cuối cùng 1 phần. Diệp Huyền hơi lộ ra cả kinh nói, ồ, Huyền Thiên Hy Thổ được hoan nghênh là bình thường, chân bảo sẽ vừa mới bắt đầu liền bị người thấy hợp mắt, bởi vì này đồ vật xác thực là đồ tốt, hiếm hoi, tốt dùng, giao dịch giá trị vượt xa phẩm giai. Nhưng Thiện Đạo Tâm Kinh, vật này là thiên giai công pháp không giả, nhưng bởi vì là Phật môn công pháp, thật ra thì thật không thế nào tốt giao dịch giá trị cũng sẽ suy giảm. Nhưng tụ tài lầu theo thu, bởi vì dù sao cũng là thiên giai công pháp, thứ yếu, Phật môn công pháp cũng coi là lãnh tích một loại, truyền lưu bên ngoài rất ít, vô cùng phù hợp chân bảo nổi danh đầu, dù là giao dịch không được, nhưng mà phơi bày một ít, cũng có thể tăng lên chân bảo nổi danh đầu. Chương 562, Tiêu xuất hiện tại Diệp Huyền đạo, trước cho ta nhìn xem một chút danh sách đi. Kim Như Ý đáp một tiếng, đem 3 phần danh sách giao cho Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền mắt nhìn phần thứ nhất danh sách, nhất thời cười lạnh một tiếng. Phần danh sách là Lý Nguyên Dực. Mặc dù danh sách không có ký tên, nhưng là phần danh sách bên trong không nhiều cái hình rồng hoàng thất vận, ngược lại cũng không phải tu sĩ tầm thường không lấy được, nhưng đa số đều tại hoàng tộc trong tay. Chỉ bằng vào này liền suy đoán đối tượng giao dịch là Lý Nguyên Dực, hay lại là Vũ Đoạn Mũi, nhưng Diệp Huyền cảm thấy ít nhất có 5 phần 10 khả năng. Về phần Lý Nguyên Dực, đương nhiên sẽ không thật muốn giao dịch, hơn phân nửa là nhìn thấy Huyền Thiên Hy Thổ, muốn thông qua giao dịch đem Diệp Huyền cho đào ra. Diệp Huyền trực tiếp đem phần thứ nhất danh sách đem thả xuống, dưới mắt Diệp Huyền không dành phản ứng Lý Nguyên Dực, nếu hoài nghi phần danh sách là hắn, đương nhiên sẽ không với hắn giao dịch. Diệp Huyền cầm lên phần thứ hai danh sách, đối phương rậm rạp chẳng chỉ hàng gần 20 thứ vật phẩm đổi lấy, ngược lại số lượng không nhỏ, đều là phẩm giai không thấp linh tài, hơn nữa đều là bảy đi vật. Kim Như Ý mỉm cười lần nữa nói, thật ra thì ta đây một phần, Phật môn công pháp không dễ trao đổi, hơn nữa, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể miễn thu giao dịch chi phí. Ồ, Diệp Huyền nhìn một chút thứ ba phần danh sách, chính là Kim Như Ý kia một phần, như thế rất phong phú, không khỏi nói, ngươi sẽ không có lý do liền một phần chứ? Còn miễn giao dịch phí? Kim Như Ý cười nói, đây là Ngọc Tăng cho danh sách. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, Ngọc Tăng là Ngũ Lộ Thần một trong, là một hòa thượng, khó trách đối với Thiện Đạo Tâm Kinh cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền đạo, liền phần này đi, cần phải đợi người tới sao? Diệp Huyền thật ra thì đối với có thể trao đổi cái gì không có chút nào chọn, ngược lại bất kể đổi cái gì, hắn đều là dùng để trở thành cung phẩm. Cho nên, cụ thể cái gì không có vấn đề, chỉ muốn số lượng với chất lượng liền có thể, Ngọc Tăng phần danh sách coi như có thành ý, tổng cộng 37 cái linh tài, tất cả đều là địa giai thượng phẩm trở lên, còn có một cái yêu cầu hỏa thuộc tính linh khí thúc dục địa giai thượng phẩm kỳ bảo Lôi Hỏa Trung. Kim Như Ý cười nói, đồ vật trực tiếp từ tụ tài lầu phòng kho lấy liền có thể, ta đây cũng là người ta cầm lấy đồ vật bị chứa ở túi vải trong đưa tới. Diệp Huyền kiểm lại một chút, không có vấn đề gì. Kim Như Ý cười nói, nếu như ở chân bảo sẽ có cái gì vừa ý đồ vật, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi đi giao thiệp. Diệp Huyền đạo, tạm thời không có, ta bây giờ cảm thấy hứng thú là Duật Minh Thị sẽ xuất ra thứ gì. Kim Như Ý cười ha ha nói, rất nhiều người đều là hướng cái này đến, còn có một cái giờ liền không sai biệt lắm, trước thời hạn chiếm cái vị trí tốt đi. Diệp Huyền gật đầu cáo từ, đầu thời điểm, kia túi vải đã bị Diệp Huyền ném vào thanh đồng đại đỉnh. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1200000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 2200000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 800000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1150000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1300000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1900000. Ngọc này tăng cho đồ vật thật đúng là tạp rất, 7 loại linh khí vật đều đang có, trong đó thổ thuộc tính linh khí nhiều nhất, thứ yếu là hỏa thuộc tính, ít nhất đương nhiên là âm dương trúc tính. Thuần âm hoặc vật thuần dương, đúng là phá lệ khó tìm tìm. Về phần món đó kỳ bảo lôi hỏa trung, chính là bị Diệp Huyền lưu lại, vật này vẫn không tệ. Lôi hỏa trung, kỳ bảo, địa giai thượng phẩm ở trong chứa lôi hỏa đôi hạch, quán thâu linh khí, có thể gọi đến lôi hỏa công kích, nếu như dùng hỏa thuộc tính linh khí, hiệu quả gấp bội. Rất trực tiếp một món kỳ bảo, chính là dùng để công kích, nếu dùng phổ thông linh khí chuyển hóa, uy lực sẽ kém một chút, nhưng nếu như nắm giữ hỏa thuộc tính linh khí, sử dụng cái này kỳ bảo tiến hành công kích, tất nhiên làm ít công to. Đem mấy thứ thu cất, Diệp Huyền xuyên qua đám người, rất nhanh đi tới đài cao phụ cận. Tư Đồ Kiếm đã tại chỗ ấy chờ Diệp Huyền tới sau đạo, sắp bắt đầu. Diệp Huyền gật đầu một cái, chung quanh không ít người đã tụ tập đến đài cao phụ cận. Vào lúc giữa trưa, kia trên đài cao chuyển tới tiếng quảng, đám đông ánh mắt hấp dẫn tới, ngay sau đó, có không ít hộ vệ xuất hiện, đám đông ngăn ở đài cao một thước ra. Bên kia, có người không ngừng mang từng bước giá gỗ, đi lên đài cao, kia trên kệ gỗ còn che lại vải trắng. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, không ít người cũng suy đoán, Duật Minh Thị lần này chân bảo hội yếu ra cái dạng gì để thi, dù sao, đơn dùng nhìn, quả thực không nhìn ra cái gì lúc này. Diệp Huyền lấy tuổi trò đụng Tư Đồ Kiếm, sau đó hướng mặt bên nô bĩu môi. Long Tuyển Tiên Sinh cùng đi biến hóa không lớn, cho nên Diệp Huyền nhất mắt liền nhận ra đặc biệt là người này phía sau vũ khí Long Tuyển Tiên Sinh phía sau đao, kiếm, phủ, câu, truy, súng ngắn, đoạn kích, cộng 7 cái vũ khí, mở ra thành một cái hình quạt, cong lên người. Đây cũng là Long Tuyển Tiên Sinh đặc điểm, ở Thiên Môn Tông nhâm giáo thời điểm, Long Tuyển Tiên Sinh liền được gọi là vũ khí đại sư, xem qua đủ loại vũ khí, hắn môn hạ đệ tử cũng là không câu nệ với vũ khí nào đó, bởi vì Long Tuyển Tiên Sinh cũng có thể giáo thụ. Long Tuyển Tiên Sinh đi lên sàn gỗ, mỉm cười nói, dư thừa lời nói đừng nói, các vị cũng không có hứng thú nghe ta lại nhải, trước cho mọi người xem một chút lần này chân bảo sẽ phần thưởng. Long Tuyển Tiên Sinh ngoắc ngoắc tay, liền có người đem một cái khay cầm lên Long Tuyển Tiên Sinh bén lên trên khay nắp vải, ngay sau đó nhất phương kim sắc tiểu đàn lô liền lộ ra, thân lò điêu long che phượng, cuốn vòng quanh một vòng tự yên, nhìn rất là đẹp đẽ. Duy nhất không được hoàn mỹ là đàn lô mặt bên có một đạo vết rách, xuyên qua thân lò, phá hư mỹ cảm. Long Tuyển Tiên Sinh nói, nguyên linh dược vương lò, đừng xem chỉ có địa giai thượng phẩm, nhưng là thái cổ thời kỳ dược vương lưu truyền tới nay, đã từng là một món vô song hạ phẩm kỳ bảo, tiếc nuối thì không cách nào tu bổ, nhưng cũng lợi hại dị thường, chỉ cần thánh đan, vô luận phẩm giai, chính là thượng phẩm. Long Tuyển Tiên Sinh vừa nói, một bên tỏ ý mọi người đem lúc trước mang lên trên cái giá nắp vải cũng cho vén lên. Long Tuyển Tiên Sinh nói, đề thi rất đơn giản, nơi này 16 loại kỳ dược, thiên hạ hiếm thấy, không thể chạm, chỉ có thể nhìn với người, ai có thể đem 16 chồng thuốc tên nói hết ra, là có thể lấy đi nguyên linh dược vương lò, nếu trong vòng một canh giờ, không người có thể phân biệt ra toàn bộ, là ai phân biệt ra nhiều, ai thắng. Long Tuyển Tiên Sinh vừa dứt lời, trung quanh nhất thời với đập nổi tựa như, trong nháy mắt hò hét loạn lên một mảnh, rồi rít nghị luận lên lại là biện dược đây không phải là bấy cha sao, người bình thường kêu biết cái này. Cũng không thể nói như vậy, tu sĩ dĩ nhiên sẽ phải biện dược, nếu không thấy linh dược cũng không biết hái. Có thể thế nào cũng không sánh bằng luyện đan sư chứ. Chương 563, ta là thích khách, ta chớ được cảm tình để thi đưa tới rất nhiều người bất mãn, chỉ có những luyện đan sư kia hớn hở ra mặt, đặc biệt là thần môn thảo lư ở Nguyệt Lương Sơn thì có cửa tiệm, giờ phút này nghe một chút, nhất thời mừng như điên. Bàn về luyện đan biện dược chuyện, ai có thể so với thần môn thảo lư. Vì vậy, một tên thần môn thảo lư đệ tử lập tức lên đài đạo, ta chỉ bất quá, tên kia thần môn thảo lư đệ tử hiển nhiên quá đề cao chính mình, nếu thi là biện dược, những linh dược kia làm sao nhất định là tùy tiện là có thể phân biệt ra được. Đặc biệt là không hề có thể chạm quy củ, tự nhiên càng có hơn, cuối cùng tên kia thần môn thảo lư đệ tử ở loại thứ 5 linh dược bên cạnh liền bại xuống trận. Diệp Huyền nâng cầm lên nhìn Long Tuyển Tiên Sinh, hắn đối với nguyên linh dược vương lò một chút hứng thú cũng không có, hắn với Tư Đồ Kiếm tới nơi này, nhưng là Long Tuyển Tiên Sinh mà dưới mắt, đối phương rốt cuộc xuất hiện, đang lúc bọn hắn trước mặt, nhưng trước mặt mọi người, lại cũng không dễ dàng xuất thủ. Diệp Huyền hạ thấp giọng, hướng về phía Tư Đồ Kiếm nhỏ giọng nói, xuất thủ sao? Qua thôn này sẽ không tiệm này. Tư Đồ Kiếm đạo, trực tiếp thượng. Người có biện pháp. Diệp Huyền từng nghĩ, sau đó ở Tư Đồ Kiếm bên tai nói nhỏ mấy câu. Tư Đồ Kiếm sau khi nghe xong, hoài nghi nói, ngươi có được hay không? Diệp Huyền đạo, là ngươi có được hay không? Người này đại tông sư. Diệp Huyền vừa nói, một bên chỉ Long Tuyển Tiên Sinh, Hứa Cửu không thấy, Long Tuyển Tiên Sinh đã từ nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tăng lên tới đại tông sư tu vi. Tư Đồ Kiếm đạo, đại tông sư sơ cảnh mà thôi, hơn nữa ngươi hạ thủ ác một chút là được rồi. Diệp Huyền gật đầu nói, chú ý thời cơ, nếu có vấp nhất, không cần phải để ý đến ta. Ngươi trước đi. Diệp Huyền sau khi nói xong, trực tiếp tung người nhảy một cái, thượng sàn gỗ. Ta tới khiêu chiến. Diệp Huyền đứng ở trên đài, toét miệng cười một tiếng nói, đề thi cũng không có gì khó khăn, ta tới pha chi. Khẩu khí thật là lớn, bên dưới sàn gỗ lập tức có người bất mãn nói, mới vừa rồi liền thần môn thảo lư hoàng bộ dược sư đều chỉ thành công 10 loại mà thôi, ngươi là lấy ở đâu ra hỏa, dám khẩu xuất cùng ngôn.
Đúng vậy, chính là, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Ngươi tuổi trẻ muốn kiếm tốn, bây giờ giọng lớn như vậy, một hồi không xuống đài được làm sao bây giờ? Không ít người đối với lần này chân bảo hội thi khảo đệ bất mãn, biện dược thân liền ý nghĩa rất nhiều người không cách nào tham gia, nhưng càng khiến người ta không tưởng được là đi lên mấy vị danh tiếng không nhỏ luyện đan sư cũng giống vậy không được. Diệp Huyền mở miệng liền nói đề thi không khó, tự nhiên chọc nhiều người tức giận. Diệp Huyền cũng không biện giải, cười khẩy, hướng phía trước đi tới, trong tay nhưng là trừ trụ cùng nhau bằng hiệu. Triệu tập thần linh bài, tân cấp, thần đả thỉnh linh chi vật, 700 năm trước, thần môn thảo lư có đệ tử danh tân cấp, luyện đan thành tựu cực cao, cả đời chế tạo mới đan 27 loại, lại là chế độc, cuối cùng bằng này lưu danh thế gian, cầm viên thuốc này có thể nhường cho tân cấp hàng linh nửa giờ. Đây là Diệp Huyền ngẫu nhiên cung phụng được đến đồ vật, ném ở nơi nào chưa từng dùng qua, cũng không cơ hội gì dùng, tân cấp coi như luyện đan sư, 700 năm trước là ít có thiên tài, nhưng là, vị này bàn về đánh nhau cũng chỉ có thể ôm đầu bị đoạn phần. Bất quá, coi như là một tấm giấy nháp cũng có thể dùng tới thời điểm, dưới mắt không hay dùng được. Diệp Huyền sử dụng khối kia triệu tập thần linh bài sau, trước mắt lập tức hiện ra một người hư ảnh, mặc một bộ áo gai, phía sau một cái thảo sọ thuốc, nhìn có chút là thác, nhưng tinh khí thần thịnh vượng, đồng thời, Diệp Huyền thật giống như ngửi được một cổ mùi thuốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này hư ảnh đột nhiên biến mất, hóa thành vầng sáng hướng Diệp Huyền vọt tới, cảm giác kia có chút quái quái, Diệp Huyền run một cái, nhất định phải hình dung, cảm giác với quỷ nhập vào người tựa như, trong cơ thể mình thật giống như nhiều hơn một đạo linh hồn. Sau đó Diệp Huyền chợt phát hiện chính mình ngũ cảm trong nháy mắt trở nên bén nhạy, trong đầu bị nhét vào một đống lớn liên quan tới linh dược với kiến thức luyện đan. Diệp Huyền đi tới một cái vẻ bề ngoài trước, vừa thượng có người nói, mời trực tiếp viết xuống tên thuốc. Không cần Diệp Huyền thần sắc kiêu căng đạo, ngược lại ta sẽ toàn bộ phân biệt ra được, coi như để người ta biết thì như thế nào. Đây là Hoàng Hoa Thảo, Linh Nam Tám Tuyệt núi sản xuất, hoàng giai thượng phẩm. Dựa theo quy củ, dĩ nhiên là không thể đem linh dược tên nói ra, nếu không đều biết, người phía sau đi theo nói chính là, đề thi còn như thế nào tiến hành tiếp. Diệp Huyền lại không còn đến, trực tiếp đi về phía cái thứ nhì cái giá. Thảo Vương Nô Nội Đan, vật này nghiêm khắc nói không là linh dược, nhưng mà Thảo Vương Nô Nội Đan chính là chỗ này loại hoa hình, là địa giai hạ phẩm. Nam Hải Cửu Sắc Linh Hải Thảo, Nam Hải Cửu Sắc San bên dưới độc sinh, trăm năm có thể có một cân cũng không tệ, mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm, lại cực kỳ hiếm. Phong Linh Tử, hoàng giai thượng phẩm Càn Nguyên Âm Dương Hoa, địa giai thượng phẩm. Diệp Huyền đi cực nhanh, liên tục đem trên cái giá nắp vải cho bén lên, sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngửi mùi vị, liền đem những linh dược kia cho phân biệt ra tân cấp vị này 700 năm trước thiên tài luyện đan sư thật không phải là tuổi ra, tân cấp chế thể, những linh dược này căn liền không làm khó được Diệp Huyền, rất nhanh thì nói ra một mọi người dưới đài tất cả thán phục không thôi. Tất cả đều trợn to hai mắt, than thầm đến Diệp Huyền không chỉ giọng cuồng vọng, nhưng là thật có chuyện. Đi thẳng đến người cuối cùng giá gỗ, Diệp Huyền hơi nhíu mày, tiến lên tử tế quan sát xuống. Đây là Đế Hàn Băng Hoa Lan, đến từ tuyết vực sâu bên trong, bất quá, đây là một cạm bẫy, Đế Hàn Băng Hoa Lan có hai loại hình thái, thấy nhiều là băng hình thái, còn có hiếm thấy sương mù hình thái. Đế Hàn Băng Hoa Lan là sương mù hình thái, nhưng các ngươi cố ý đem hoa này cho đông thượng, ta nói đúng không? Ba Long Tuyển Tiên Sinh vỗ tay đạo, lợi hại, hoàn toàn đúng, xem ra Nguyên Linh Dược Vương lọ là ngươi. Long Tuyển Tiên Sinh vừa nói, vừa đem Nguyên Linh Dược Vương lọ nâng lên, sau đó đưa đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền lên tiếng, cười rất vui vẻ, lại cũng không phải là bởi vì kia Nguyên Linh Dược Vương lọ, mà là chỉ cần biện dược thành công, bắt lại Nguyên Linh Dược Vương lọ, liền có cơ hội với Long Tuyển Tiên Sinh khoảng cách gần đứng chung một chỗ. Nhận lấy Nguyên Linh Dược Vương lọ, Diệp Huyền thuận tay liền ném vào ngọc bài không gian. Long Tuyển Tiên Sinh mỉm cười nói, có thể biết các hạ tên sao? Ta cũng tốt tuyên bố năm nay chân bảo sẽ tối người đại thắng là ai. Tên? Không, ta không hữu danh tự. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, bởi vì ta là thích khách, ta chớ được cảm tình. Phúc cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền giơ tay lên liền cầm phía sau chạm nhật cự nhận. Diệp Huyền đao cực nhanh, cho dù kia chạm nhật cự nhận vô cùng to lớn, lại như cũng nhanh đáng sợ, hướng phía trước bổ ra trong nháy mắt, một đạo ngân quang lại đột nhiên nổ bể ra. Long Tuyển Tiên Sinh căn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, ánh đao kia quá mức thậm chí đã tăng hẳn ra. Túi đầu nhìn, Long Tuyển Tiên Sinh liền phát hiện mình ngực bị chém ra một đạo vết thương khổng lồ, vết thương kia từ bả vai một mực lan tràn đến bên hông, đỏ bừng tiên huyết không ngừng từ trong quần áo thấm vào ra. Chương 564, đại ca, ngươi cút nhanh lên đi. Diệp Huyền nhất đao sau, Long Tuyển Tiên Sinh liền hướng phía sau đổ xuống, trực tiếp ngã tại trên đài gỗ. Mọi người chung quanh trong nháy mắt liền sửng sở, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Dù sao, Nguyệt Lương Sơn trưởng quản giả là Duật Minh Trạch, mà Duật Minh Trạch phía sau, nhưng là Duật Minh thị nhất tộc, Duật Minh Phong Lôi có thể là một gã phong đế cường giả. Cho nên, Nguyệt Lương Sơn bên này không phải là chưa từng xuất hiện tranh chấp cùng tranh đấu, nhưng là cực ít, hơn nữa, cũng là tới nơi này giao dịch nhóm người gian nổi lên va chạm mà thôi. Vừa lên tới liền đem Nguyệt Lương Sơn tập thị một tên quản sự cho chém, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phương nào tập nhân dám ở Nguyệt Lương Sơn gây chuyện? Lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, ngay sau đó có người nhảy lên sàn gỗ, nhưng là đêm hôm ấy giao thủ qua lật giao rừng thương đa bảo. Kèm theo Lâm Đa Bảo nhảy lên sàn gỗ, chung quanh một vòng hộ vệ cũng là rối rít xoay người lại, đem sàn gỗ vững vàng bao vây. Đám người chung quanh ngược lại không có xôn xao, tất cả đều là tu sĩ, tự nhiên không sợ, loại thời điểm này cũng chờ xem náo như đây. Lâm Đa Bảo thượng sàn gỗ, không nói hai lời, lĩnh ngân thương liền một thương hướng Diệp Huyền giết tới, dùng cổ tay, mũi thương rũ ra ba đạo màu bạc thương hoa. Diệp Huyền khẽ miệng cười một tiếng, đang muốn xuất đao, Lại vào lúc này Diệp Huyền chợt phát hiện chính mình không khống chế được tay trái tựa như, trực tiếp bắt lại vậy cần nhận ra 16 loại trong linh dược một gốc sặc sỡ hắc hoa. "Này, uy Diệp Huyền tâm lý hô, đây là muốn ổn ảo dạng nào? Lão ca, ngươi nhiệm vụ đã xong, có thể cút đi." Động tác này cũng không phải Diệp Huyền nguyện, mà là tới từ Diệp Huyền mắt trong hạ thể một cái khác linh hồn tân khớp thân thể chỉ có một cụ, nhưng dưới mắt có thể khống chế cổ thân thể này ý thức lại có hai cái. Cầm sặc sỡ hắc hoa sau, Diệp Huyền trực tiếp hai tay trả một cái, kia sặc sỡ hắc hoa trực tiếp bị nghiền thành bụi phấn, sau đó hướng bốn phía bay tản ra đến, tạo thành một mảnh hắc vụ. Thủ pháp này, Diệp Huyền cũng không biết làm sao bây giờ đến, vô cùng thần kỳ, nhưng đây là tân cấp liên quan. Cùng lúc đó, Diệp Huyền căn không có mở miệng ý tứ, lại khoe miệng móc một cái cười lạnh nói, sặc sỡ hắc hoa có thể luyện dược, lại có kịch độc, chúng độc người toàn thân bủn rủn vô lực, sau 12 canh giờ toàn thân xuất hiện hắc ban, trong vòng 24 canh giờ không uống giải dược, hẳn phải chết. Lâm Đa bảo kinh hãi, hắn đã tới hắc vụ bên cạnh, hắn ngược lại không nghĩ tưởng tin tưởng Diệp Huyền nói, cũng không dám không tin a, người ta có thể phân biệt 16 loại thế giới hiếm, thấy quý trọng linh dược, hiển nhiên đạo này tinh thâm. Trên thực tế, xác thực như thế tân cấp là luyện đan thiên tài, từng luyện ra qua 20 mấy loại mới đan, đây tuyệt đối là không nổi thành tựu, nhưng là ở nơi này sau, liên quan tới tân cấp miêu tả vẫn còn muốn bốn chữ, lại là chế độc. Lâm Đa bảo nhanh chóng lui, chúng quanh hộ vệ cũng không dám chờ lâu, sợ bị độc kia xương mù cho ảnh hưởng đến. Tới cũng không có hỗn loạn đám người, giờ phút này trong nháy mắt tao loạn, đông đảo tu sĩ rối rít hướng bốn phía chạy trốn, có ngự không kỳ bảo cũng là nhanh chóng ném ra ngự không kỳ bảo chạy trốn. Diệp Huyền Tưởng khóc tâm đều có, cái này cùng mình kế hoạch không giống nhau. Diệp Huyền Tưởng muốn chế tạo hỗn loạn, người này toàn bộ chạy sạch, thế nào chế tạo hỗn loạn à? Đại ca Diệp Huyền ở trong lòng bi thiết đạo, ngươi mau cút đi, đánh nhau ta không cần ngươi hỗ trợ. Lại vào lúc này một đạo nhân ảnh đống nhiên vọt vào hắc vụ, Diệp Huyền nhíu mày, lại có người dám tiến vào mảnh này độc vụ. Nhìn kỹ một chút, kia mặc dù là một đạo nhân ảnh, lại là một người hình một đầu khôi lỗi, một món cơ quan kỳ bảo ngũ lộ thần một trong, thất xảo vương mộ dung bạch xuất thủ. Một đầu khôi lỗi dĩ nhiên không sợ độc vụ, tới chính là vật chết, làm sao có thể sợ độc? Tân cấp liền không có cách nào. Diệp Huyền cho là tân cấp một cái luyện đan sư đánh nhau không được, tuyệt đối là ảo giác. 700 năm trước, tân cấp một tay dụng độc chuyện cũng là tung hoành thiên hạ, mặc dù tu vi chỉ có nguyên cực cảnh cấp 1, nhưng chết trong tay tân cấp đại tông sư, thậm chí còn phong vương cao thủ đều không thiếu. Bất quá, đối mặt một đầu khôi lỗi, tân cấp liền không có cách nào. Diệp Huyền bỗng nhiên cảm giác thân thể buông lỏng một chút, quyền khống chế lại Diệp Huyền nhất thời vui mừng, nhìn gỗ kia khôi lỗi lường tới mình, lập tức vung tay liền đem Trảm Nhật cự nhận ném ra ngoài. Đàn đao Trảm Nhật cự nhận bay xoáy mà ra, chém trúng một đầu khôi lỗi, sau đó đạn xạ đến, Diệp Huyền đưa tay vừa tiếp xúc, lập tức lại đem Trảm Nhật cự nhận ném ra ngoài. Đàn đao cực kỳ tinh diệu, tốc độ cũng cực nhanh, liên tục hướng phía trước chém ra, không ngừng chém vào một đầu khôi lỗi thượng. Nhưng mà phiến khắc thời gian, gỗ kia khôi lỗi thậm chí cũng không có cách nào đi tới Diệp Huyền bên cạnh, liền hoàn toàn tán giá, biến thành một nhóm mảnh gỗ tán loạn trên mặt đất. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt nhất căn mưa tên phá không tới kia mưa tên ngay lập tức tới, cuốn vòng quanh dòng điện, uy lực bất phàm, một mũi tên oai đạt tới nguyên tông cảnh tam giai uy lực, thân mũi tên cuốn vòng quanh dòng điện, tí tách băng rọi. Thất xảo vương mộ dung bạch giỏi cơ quan chi thuật, cố được gọi là thất xảo vương, nhưng một tay cung tên chuyện, nhưng cũng quả thực bất phàm. Trên thực tế, mộ dung bạch phương thức chiến đấu, liền chỉ dùng của mình cơ quan con rối dây dưa mục tiêu, mà chính mình nút ở phía sau, lấy cung tên bắn chết. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ đao lên, trên người dương thuộc tính rung động. Thiên trảm, ngưng tụ dương thuộc tính linh khí, hóa hình trở thành linh khí cự nhận, tiến về phía trước đi chẳng kích. Kia dương thuộc tính linh khí phóng lên cao, trực tiếp hóa thành cự nhận hướng phía trước vung lên. Diệp Huyền dương thuộc tính linh khí không nhiều, ngay cả tiên thiên khí lực cũng không có bởi vì dương thuộc tính linh khí được đến quá lớn tăng lên, mặc dù nhỏ người ngọc trạng thái, Diệp Huyền chỉ có nguyên cực cảnh nhị giai tu vi, nhưng Diệp Huyền thực lực chân chính là đại tông sư. Nhưng này chiêu thiên chém, cho dù dùng tới dương thuộc tính linh khí như vậy đặc thù linh khí, lại chỉ có thể phát huy ra nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong uy lực, lại còn không bằng Diệp Huyền tu vi. Diệp Huyền đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, nhưng chiêu này phải dương thuộc tính linh khí mới có thể dùng, phổ thông linh khí vẫn không được. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, Diệp Huyền nguyên cực cảnh nhị giai có thể bổ ra nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, đã đầy đủ biến thái, trọng yếu nhất là loại trình độ này đã quá. Linh khí cự nhận với mưa tên đụng nhau, lập tức phát ra phách lý ba lạm tâm thanh, mặc dù không có đem mưa tên chặt đứt, lại để cho mưa tên lệch lao qua thân thể của mình bay bắn ra. Cung tên loại vũ khí này lớn nhất khuyết điểm liền ở đây, bắn ra sau bị ngoại lực liền không thể bả khống, mà bắn không trúng, uy lực lớn hơn nữa cũng không có chỗ gì dùng. Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác bắp chân đau nhói, trong nháy mắt nghe răng khoẹt miệng, túi đầu nhìn một cái, nhưng là một cái một đầu khôi lỗi rắn, mượn chung quanh độc vụ che chở, đột nhiên thoát ra đây là một đầu khôi lỗi chỗ lợi hại, những thứ này không là vật sống, không có linh khí bao trùm, dùng để đánh lén nhưng là cứ tốt, bởi vì khó mà phát hiện, trừ dùng mắt nhìn, rất khó mượn linh khí cảm nhận được tồn tại. Chương 565, gặp lại sau Lý Nguyên Dực cút Diệp Huyền liệt miệng đến, lập tức bay lên một cước, đem cái kia khôi lỗi rắn cho quăng bay ra đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Bạch lần nữa loan cung lắp tên, lần này vận dụng cực mạnh linh khí, hiển nhiên một mũi tên này so với trước kia cường đại hơn. Ông một tiếng, dây cung lỏng ra trước mắt, một đạo sáng chói kim sắc mũi tên dài bay ra, chúng ánh sáng dài đến 10 mét, giống như một đạo kinh thiên cầu vòng phá không mà Diệp Huyền nhìn đạo kim quang kia, đột nhiên liệt miệng đến, trên người quần quận linh khí hoán đổi, từ dương thuộc tính linh khí biến thành thủy thuộc tính linh khí. Diệp Huyền kéo đao ở mặt đất, hít sâu một cái, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong phút chốc, phong tuyết bay tán loạn. Vô thượng đao kinh,
đệ nhất thức trong không gian lưu xương bất giác bay kia thủy thuộc tính linh khí hướng bốn phía điên cuồng thúc đẩy ra đi, nhuộm đầy không trung, trời xương liền tới. Lâm Đa Bảo đứng ở độc vụ bên ngoài, nhìn Diệp Huyền cả giận nói, nguyên lai đêm hôm đó người là ngươi. Diệp Huyền cười nói, là ta thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Không muốn chết cũng nhanh cút, giáp giáp kèm theo phong tuyết vũ động, băng xương ngưng tụ mà thành xương xương mù giống như đợt sóng phổ thông hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra, chỗ đi qua, băng khiết thanh âm không ngừng băng lên, băng xương bao trùm, tuyết. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền giơ lên trảm nhật cự nhận, hướng phía trước nhất đao hung hăng chém xuống đi. Lâm Đa Bảo ngược lại biết điều, biết rõ mình cứng rắn gánh không được một đao này, quả quyết một cái xoay mình, trực tiếp rơi vào bên dưới sàn gỗ phương. Đao kia chém ra, trực tiếp tiến lên đón Mộ Dung Bạch mưa tên, kia mưa tên hóa thành cầu vòng với đao mang đụng nhau, lẫn nhau thúc đẩy đến. Sau đó rắc rắc tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên xuất hiện, cầu vồng kia thượng xuất hiện rất nhiều vết nước, bị sạch sẽ gọn gàng nhất đao chặt đứt. Nhưng là vẫn chưa kết thúc nhất kiếm đi qua, kia rét lạnh đao mang phá cầu vòng, lại không có ngừng nghỉ, từ không trung bay vút qua, hướng xa xa một ngôi lầu phòng chém xuống đi. Nơi đó chính là Mộ Dung Bạch vị trí. Mộ Dung Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đao mang đánh tới, phía sau trương khai một đôi một đầu cánh đông nhiên hướng phía trước hợp lại, tạo thành hai mặt to lớn tấm thuẫn, ngăn ở bên cạnh. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang hạ xuống, kinh thiên chi tiếng vang lên, vụ vụ vang rội, phai mở hết thảy ngăn trở. Âm tiếng thứ hai kịch liệt nổ ầm vào thời khắc này vang lên, Mộ Dung Bạch vậy đối với một đầu cánh ầm ầm vỡ nát, biến thành vô số mảnh gỗ, kia chém ra ánh đao cũng vào thời khắc này tiêu tan, hóa thành vô số màu bạc vầng sáng. Mộ Dung Bạch thân thể rung hoàng nhất hạ, ngay sau đó quỳ một chân trên đất, che ngực, khoe miệng tràn đầy ra một tia tiên huyết. Diệp Huyền cười ha ha, nhún người nhảy lên, hướng phía dưới lại lần nữa bổ ra nhất đao. Âm kia sàn gỗ bị Diệp Huyền nhất đao cho chém thành hai khúc, ầm ầm than sụp xuống, cuốn lên cát bụi cuộn cuộn. Nhất đao sau, Diệp Huyền cười ha ha, trực tiếp nhảy lên mặt bên nhà lầu, đi lên nóc nhà nhanh chóng chạy băng băng rời đi. Đuổi theo Lâm Đa Bảo hô, chớ đem hắn đuổi chạy, dùng đưa tin phủ tập trung cao thủ qua. Lâm Đa Bảo không nói hai lời liền đuổi theo, không đọc kia sương ngủ, hắn tự nhiên dám đến gần Diệp Huyền. Diệp Huyền đầu nhìn một cái, nhìn mọi người hướng chính mình đuổi theo, âm thầm gật đầu, bước đầu tiên coi như là thành công. Nguyệt Lương Sơn, như khách sạn. Lý Nguyên Dực ngồi ở đường gian, đột nhiên cầm ly trà lên, hung hăng hướng phía trước ném ra ngoài, ba lại một tiếng, kia ly trà liền bị té chia năm xẻ bảy, biến thành một nhóm toái phiến tán loạn trên mặt đất. Lý Nguyên Dực âm trầm giọng đạo, ngươi nói chúng ta danh sách bị lui tới. Lý Nguyên Dực bên người một gã hộ vệ đạo, dạ. Tụ tài lầu người đem danh sách lui đến, tiểu tử kia không có mắc câu. Không tiếp. Lý Nguyên Dực đạo, lại dám cướp ta đồ vật tham gia chân bảo biết, bị bất tử hắn. Tên hộ vệ kia đạo, dưới mắt nên làm cái gì? Lý Nguyên Dực đạo, chân bảo sẽ bên kia phái người nhìn chằm chằm sao? Tên hộ vệ kia đạo, nhìn chằm chằm. Lý Nguyên Dực đạo, còn chưa đủ, cho ta đem người tay cũng tản ra đi, người này đủ phách lối, đoạt hoàn đồ vật lại còn dám ở Nguyệt Lương Sơn đợi, nếu là hắn cứ vậy rời đi, ta còn thực sự không thể làm gì được hắn, nếu hắn ở Nguyệt Lương Sơn, kia đảo sâu ba thước cũng phải cấp ta đem hắn moi ra. Tập thị chung quanh lối đi cũng cho ta phong tỏa, ta muốn hắn có chạy làm trời. Tên hộ vệ kia đạo, minh bạch. Lại vào lúc này dồn dập tiếng bước chân đột nhiên vang lên, ngay sau đó tiếng gõ cửa xuất hiện. Lý Nguyên Dực tâm tình không tốt, không kiên nhẫn đạo, vào cửa bị đẩy ra, một gã hộ vệ đạo, thiếu chủ. Lý Nguyên Dực cả giận nói, cái gì không được, ta còn rất tốt. Tên hộ vệ kia đạo, không phải là ngươi muốn tìm người kia. Lý Nguyên Dực nhất thời ánh mắt sáng lên, đứng lên nói, tìm tới. Không phải là tên hộ vệ kia đạo, bị giết đến trong khách sạn. Tên hộ vệ kia vừa dứt lời, khách điếm trong sân lại đột nhiên vang lên thanh âm nói, Lý Nguyên Dực, ngươi nghĩ tìm ta đúng không? Ta tới, muốn báo thù liền cút nhanh lên ra. Lý Nguyên Dực nhất thời trợn to hai mắt, ngay sau đó lộ ra vẻ giận dữ, người tốt, lại còn thì ra mình tìm tới cửa, thật là cuồng vọng. Bất quá cũng tốt, đặt phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lý Nguyên Dực cắn răng nói, đây là ngươi tự tìm. Lý Nguyên Dực vừa nói, một bên nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới lan can trước, phía dưới chính là sân, dưới mắt cả tòa khách điếm đều bị Lý Nguyên Dực cấp bao, dù sao giống như Diệp Huyền dự liệu như thế, Lý Nguyên Dực lần nữa đánh tới sau, dẫn người cũng không ít. Đứng ở lầu hai hướng sân nhìn, Lý Nguyên Dực mang đến hộ vệ đã đem Diệp Huyền cho đoàn đoàn bao vây, trên đất còn nằm mấy người, lộ vẻ nhưng đã động thủ một lần, Diệp Huyền vô cùng hung hãn, đối mặt liền đem người chém chết, chấn chung quanh hộ vệ không dám tùy tiện tiến lên. Lý Nguyên Dực lạnh rên một tiếng đạo, ngươi còn dám xuất hiện, ngược lại có vài phần sự can đảm. Diệp Huyền cợt nhà đạo, ngươi tang gia chi quyển chạy còn dám tới, cũng có vài phần sự can đảm. Lý Nguyên Dực trong nháy mắt liền bị chọc giận, nắm chặt quả đấm đạo, lần này ta có chuẩn bị mà đến, ngươi chẳng lẽ còn muốn theo ta đấu? Ngươi nhìn ta lại có bao nhiêu người, ngươi chính là một người chẳng lẽ còn nghĩ tưởng đánh ra hay sao? Diệp Huyền đạo, một đám thổ kê ngoa cẩu, nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Lý Nguyên Dực tuét miệng nói, ta xem ngươi cũng liền dưới mắt còn có thể nói tới ra lời này, chốc lát nữa, ta xem ngươi thế nào mạnh miệng, lên cho ta, ta muốn sống, ta muốn đem hắn hành hạ đến chết, ai bắt giữ hắn, ta phần thưởng linh ngọc 5000. Lý Nguyên Dực ngược lại cũng coi là đại thủ bút, không ít tu sĩ một năm cũng không thấy được 5000 linh ngọc. Trong sân hộ vệ nhất thời giống như là đánh máu gà phổ thông hưng phấn, kia vòng vây trong nháy mắt có rút nhỏ rất nhiều. Diệp Huyền Dương mắt quét qua bốn phía, Lý Nguyên Dực mang đến những người này đều là tu sĩ, nhưng cùng bình thường tu sĩ bất đồng, mặc áo giáp, cầm thương qua, đều là chiến trường giết địch vũ khí, tu vi mặc dù không cao, cũng